Chương 315. Chui vào chương 315, chui vào rời đi xạ bà áo đỉ quần đảo về sau gì nạn, thân hình như điện, tật phong chức nhẫn lực lượng tại hắn quanh người gào thét, trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, ỉm kéo đao. Kia là một tòa giam giữ lấy đông đảo nhân vật nguy hiểm đấy biển đại ngục giam, mà ạ sở ngay tại trong đó. Ạ sở chờ lấy ta, ta nhất định phải đem người cứu ra. Dĩ nản tại bay nhanh bên trong, tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Trải qua một đoạn thời gian khắp trường phi hành, dĩ nản rốt cục đi tới ỉm kéo đao trên không. Tòa kia to lớn đáy biển kiến trúc như là một con ngủ say tại dưới biển sâu cự thú, tản ra làm cho người khí tức ngột ngạt. Màu xám vách tường tại biển sâu u quang hạ lộ ra phá lệ lạnh lùng, cao ngất tháp quan sát phảng phất ác ma sử thú, trực chỉ phía trên. Đây chính là ỉm kéo đao a, nhìn thật đúng là sông nghiêm. Dĩ nản không khỏi cảm thán, ánh mắt của hắn tại kia băng lãnh kiến trúc bên trên chậm rãi đảo qua, ý đồ tìm kiếm lấy khả năng lối vào cùng điểm yếu. Ngay lúc này, một chiếc quân hạm hướng về ỉm kẹo đao lái đi. Quân hạm bạch phá mặt nước, đầu thuyền tóe lên màu trắng bọt nước, thân thuyền hai bên hải quân cờ xí tại trong gió biển bay phất phới. Ừm, cái này quân hạm tới ngược lại là xảo. Dĩ nản trong lòng hơi động, nhìn xem quân hạm, con mắt có chút nheo lại, trong đầu cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây cũng là áp giải hải tặc tiến ỉm kẹo đao quân hạm. Nếu như có thể nhờ vào đó trà trộn vào đi, ngược lại là cái cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Dĩ nản không chút do dự địa nhanh chóng hướng phía dưới quân hạm bay đi. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo gần như không thể gặp quy tích, tựa như một con săn mồi lửng, lặng yên không một tiếng động hướng lấy mục tiêu đáp xuống. Rất nhanh, Dĩ nản liền lặng yên không một tiếng động địa đi tới chiếc quân hạm này phía trên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tránh đi tuần tra hải quân binh sĩ, giống một hình bóng tại quân hạm trong góc xuyên thẳng qua. Cái này quân hạm bên trên trông coi vẫn rất nghiêm, bất quá cũng không thắng được ta. Dĩ nản nhẹ giọng nói nhỏ. Ánh mắt của hắn khóa chặt một cái thông hướng quân hạm tầng dưới lối vào, nơi đó hẳn là giam giữ lấy sắp bị áp giải tiến ỉm kẹo đao hải tặc địa phương. Hắn chậm rãi địa tới gần cửa vào, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên nghe được hai cái hải quân binh sĩ đối thoại. Lần này áp giải hải tặc nghe nói rất lợi hại đâu, cấp trên đặc biệt căn dặn phải cẩn thận. Một cái tuổi trẻ hải quân binh sĩ nói ra, trên mặt của hắn mang theo một vẻ khẩn trương. Hừ, lợi hại hơn nữa có thể có bao nhiêu lợi hại, đến ỉm kẹo đao, bọn hắn liền rốt cuộc không bay ra khỏi ngay. Một cái khác niên kỷ hơi trưởng hải quân binh sĩ khinh thường nói, bất quá hắn ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra một tia cẩn thận. Dĩ nản nghe bọn hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh, chờ ta đem ạ sở cứu ra, nhìn các ngươi còn thế nào phách lối. Hắn thừa dịp hai cái binh sĩ xoay người trong nháy mắt, giống như một trận gió chạy vào cửa vào. Bên trong là một đầu âm u thông đạo, hai bên treo trên vách tường mở nhạt ngọn đèn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Dĩ nản dọc theo thông đạo cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến lên, lỗ tai thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận xiềng xích tiếng vang cùng trầm thấp tiếng chửi rủa, đó phải là bị áp giải hải tặc. Dĩ nản biết, hắn cách mình mục tiêu lại tới gần một bước, nhưng là nguy hiểm cũng đang từng bước tới gần. Rất nhanh, Dĩ nản tựa như linh miêu, lặng yên không một tiếng động địa bò vào một cái giam giữ hải tặc gian phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ ẩm ướt cùng mùi hôi mùi, mờ nhạt ánh đèn trong góc chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Kia hải tặc nguyên bản chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại góc tường, đột nhiên nhìn thấy Dĩ nản tiến đến, con mắt lập tức trừng lớn, vừa muốn hé miệng lớn tiếng la lên. Ngậm miệng, lên tiếng nữa ta cũng sẽ không khách khí. Dĩ nản hạ giọng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lùng. Kia hải tặc bị Dĩ nản khí thế hù sợ, trong nháy mắt ngậm miệng lại, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Còn không có đợi cái này hải tặc mở miệng lần nữa, Dĩ nản lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp bắt lấy ra hỏa này. Kia hải tặc muốn dây rủa, nhưng tại Dĩ nản lực lượng cường đại trước mặt, hắn tựa như một con gà con bất lực. Người cái tên này, trước hết ở chỗ này đợi đi. Dĩ nản vừa nói, một bên không lưu tình chút nào đem hắn ném vào bên trong không gian ảo một cái trong ngục giam. Dĩ nản trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái này ngục giam vốn là cho phí bọn hắn mô phỏng nếu như bị bắt hẳn là làm sao thoát đi, hiện tại trước hết lưu cho cái này xui xẻo hải tặc. Hy vọng hắn ở bên trong có thể thành thật một chút, cũng đừng cho ta thêm phiền. Đem hải tặc ném vào về sau, Dĩ nản tập trung tinh thần, phát động năng lực của mình, đem quần áo trên người biến hóa thành tù phạm trang phục. Hắn nhìn xem trên người mình cũ nát lại tràn đầy vết bẩn quần áo, hài lòng gật gật đầu. Thử, nhìn như vậy tựa như cái chân chính tù phạm. Dĩ nản nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau khi làm xong những việc này, Dĩ nản liền nên ngang ngồi trên mặt đất, bày ra gục đầu đủ rũ bộ dáng chờ đợi lấy mình bị nhốt vào ỉm kéo đao. Lỗ tai của hắn lại thời khắc lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài, trong đầu không ngừng tự hỏi tiếp xuống khả năng gặp phải tình huống cùng cách đối phó. Hy vọng cái này ngụy trang có thể thuận lợi trà trộn vào đi. Dĩ nản cau mày, trong lòng có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, mặc kệ như thế nào, vì ạ sơ, nhất định phải thành công. Một lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân cùng hải quân binh sĩ quát lớn âm thanh. "Đều cho ta thành thật một chút." Một tiếng nói thô lô hô. Dĩ nản biết, thời khắc mấu chốt muốn tới. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình biểu lộ nhìn càng thêm sợ hãi cùng bất lực, đồng thời âm thầm điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến. Rất nhanh, một trận chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, một tên trung tướng mang theo một đám hải binh liền tới đến Dĩ nản trước mặt. Tên kia trung tướng dáng người khôi ngô, một mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong lộ ra quân nhân lạnh lùng cùng uy nghiêm. Hắn đứng tại cửa phòng giam miệng, tựa như một tòa núi nhỏ cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Chính là cái này hải tặc, nhìn cũng không có gì đặc biệt nha. Trung tướng cao mày, có chút khinh thường nói. Đám kia hải binh nghe được trung tướng, nhao nhao phụ họa nở nụ cười. Bên trong một cái hải binh lấy lòng nói, trung tướng đại nhân, mặc kệ hắn nhìn thế nào, chỉ cần đến trong tay chúng ta, cũng đừng nghĩ lại đùa nghịch hoa dạng gì. Đi vào Dĩ nản trước mặt về sau, đám kia hải binh liền bắt đầu dựa theo chương trình hành động. một tên hải binh từ bên hông xuất ra một chuỗi nặng nề chìa khóa, tại đông đảo chìa khóa bên trong lấy ra một thanh, sau đó đi hướng ngục giam phía trên cửa. Ao ào chìa khóa tại trong lỗ khóa chuyển động thanh âm vang lên, nương theo lấy gì xét khóa tâm phát ra không lưu loát tiếng vang, cửa chậm rãi địa được mở ra. "Tiểu tử, thành thật một chút." Một cái hải binh hướng về phía Di Nạn la lớn, đồng thời dùng thương chỉ vào hắn. Cửa mở ra về sau, đám hải quân cùng nhau tiến lên, thô bạo đem Di Nạn chống. Bọn hắn chăm chú địa nắm lấy Di Nạn cánh tay, khí lực lớn đến phảng phất muốn đem hắn xương cốt bóp nát. "Hừ, không cần như thế dùng sức đi, ta cũng sẽ không chạy." Di Nạn giả bộ như rất đau bộ dáng, cau mày phàn nàn nói. "Bớt nói nhảm, đi mau." Một cái hải binh hung hăng địa đẩy Di Nạn một thanh, đem hắn hướng mặt ngoài áp đi. Di Nạn chỉ có thể cúi đầu mặc cho bọn hắn áp lấy mình đi lên phía trước, nhưng trong lòng ở trong tối từ tính toán tiếp xuống tại ỉm kẹo đao bên trong hành động. Chương 316. Kỳ quái gian phòng chương 316, kỳ quái gian phòng theo hải binh áp lấy Di Nạn đi ra ngục giam về sau, một mảnh to lớn bóng ma liền bao phủ lại bọn hắn. Di Nạn dương mắt nhìn lên, một tòa to lớn mà âm trầm kiến trúc đập vào mi mắt. Kia là một tòa cùng loại với tòa thành to lớn kiến trúc, nó như là từ dưới biển sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên hắc ám cự thú, khổng lồ mà tràn ngập cảm giác các bách. Cao ngất tường thành từ to lớn hòn đá đắp lên mà thành, mỗi một khối hòn đá đều giống như nói tuế nguyệt tang thương cùng vô tình. Tường thành lộ ra lạnh lùng khí tức, đó là một loại từ vô số tội ác cùng tuyệt vọng lắng động mà thành băng lãnh, phản phất một cái trầm mặc cự thú quan sát thế gian tội ác. Trên tường thành, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa tháp quan sát, trong tháp ánh đèn như là như quỷ hỏa lấp lóe, tựa hồ tại cảnh giác địa dòm ngó bốn phía hết thảy. Tòa thành đại môn đóng chặt, nặng nghề cửa sắt giống như là một đạo không thể vượt qua bình chướng. Trên cửa hiện đầy các loại văn lộ kỳ quái cùng vết cắt, những cái kia vết cắt phảng phất là bị giam giữ ở chỗ này đám tù nhân tuyệt vọng dãy rủa lưu lại ân ký. Đại môn hai bên đứng thẳng hai tòa pho tượng to lớn, pho tượng khắc họa chính là cầm trong tay vũ khí hải quân binh sĩ, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc mà lãnh khốc, tựa như là tòa này ngục giam thủ hộ giả, thời khắc chuẩn bị đem bất luận cái gì ý đồ phản kháng người trấn áp xuống dưới. Trung quang tòa thành là một mảnh trống trải khu vực, mặt đất từ cứng rắn phiến đá lát thành mà thành, phiến đá ở giữa trong khe hở sinh trưởng một chút không biết tên cỏ dại, những cái kia cỏ dại tại gió biển quét hạ run lẩy bẩy. Phản phất cũng bị tòa kiến trúc này khí tức âm trầm chấn nhiếp. Tại tòa thành một bên, có một đầu thông hướng biển cả thông đạo, trong thông đạo thỉnh thoảng truyền đến sóng biển đánh ra vách đá thanh âm kia tại yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ ngột ngạt, phản phất là biển cả tại đối tòa này ngục giam phát ra trầm thấp gầm thét. Đây chính là giam giữ lấy trên thế giới tất cả hải tặc ỉm kéo đao đại ngục giam a, quả nhiên danh bất hư truyền, còn danh xưng trên thế giới an toàn nhất thành lũy đâu. Di Nạn nhịn không được ở trong lòng âm thầm cảm thán, ánh mắt tại kia to lớn kiến trúc bên trên chậm rãi trườn ra đi, tựa như một cái nhà thám hiểm đang thẩm vấn nhìn một tòa cổ xưa mà di tích thần bí. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng cảnh giác, ý đồ nhớ kỹ nó mỗi một chi tiết nhỏ, từ tường thành độ cao đến tháp quan sát phân bố, từ đại môn cấu tạo đến trung quanh địa hình, hắn biết những chi tiết này có thể sẽ ở sau đó hành động bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, hải binh nhóm nhưng không có chú ý tới gì nạn cảm thán. Bọn hắn tựa như một đám không có tình cảm máy móc, chỉ biết là dựa theo cố định chương trình chấp hành nhiệm vụ. Ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng mà chết lặng, chỉ là máy móc địa áp lấy gì nạn hướng phía tòa kia làm cho người sợ hãi ngục giam đi đến. Bước tiến của bọn hắn chỉnh tề mà nặng nề, mỗi một bước đều đạp ở đường lát đá bên trên. Phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất là tòa này ngục giam tấu vang hoan nên khúc, hoan nên lại một cái sắp bị cầm tù linh hồn. Tên kia dẫn đội hải binh, một mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong lộ ra quân nhân lạnh lùng cùng uy nghiêm, hắn đem trong tay trường thương dùng sức một nắm, sau đó ra lệnh một tiếng, "Đi mau, đừng lề mề." Thanh âm kia như là băng lãnh hòn đã đập xuống đất, dứt khoát mà cứng nhắc, không thể nghi ngờ trong miệng mồm mang theo một loại đối tù phạm kinh miệt. Nói xong, hắn liền sải bước hướng đi về trước đi, đồng thời ra hiệu bên người cái khác hải binh chăm chú áp lấy Dị Nạn, tiếp tục áp lấy Dị Nạn hướng phía ỉm kéo đao đại ngục giam kia đen nhánh lối vào đi đến. Hải binh nhóm áp lấy Dị Nạn, bước chân chỉnh tề mà nặng nề. Dây của bọn họ trùng điệp địa đạp ở trên mặt đất, phát ra đông 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 tiếng vang, mỗi một bước đều giống như đạp ở Dị Nạn trong lòng, để hắn càng thêm khẩn trương lên. Dị Nạn cảm giác mình tựa như là một con bị thợ săn bắt được con mồi, đang bị từng bước một địa kéo hướng hắc ám vực sâu. Trái tim của hắn tại trong lồng ngực kịch liệt địa nhảy lên, phảng phất muốn xông phá lồng ngực, trên trán cũng dần dần diễn ra mồ hôi mịn. Hắn biết rõ mình bây giờ thân ở cực kỳ nguy hiểm cảnh địa, mỗi một cái nhỏ xíu cử động đều có thể bại lộ thân phận của mình, cho nên hắn chỉ có thể cố giả bộ trấn định, con mắt có chút buông xuống, quan sát đến động tĩnh xung quanh. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc. Đầu này hành lang giống như là một đầu đốn lượn quanh co cự mãng, lờ mờ mà tinh mịn. Trên vách tường hòn đá ướt nhẹp, không ngừng địa chảy ra giọt nước, một giọt địa rơi trên mặt đất, phát ra đơn điệu tích đáp âm thanh, hỗn hợp có kia cổ ẩm ướt mốc meo mùi, tràn ngập tại toàn bộ trong hành lang. Kia cố khí vị tựa như một đôi tay vô hình, chăm chú địa che người miệng mũi, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Trên vách tường ánh đèn lờ mờ chập chờn, kia yếu ớt ngọn lửa tại cây đèn bên trong dãy rủa lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Ánh đèn thời gian lập lòe, bắn ra ra bóng ma ở trên vách tường lắc lư, như là dương nhanh múa vút quỷ mị, để cho người ta không rét mà run. Rốt cục, tại đi qua đầu này khắp trưởng mà đè nén hành lang về sau, Dị Nạn bị đẩy vào cái nào đó gian phòng. Cánh cửa kia bị hải binh thô bạo mở ra, phát ra két một tiếng chói hai tiếng vang, giống như là thống khổ rên rỉ. Vừa tiến vào gian phòng, Dị Nạn liền như là một con cảnh giác báo săn, nhạy cảm địa phát giác được gian phòng này không giống bình thường. Nơi này không gian so với bình thường loại kia nhỏ hẹp tầm u, vẻn vẹn có thể chứa được một người quận bình phòng giam còn rộng rãi hơn rất nhiều. Trong phòng không có loại kia làm cho người hít thở không thông chật chội cảm giác, thay vào đó là một loại khoáng đạt nhưng lại lộ ra thần bí không khí. Trong tầm mắt chỗ, bày đầy đủ loại kỳ quái thiết bị, những này thiết bị như cùng đi từ một cái không biết máy móc thế giới, tản ra một loại để cho người ta nhìn không thấu khí tức. Những cái kia thiết bị nhìn băng lãnh mà cứng rắn, mỗi một cái lăng cạ cụ dụ giống như là dùng lãnh khốc nhất sắt thép ý chí đúc thành. Bọn chúng bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng, tại gian phòng kia hơi có vẻ mở tối tia sáng chiếu rọi, tản ra kim loại đặc lưu hàn quang, kia hàn quang như là băng lãnh lưỡi dao, tựa hồ có thể tùy tiện địa cắt vỡ hắc ám. Những này thiết bị hình dạng cũng là thiên kỳ bách quái, có giống như là to lớn móng vuốt, vốn lượn lấy vươn hướng giữa không trung, phản phất tùy thời chuẩn bị bắt lấy cái gì, có thì giống một cái to lớn vỏ ốc, có hoa văn phức tạp, tầng tầng lớp lớp địa co quắp tại nơi đó, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó bộ cấu tạo. Đây là địa phương nào? Dị nạn trong lòng nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra một tia lo nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh liền ép buộc mình tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt của hắn như là hạ cậy sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn nhìn thấy một chút to lớn vật chứa, những cái kia vật chứa cao vút trong mây, tựa như từng cái sắt thép cự nhân đứng sừng sững ở góc phòng. Vật chứa tường ngoài dày đặc mà kiên cố, phía trên có một chút phức tạp khắc độ cùng đánh dấu, chỉ là những cái kia đánh dấu thoạt nhìn như là một loại nào đó cổ lão mà thần bí ký hiệu, làm cho không người nào có thể lý giải hắn xác thực hàm nghĩa. Vật chứa đỉnh chóp kết nối lấy một chút thô to đường ống, những này đường ống như là bốn lượn cự mãng, đem từng cái vật chứa nối liền cùng nhau, lại kéo dài hướng cái khác kỳ quái trang bị. Chương 317. Sa Jin gẳng chương 317. Sa Jin gẳng còn có một số giống như là đường ống kết nối lấy kỳ quái trang bị, những này trang bị thoạt nhìn như là một cái to lớn mê cung. Đường ống răng khắp nơi, có địa phương còn tại rất nhỏ địa rung động, phản phất có thứ gì ngay tại trong đó lưu động. Một chút tiểu nhân bàn cùng chốt mở phân bố đang quản nói chỗ nối tiếp, giống như là mê cung này điểm khống chế. Mà trong thùng tựa hồ còn chứa một chút bốc hơi nóng chất lỏng, kia nóng hôi hổi mà lên, tại vật chứa đỉnh chóp hình thành hoàn toàn mông lung sương mù. Nhiệt khí tản ra một loại mùi gây mũi, giống như là một loại nào đó hóa học dược tề hỗn hợp hương vị, để Dị Nạn nhịn không được có chút che lại miệng mũi. Những này thiết bị, nơi này hẳn là cho tiến ỉm kẹo đao tù phạm dùng 100 độ nước sắt trùng trừ độc địa phương đi. Dị Nạn trong lòng âm thầm suy đoán, con mắt có chút nheo lại. Ánh mắt của hắn tại những cái kia bốc hơi nóng vật chứa cùng rắc rối phức tạp đường ống trang bị bên trên qua lại liếc nhìn, trong đầu nhanh chóng địa phân tích nhìn thấy trước mắt hết thảy. Nơi này hết thảy bố cục cùng thiết bị nhìn đều cùng sắt trùng trừ độc công năng có liên quan nào đó, những cái kia to lớn trong thùng chứa bốc hơi nóng chất lỏng, rất có thể liền là dùng cho tiêu diệt tù phạm trên thân khả năng mang theo bệnh khuẩn hoặc là có hại vật chất nhiệt độ cao nước. Mà lại từ chỉnh thể thiết bị quy mô đến xem, hiển nhiên là vì ứng đối đại lượng tù phạm mà thiết trí, cái này cùng ỉm kẹo đao khổng lồ tù phạm giam giữ lượng tướng xứng đôi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một trận nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, hai tên hải binh liền sải bước đi tiến đến. Cái này hai tên hải binh tựa như là hai tòa di động nhỏ gò núi, thân hình cao lớn lại khôi ngô, cơ bắp tại đồng phục hạ cao cao nổi lên, hiện lộ rõ ràng bọn hắn lực lượng cường đại. Trên mặt của bọn hắn mang theo một loại lúc thi hành nhiệm vụ chết lặng biểu lộ, đó là một loại trưởng kỳ máy móc tính địa thi hành mệnh lệnh mà hình thành lạnh lùng, ánh mắt bên trong không nhìn thấy chút nào tình cảm ba động, tựa như hai cái không có linh hồn cô máy chiến tranh. Bọn hắn vừa tiến đến, thậm chí không có nhìn Dị Nạn một chút, tựa như là đã sớm bị thiết lập tốt chương trình người máy đồng dạng, không nói hai lời, liền hướng phía Dị Nạn đi tới. Bên trong một cái hải binh bộ pháp rất lớn, mỗi một bước đều mang một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn duỗi ra cánh tay trắng kiện, cánh tay kia bên trên nổi gân xanh, như là từng cây tráng kiện dễ cây, bàn tay như là quả hương bổ, không chút khách khí hướng lấy Dị Nạn đưa qua đến, liền muốn đem Dị Nạn quần áo trên người lột sạch. Các ngươi làm gì? Dị Nạn cố ý giả bộ như hoảng sợ địa giằng co. Thân thể của hắn giống một con bị hoảng sợ nai con hướng về sau trốn tránh, mắt mở thật to, bên trong tràn đầy thần sắc kinh khủng. Đồng thời, hắn một bên kịch liệt địa giãy giụa, một bên rắc uống họng la lớn. Thanh âm của hắn tại cái này hơi có vẻ trống trải trong phòng quân quần, mang theo một loại tuyệt vọng cùng tức giận cảm xúc, phản phất thật là một cái vô tội tù phạm gặp đột nhiên xuất hiện xâm phạm. Bớt nói nhảm, đây là thông lệ chương trình, phòng ngừa các ngươi những này hải tặc trên thân mang theo bệnh gì quần hoặc là vật phẩm nguy hiểm tiến vào ngục giam chỗ sâu. Một cái hải binh cả tiếng hồi đáp, thanh âm như là giấy giáp ma sát thô ráp chói tai. Hắn vừa nói, một bên tiếp tục động tác trên tay, cái kia hai tay như là cái kìm chăm chú địa chụp vào Dị Nạn quần áo, không có chút nào ý muốn dừng lại. Nét mặt của hắn vẫn như cũ chết lặng, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì thương hại hoặc là do dự. Hắn thấy, trước mắt Dị Nạn bất quá là một cái sắp bị giam giữ tiến ỉm kéo đao chỗ sâu hải tặc, không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói, đối với hắn chấp hành loại này chương trình là chuyện đương nhiên. Nhìn xem tiến đến hai tên hải quân, Dị Nạn trong lòng hơi động, hắn biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn hiểu được một khi bị lột sạch quần áo, trên thân thể mình khả năng tồn tại cùng ngụy trang đối tượng khác biệt đặc thù liền sẽ lộ rõ, vậy hắn tỉ mỉ bày kế ngụy trang rất có thể sẽ trong nháy mắt bị nhìn thấu. Mà lại, từ nội tâm tới nói, hắn cũng không muốn bị hai cái đại nam nhân như thế thô bạo địa lột sạch quần áo, cái này không chỉ là liên quan đến ngụy trang vấn đề, càng là một loại đối người tôn nghiêm xâm phạm. Chỉ gặp Dị Nạn hai mắt chậm rãi biến hóa, tựa như bình tĩnh mặt hồ nổi lên thần bí gợn sóng. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, ba viên câu ngọc chậm rãi hiện hiện, như là từ trong vực sâu hắc ám dâng lên ba viên thần bí sao trời. Kia câu ngọc tản ra thần bí mà u lãnh quang mang, u lãnh đến như cùng đi từ cực hạn chi địa băng phách, thần bí phảng phất ẩn giấu đi vũ trụ ở giữa thâm ảo nhất bí mật. Quang mang thời gian lập lòe, phảng phất có một loại lực lượng vô hình ở trong đó lưu chuyển, loại lực lượng này giống như là có thể xuyên thấu linh hồn của con người, mê hoặc nhân tâm, để cho người ta không tự chủ được mà sa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Dị Nạn tập trung tinh thần, hắn toàn bộ thể xác tinh thần phảng phất đều tiến nhập một loại cao độ ngưng tụ trạng thái. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng dần dần nhạt đi, trong mắt của hắn chỉ còn lại có trước mắt cái này hai tên hải binh. Hắn ánh mắt chăm chú khóa chặt trước mắt hai tên hải binh, ánh mắt giống như thực chất hóa mũi tên, thẳng tắp địa bắn về phía con mắt của bọn họ chỗ sâu. Lúc này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy một loại lực lượng thần bí mà cường đại, phảng phất ẩn giấu đi vô tận vòng xoáy, có thể đem người linh hồn cuốn vào trong đó. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, nhìn ta con mắt. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không dung kháng cự uy nghiêm, từng chữ đều giống như một đạo vô hình chú ngữ, trong không khí chậm rãi truyền bá ra. Thanh âm kia như là một đầu vô hình sợi tơ, nhẹ nhàng địa cuốn lên hai tên hải binh ý thức. Hai tên hải binh vô ý thức nhìn về phía dị nạn con mắt, đang ánh mắt chạm đến dị nạn hai mắt trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn tựa như đột nhiên lâm vào như vũng bùn, trở nên ngây dại ra. Bọn hắn nguyên bản chết lặng biểu lộ trở nên càng thêm cứng ngắc, trong mắt thần thái giống như là bị một trận đột nhiên xuất hiện hắc ám thôn phệ, chỉ để lại một mảnh trống rỗng. Liên giống bị rút đi linh hồn con rối, thân thể của bọn hắn mặc dù còn đứng ở nơi đó, nhưng đã mất đi tự chủ ý thức, phảng phất biến thành dị nạn có thể tùy ý điều khiển con rối. Tại xạ dìn gẳng huyễn thuật khống chế dưới, ý thức của bọn hắn đã bị dị nạn chỗ thao túng. Kia xạ dìn gẳng huyễn thuật tựa như là một cái vô hình lồng giam, đem hai tên hải binh tư duy chăm chú khóa lại, cắt đứt bọn hắn cùng mình nguyên bản ý thức kết nối, khiến cho bọn hắn hoàn toàn thần phục với dị nạn chỉ lệnh. Mang ta đi dưới đất một tầng giam. Dị nạn thấp giọng ra lệnh. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, giống như từ cựu địa ngục truyền đến nói nhỏ, mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Mỗi một chữ đều giống như một viên cái đinh, hung hăng địa đinh nhập hai tên hải binh bị huyễn thuật khống chế trong ý thức, trở thành bọn hắn lập tức duy nhất phải chấp hành chỉ lệnh. Hai tên hải binh máy móc gật gật đầu, động tác kia tựa như là sống gỉ bánh răng gian nan chuyển động sau hướng, chậm chạp mà cứng nhắc. Sau đó, bọn hắn chậm rãi quay người, thân thể chuyển động giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình dắt lôi kéo, lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Đón lấy, liền dẫn dĩ nạn hướng phía dưới đất một tầng ngục giam đi đến. Chương 318. Giam giữ chương 318, giam giữ cước bộ của bọn hắn có chút cứng ngắc, mỗi phóng ra một bước, đều giống như cũ nát con rối tại miễn cưỡng thi hành được thiết lập động tác, hai chân như là rót chỉ nặng nề. Thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ chậm rãi di động, chung quanh cái khác bận rộn hải binh nhóm chính chuyên chú vào nhiệm vụ của mình, cũng không có phát giác được cái này hai tên đồng bạn dị dạng. Nhìn đến đây, Dĩ Nạn cũng một trận bất đắc dĩ. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, trong lòng âm thầm thở dài, ai, thân phận của người này tối đa cũng chỉ có thể bị giam giữ dưới đất một tầng. Đây thật là một vấn đề khó giải quyết, dưới đất một tầng khoảng cách Hạ Sở vị trí khẳng định còn rất xa. Xem ra muốn tìm tới Hạ Sở, còn phải nghĩ biện pháp lại hướng chỗ sâu đi. A cái này ỉm kéo đao phòng ngự xâm nghiêm như thế, mỗi xâm nhập một tầng chắc hẳn đều sẽ khó khăn trùng điệp. Bất quá mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đem Hạ Sở cứu ra. Rất nhanh, kia hai tên hải binh liền đem Dĩ Nạn dẫn tới dưới đất một tầng nhà tù khu vực. Nơi này nhà tù nhìn càng thêm âm u và bức, tựa như là bị hắc ám cùng hơi nước vĩnh cửu ăn mòn nơi hẻo lánh. Trên vách tường hiện đầy ướt nhẹp vết tích, giọt nước như là dày đặc mồ hôi, không ngừng từ kia pha tạp trên mặt tường chảy ra. Những này giọt nước hội tụ vào một chỗ, sau đó chậm rãi điệu, tí tách địa rơi trên mặt đất, phát ra đơn điệu mà tiếng vang trầm nặng. Thanh âm kia tại yên tĩnh nhà tù khu vực quanh quẩn, phản phất là bị cầm tù ở chỗ này linh hồn phát ra y mắng thở dài, làm cho cả hoàn cảnh càng thêm lộ ra kiềm chế cùng tuyệt vọng. Nhà tù hàng rào nhìn vết dỉ loang lổ, tản ra cổ xưa khí tức, tựa như là vô số tuyệt vọng tù phạm lấy tay cào qua đi dấu vết lưu lại. Mỗi một ở giữa phòng giam bên trong đều tràn ngập một cỗ mùi hôi mùi, kia là ở mức mồ hôi cùng tuyệt vọng hỗn hợp mà thành hương vị, để cho người ta nghe nóng muốn nói. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng tuyệt vọng khí tức kia như là thực chất hóa hắc ám nồng mụ, chiếu nặng địa đặt ở mỗi một tấc trong không gian. Phản phất tại nơi này, hy vọng chưa hề thực túc, là một loại bị hoàn toàn bức bỏ đồ vật. Mỗi một lần hô hấp, cỗ khí tức kia liền sẽ thuận xoang mũi xâm nhập phế phủ, khiến người ta cảm thấy giống như là nuốt vào một đoàn băng lãnh mà dính dính hắc ám. Từ thân thể đến tâm linh đều bị một loại thật sâu kiềm chế bao phủ. Hai tên hải binh đi đến một gian nhà tù trước, động tác của bọn hắn vẫn như cũ có vẻ hơi máy móc, ánh mắt ngốc trệ mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Trong đó một tên hải binh từ bên hông lục lọi ra một thanh nặng nghề chìa khóa, kia chìa khóa tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Hắn đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nương theo lấy một trận hơi có vẻ không lưu loát chuyển động âm thanh, khóa tâm phát ra ken két tiếng vang, phản phất là cái này nhà tù hồi lâu chưa từng mở ra mà phát ra bất mãn phàn nàn. Theo một tiếng trầm muộn kẹt kẹt âm thanh, cửa nhà lao từ từ mở ra. Một cỗ càng thêm nồng đậm khí tức hôi thối từ trong phòng giam đập vào mặt. Không đợi Dĩ Nạn có phản ứng, hai tên hải binh liền không nói lời gì đem Dĩ Nạn thúc đẩy trong phòng giam. Cánh tay của bọn hắn giống như là vô tình xô đẩy máy móc, không có chút nào thương hại địa dùng sức đẩy. Dĩ Nạn một cái lảo đảo, xông về trước tiến vào nhà tù. Bang đang, cửa nhà lao trùng điệp địa đóng lại, thanh âm kia như là kinh lôi tại yên tĩnh nhà tù khu vực nổ tung, lại giống là tử thần gõ vang trung tang, tại cái này đè nén trong không gian vang vọng thật lâu, phảng phất là một loại tuyệt vọng tuyên cáo. Cái này tiếng vang ầm ầm kinh khởi mấy cái tại góc tối bên trong nghỉ lại mù sệ, bọn chúng chi chi địa kêu, chạy trốn tiến càng sâu trong bóng tối. Dĩ Nạn đứng tại phòng giam bên trong, ánh mắt của hắn dần dần thích ứng chung quanh mở tối hoàn cảnh. Phòng giam bên trong 10 phần nhỏ hẹp, chỉ có thể dung hạ một người miễn cưỡng đứng thẳng cùng nằm xuống. Trên vách tường hiện đầy rêu xanh cùng không biết tên vết bẩn, góc tường còn có mấy bầy tản ra hôi thối nước động, thoạt nhìn như là thật lâu đều không có khô cả qua. Trên đỉnh đầu có một cái nho nhỏ miệng thông gió, ánh sáng yếu ớt từ nơi đó gian nan địa chui vào, không chút nào không cách nào xua tan trong phòng giam hắc ám. Dĩ Nạn cau mày, trong lòng bắt đầu suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Hắn biết mình không thể bị vây ở chỗ này, nhất định phải nhanh tìm tới đột phá khốn cảnh, xâm nhập ỉm kẹo đao tìm kiếm ạ sở phương pháp. Ánh mắt của hắn tại phòng giam bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại đầu mối nơi hẻo lánh, đại não cũng tại cao tốc vận chuyển, tự hỏi từ mình tiến vào ỉm kẹo đao đến nay gặp được mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn biết, dưới đất một tầng bẹn bẹn chỉ là trận này nghĩ cách cứu viện hành trình vừa mới bắt đầu, tựa như bước vào một mảnh nguy cơ tứ phía đầm lầy bên dưới, mặc dù đã thân ở hiểm địa, nhưng chân chính khiêu chiến còn tại chỗ càng sâu. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới phương pháp đột phá đến càng sâu tầng cấp, bởi vì ạ sở còn bị vây ở tầng này tầng ngục giam phía dưới một nơi nào đó, mỗi kéo dài thêm một khắc, ạ sở gặp phải nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Nội tâm của hắn tràn đầy cảm giác cấp bách, tựa như một mùi lửa ở trong lòng cháy hừng hực, khu xử hắn không ngừng tìm kiếm đường ra. Ánh mắt của hắn tại nhà tù mỗi một hẻo lánh quét mắt, ánh mắt kia như là như chim ưng sắc bén, không buông tha bất luận cái gì một tơ một hào chi tiết. Hắn ánh mắt từ ở mức mốc meo trần nhà chậm rãi chuyển qua che kín rêu xanh vách tường, lại từ ổ gà lợm chầm mặt đất chuyển qua vết dì loang lộ cửa nhà lao. Hắn ý đồ từ những này nhìn như bình thường lại không có chút nào sinh cơ địa phương tìm tới một chút khả năng đầu mối hữu dụng hoặc là điểm yếu, cho dù là một khối hơi bung lỏng hòn đá, hay là trên tường một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ, đều có thể trở thành hắn đột phá khốn cảnh mấu chốt. Phòng giam bên trong không gian nhỏ đến làm cho người cảm thấy kiềm chế, phản phất là một cái bị áp xúc đến cực hạn hắc ám hộ. Ngoại trừ một chương cũ nát giường cây cùng một cái tản ra hôi thối buồn cầu bên ngoài, cơ hồ không có những vật khác. Tấm kia giường cây nhìn lung lay sắp đổ, mấy khối tấm ván gỗ nổn ngang lộn xộn địa ghép lại cùng một chỗ, phía trên hiện đầy vết cắt cùng vết bẩn, tựa hồ tại uy mắng địa nói đã từng bị cầm tù người thống khổ cùng dãy rủa. Mà cái kia buồn cầu tán phát hôi thối tràn ngập tại toàn bộ không gian thu hẹp bên trong, mùi gây mũi để cho người ta không nhịn được muốn buồn nôn. Buồn cầu biên giới còn lưu lại một chút không biết tên dơ bẩn, phảng phất là bị lãng quên góc tối chỗ sinh sôi ra tội ác vết tích. Dĩ nản như mày, chậm rãi đi đến bên giường, mỗi một bước đều mang cẩn thận cùng suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống dưới, giường cây phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ tại kháng nghị trọng lượng của hắn. Hai tay của hắn nâng cầm lên, ngón tay vô ý thức địa nhẹ nhàng đập gương mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào phía trước vách tường. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra ỉm kéo đao bố cục đồ, kia là lúc trước hắn thông qua đủ loại con đường thu tập được tin tức hợp lại mà thành. Hắn trong đầu cẩn thận địa phân tích mỗi một tầng kết cấu, khả năng thông đạo cùng thủ vệ phân bố tình huống, ý đồ từ đó tìm tới đột phá đến tầng tiếp theo phương pháp. Hắn biết, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải tại hải quân phát hiện dị thường trước đó, mau chóng xâm nhập ỉm kéo đao, tìm tới ạ sở cũng đem hắn giải cứu ra. Đột nhiên, hắn nghe được sắt vách nhà tù truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười. Tiếng cười kia tại cái này để nén trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ quỷ dị, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến thanh âm. Mới tới, ngươi nhìn cũng không giống như hải tặc. Một cái thanh âm khàn khàn từ sắt vách nhà tù truyền đến. Dĩ nản trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới sắt vách còn có người đang chú ý hắn. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, giả bộ như hứng hờ hồi đáp, thử, ta làm sao lại không giống hải tặc rồi? Tại ỉm kẹo đao, mọi người không đều là giống nhau thẳng xuôi xẻo sao? Ha 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 ha, ngươi cũng đừng nghĩ là ta. Trong ánh mắt của ngươi có một cỗ không giống đồ vật, ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, hạng người gì chưa thấy qua. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, tựa hồ muốn thăm dò gì nản. Dĩ nản nhíu mày, hắn biết lúc này không thể lộ ra sơ hở. Hắn cố ý hung dữ nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dài dòng nữa, cẩn thận ta sau khi ra ngoài tìm ngươi tính sổ sách. Nha, vẫn rất hung. Bất quá ngươi có thể ra không đi, nơi này là ỉm kẹo đao, là trên thế giới an toàn nhất ngục giam, không ai có thể từ nơi này chạy đi, ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Cái thanh âm kia chảo phùng nói. Bất quá gì nản cũng không có lại để ý tới người kia. Chương 319 tránh thoát còng tay chương 319, tránh thoát còng tay dị nạn bị vây ở cái này nhỏ hẹp trong phòng giam, tựa như đưa thân vào một ngụm tĩnh mịch giếng cổ dưới đáy, không gian chật chội đến làm cho người cơ hồ không cách nào duỗi người ra. Ánh mắt của hắn như đuốc, giống như trong bóng tối hai ngọn đèn sáng, cẩn thận quan sát lấy hết thảy xung quanh. Ánh mắt kia như là linh động rắn, dọc theo nhà tù từng tấc một chậm rãi trườn ra đi, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại chi tiết. Trong phòng giam tràn ngập một cỗ mùi hôi cùng tuyệt vọng khí tức, kia là tử vong, mồ hôi cùng sợ hãi hỗn hợp mà thành hương vị. Mùi hôi khí tức như là một con bàn tay vô hình chăm chú địa che người miệng mũi, để cho người ta như muốn buồn nôn. Cố khí tức này giống như là từ nhà tù mỗi một hẻo lánh, mỗi một tảng đá bên trong thẩm thấu ra, tựa hồ tại nói từng tại nơi này phát sinh qua vô số bi thảm cố sự. Mở tối tia sáng từ chỗ cao kia nhỏ hẹp miệng thông gió gian nan địa chui vào, tựa như một cái yếu đuối sinh mệnh tại ương ngạnh cùng hắc ám chống lại. Kia miệng thông gió nhỏ đến thương cảm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phản phất là cái này hắc ám nhà tù đối quang minh sau cùng một điểm dễ dàng tha thứ. Tia sáng như là từng sợi sợi tơ, thưa thớt địa chiếu xuống trên mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng cái này kiểm chế không gian một góc, còn lại địa phương vẫn như cũ đắm chìm trong bóng tối, giống như là bị hắc ám cự thú thôn phệ thế giới. Bốn phía vách tường dày đặc mà kiên cố, là dùng to lớn hòn đá đắp lên mà thành. Mỗi một khối hòn đá đều giống như một cái quái vật khổng lồ, chiếu nặng địa đặt ở nơi đó, cho người ta một loại khó mà vượt qua cảm giác. Hòn đá mặt ngoài thô ráp bất bình, hiện đầy rêu xanh cùng tuyết nguyệt ăn mòn vết tích. Rêu xanh giống như là một tầng lục sắc nhung thảm, tại cái này âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong tùy ý sinh trưởng, lan tràn tại hòn đá khe hở ở giữa, phảng phất là thiên nhiên đối với người này tạo lồng giam ăn mòn. Dấu vết tháng năm thì giống như là từng đạo thật sâu nếp nhăn, khắc họa ra tòa này nhà tù tang thương lịch sử. Có nhiều chỗ hòn đá đã xuất hiện rất nhỏ bong ra từ màng, lộ ra bên trong càng thêm thô ráp thạch âm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bách tường chỉnh thể kiên cố, ngược lại càng tăng thêm một loại rách nát mà ngoan cường khí tức. Cửa nhà lao càng là từ tráng kiện cổ sắt cấu thành, những cái kia cổ sắt mỗi một cây đều có người thành niên lớn bằng cánh tay, bọn chúng như là trung thành vệ sĩ, chặt chẽ địa sắp xếp cùng nhau, tổ thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Cổ sắt mặt ngoài bởi vì lâu dài ổ xỉ hóa mà dị xét, bày biện ra một loại màu đỏ sậm, tựa như khô cạn huyết kế. Bọn chúng nhìn băng lãnh mà vô tình, phản phất là một đầu ngủ say cự thú, nằm ngang ở nơi đó, vô tình đối lại ở đường đi của hắn. Cửa nhà lao ổ khóa cũng là to lớn mà nặng nề, giống như là một cái sắt thép cự thú trái tim, một mực địa khóa lại cái này phiến thông hướng tự do đại môn. Dĩ nản trong lòng yên lặng tính toán, đầu óc của hắn như là cao nhanh vận chuyển dụng cụ tinh vi, các loại ý nghĩ cùng kế hoạch trong đầu phi tốc hiện lên. Ánh mắt của hắn như là bén nhạy hạ cậy, cẩn thận mà cẩn thận quan sát lấy hết thảy xung quanh. Nhỏ hẹp trong phòng giam, mỗi một hẻo lánh đều bị hắn ánh mắt lặp đi lặp lại liếc nhìn, từ che kín rêu xanh nhà vứt mặt đất, đến pha tạp cũ nát trần nhà, lại đến bốn phía dày đặc làm cho người khác tuyệt vọng bất tưởng. Tại hắn xem kỹ dưới, hắn phát hiện cái này nhà tù tựa như là một cái tỉ mỉ chế tạo lồng giam, không có bất kỳ cái gì rõ ràng cơ quan hoặc là điểm yếu. Từng tấc một đều tản ra một loại khó mà vượt qua khí tức, đó là một loại từ kiên cố kiến trúc vật liệu cùng nghiêm mật thiết kế chỗ cộng đồng tạo nên cảm giác áp bách. Vách tường hòn đá kín kẽ, tìm không thấy dù là một khả năng nhỏ nhoi khiêu động khe hở, mặt đất bằng phẳng mà kiên cố, không có bất kỳ cái gì khả nghi hốc tối hoặc là thông đạo. Trên trần nhà ngoại trừ cái kia xuyên qua yếu ớt tia sáng nhỏ miệng thông gió, cũng không có bất luận cái gì có thể lợi dụng địa phương. Toàn bộ nhà tù phảng phất là một cái tự nhiên mà thành chính thể, bị một loại lực lượng vô hình phong ấn, đem hắn giam ở trong đó, đoạn tuyệt bất luận cái gì xảo diệu có thể chạy thoát. Xem ra chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương pháp. Dĩ nản cau mày, hai đầu lông mày chăm chú địa vặn cùng một chỗ, tựa như hai đầu xoắn xuýt hắc xà. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Nghĩ tới đây, dĩ nản cũng không do dự nữa. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng kiên quyết, như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, ngắn ngủi lại sáng tỏ mà kiên định. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, khí tức kia giống như là sôi trào mãnh liệt thủy triều tràn vào lồng ngực của hắn, trong nháy mắt đem hắn lực lượng nhóm lửa. Trên người hắn cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, mỗi một khối cơ bắp đều giống như bị tỉ mỉ điêu khắc nham thạch, cứng rắn mà tràn ngập lực lượng, bọn chúng chăm chú điệu thiết bám vào xương cốt phía trên, khiến cho thân thể của hắn đường cong giống như kéo căng dây cung, tựa như một đầu sắp xuất kích báo săn, toàn thân tản ra một loại nguy hiểm mà tràn ngập lực bộc phát khí tức. Hai tay của hắn mãnh địa dùng sức, cái kia hai tay như là hai thanh sắt thép đúc thành cái càng, mang theo thiên quân chi lực. Gân xanh trên cánh tay như là từng cái tiểu xà bạo khởi, những cái kia gân xanh uốn lượn khúc chiết, tại hắn màu đồng cổ dưới làn da có thể thấy rõ ràng, phảng phất là dấu ở trong thân thể lực lượng mạch lạc, theo hắn dùng sức mà sôi sục nảy lên, tràn đầy một loại giã tính sức kéo. Răng rác một tiếng, kia nguyên bản bị cho rằng không thể phá vỡ trói chặt trên tay trụ, vậy mà liền như thế bị hắn tùy tiện địa phá hư hết. Tay kia trụ đứt gãy thanh âm tại yên tĩnh phòng giam bên trong lộ ra phá lệ thanh thúy vang dội, giống như là đối cái này lồng giam quyền uy một loại khiêu khích. Đối diện người kia nhìn thấy dị nạn dễ dàng như vậy liền phá hư hết tay trụ, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn nguyên bản chết lặng mà ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, mắt mở thật to, tựa như hai viên trung đồng, con mắt phảng phất đều muốn từ trong hốc mắt đụng tới. Miệng của hắn mở đến thật to, cái cằm cơ hồ muốn chật khớp, tấm kia lớn miệng phảng phất có thể tắc hạ một quả trứng gà. Thân thể của hắn không tự giác địa rúc về phía sau co lại, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi quái vật, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Ngươi làm như thế nào? Trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, thanh âm kia bởi vì quá độ kinh ngạc mà có chút run rẩy, giống như là một mảnh tại trong cuồng phong phiêu diêu lá cây. Mỗi một chữ đều kéo đến chiều dài, phản phất dạng này mới có thể biểu đạt ra nội tâm của hắn kia rời sông lấp biển cảm xúc. Nơi này còn tay trình độ cứng cấp hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, dù sao hắn tại cái này tối tăm không ánh mặt trời phòng giam bên trong đã bị nhốt quá lâu quá lâu. Hắn mỗi ngày mỗi đêm đều tại cùng tay này còn tay làm lấy y mang đấu tranh, mỗi một phút mỗi một giây đều tại khát vọng tránh thoát nó trói buộc, trùng hoạch tự do. Chính hắn đã từng vô số lần nếm thử tránh thoát, mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Những cái kia nếm thử ký ức như là ác mộng quấn quanh lấy hắn, mỗi một lần thất bại đều giống như một thanh dao cùn, hung hăng địa cắt cọ sát lấy hắn tâm. Hắn nhớ kỹ mình đã từng đem hết toàn lực lôi kéo, đó là một loại gần như tuyệt vọng dãy rủa. Hắn điều động khởi thân thể bên trong tất cả lực lượng, cơ bắp căng cứng đến như là sắp đứt gãy dây cùng, gân xanh trên cánh tay nâng lên, giống như là từng đầu tức giận con run. Chương 320. Thoát đi chương 320, thoát đi hắn nghiến răng nghiến lợi, trên trán gân xanh nổi lên. Con mắt bởi vì dùng sức mà vằn bện tia máu, nhưng mà tay chụp lại không nhúc nhích tí nào, giống như là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Những cái kia còng tay tựa như là ác ma gông xiềng, băng lãnh, cứng rắn lại vô tình. Bọn chúng từ một loại đặc thù kim loại chế tạo thành, kia kim loại chất địa cứng rắn vượt quá tưởng tượng, tựa hồ dung hợp trên thế giới kiên cố nhất vật chất. Tay chụp biên giới sắc bén mà thô ráp, chỉ cần hơi động đậy, liền sẽ cắt tổn thương làn da. Bọn chúng chăm chú địa quấn nơi cổ tay, mỗi một vòng đều giống như một cái cởi gắn ác ma, vô tình đem hắn vây ở chỗ này, để hắn tại cái này trong bóng tối vô tận dần dần mất đi hy vọng. Mỗi một lần dùng sức, đổi lấy chỉ là chỗ cổ tay từng đạo vết máu, kia vết máu giống như là xỉ nhục tiêu ký, ấn khắc tại trên da rẻ của hắn, cũng khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Nghĩ tới đây, hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, trong mắt lóe ra khát vọng quang mang kia như cùng ở tại trong bóng tối lấp lóe yếu ớt ánh nến, mặc dù nhỏ bé lại tràn đầy ý chí cầu sinh. Thân thể của hắn phảng phất đột nhiên bị rót vào một cỗ lực lượng, vội vàng hướng phía dị nạn bỏ tới. Động tác của hắn có chút bối rối, dùng cả tay chân địa tại băng lãnh trên mặt đất bò, mỗi một cái động tác đều lộ ra vội vã như vậy, không lo được vết thương trên người đau nhức cùng nhà tù mặt đất ô uế, một lòng chỉ muốn tới gần dị nạn khả năng này mang cho hắn tự do người. Đại ca, van cầu ngươi, mang ta ra ngoài đi. Ta không muốn lại đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Hắn vừa nói, một bên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem dị nạn. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, mỗi một chữ đều đang run rẩy, phản phất là từ sâu trong linh hồn gạt ra tuyệt vọng hò hét. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu, đó là một loại đối với mình từ cực độ khát vọng, tựa như trong bóng đêm rẽ rủa thật lâu người thấy được duy nhất một tia ánh rạng đông. Môi của hắn khẽ run, môi khô khốc bên trên còn có bởi vì thống khổ cùng tuyệt vọng mà khai ra vết máu, kia vết máu tại mở tối nhà tù tia sáng bên trong lộ ra phá lệ trước mắt. Thân thể của hắn co do, tận khả năng điệu tới gần dị nạn, chắp tay trước ngực, giống như là tại hướng thần mình cầu nguyện, không ngừng trên dưới đung đưa, ý đồ đả động dị nạn. Bất quá dị nạn cũng không để ý tới hắn, hắn hiện tại tâm tư toàn bộ đặt ở như thế nào đột phá nhà tù, tiếp tục thâm nhập sâu ỉm kéo đao tìm kiếm ạ sở bên trên. Tại dị nạn trong lòng, ạ sở an nguy là hắn duy nhất quan tâm sự tình, cái khác hết thảy đều như là thoảng qua như mây khói, không cách nào quấy nhiều hắn kiên định tín nhiệm. Ánh mắt của hắn kiên định mà lạnh lùng, giống như thâm thúy hàn đàm, băng lãnh lại bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Lỗ tai của hắn giống như là tự động che giấu hết thảy chung quanh thanh âm, chỉ chuyên chú với mình nội tâm kế hoạch. Chỉ gặp hắn trực tiếp đưa tay, không chút do dự địa cầm thật chặt cổng cổ sắt. Ngón tay của hắn như là kim sắt, mỗi một cây ngón tay đều tràn đầy lực lượng kia phảng phất là từ thân thể của hắn chỗ sâu mỗi một cái trong tế bào tụ đến. Ngón tay của hắn chăm chú địa chế trụ cổ sắt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh, tựa như năm viên cứng rắn ngọc thạch khảm nạm tại cổ sắt phía trên. Hắn dùng sức một cách ra, kia tráng kiện cổ sắt ở dưới sức mạnh của hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi nối lượng. Cổ sắt phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống như là tại rên rỉ thống khổ, lại giống là đối dị nạn lực lượng cường đại sợ hai thằng cụ. Loại trình độ này vây khốn phổ thông hải tặc còn có thể, nhưng là muốn vây khốn mình căn bản không có khả năng. Dị nạn trong lòng âm thầm nghĩ đến, ánh mắt bên trong lộ ra một loại tự tin cùng lạnh lùng. Hắn biết rõ thực lực của mình viễn siêu thường nhân, những này nhìn như kiên cố nhà tù công trình trong mắt hắn bất quá là một ít khoa nhi đồ chơi. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất hàn tinh, kia ánh mắt lạnh lùng phảng phất tại nói hắn đối trước mắt khốn cảnh miệt thị. Hắn tựa như một con bị vây ở mạng nhện bên trong hùng ứng, mặc dù tạm thời bị nuốt, nhưng tùy thời đều có thể xông phá cái này không có ý nghĩa trói buộc. Nhìn thấy dị nạn đem cổ sắt cuốn cong về sau, chung quanh hải tặc nhóm lập tức hưng phấn lên. Bọn hắn giống như là một đám trong bóng đêm mê thất hồi lâu, đột nhiên nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông lạc đường người, nguyên bản tĩnh mịch như cùng chết xám ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên hỏa diễm. Ngọn lửa kia giống như là bị cuồng phong quét sạch đống cỏ khô, cấp tốc lan tràn ra, đem bọn hắn trong lòng tuyệt vọng một chút xíu thôn vệ. Huynh đệ, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta sau khi ra ngoài, liền đem mình bảo tàng toàn bộ giao cho ngươi. Một cái hải tặc kích động địa hô, thanh âm của hắn cao vút mà bén nhọn, giống như là một thanh bạch phá yên tĩnh đêm công lưới dao. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam cùng khát vọng, ánh mắt kia phảng phất là hai cái sâu không thấy đáy lô đen, tham lam địa thôn phệ suy nghĩ tựa bên trong bảo tàng. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong tựa hồ cũng biết đầy đối với mình từ cùng tài phú hướng tới, phảng phất đã thấy mình trùng hoạch tự do, những cái kia chồng chất như núi bảo tàng tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng, kim tệ va chạm thành thúy thanh vang ở hắn bên tai quanh quẩn, sáng chói châu đáo tản ra mê người vầng sáng, kia là hắn vô số lần trong mộng mới có thể xuất hiện chẳng cảnh, bây giờ lại phảng phất có thể đụng tay đến. Đúng vậy à, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, ta liền nhận ngươi làm thuyền trưởng, cả một đời đi theo ngươi. Một cái khác hải tặc cũng lớn tiếng nói, thanh âm của hắn bởi vì hưng phấn mà có chút run rẩy. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, giống như là một con nóng lòng nhào về phía con mồi sói đói, con mắt nhìn chằm chằm dị nạn, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng chờ mong. Nhưng mà, dị nạn cũng không để ý tới bọn hắn. Nét mặt của hắn không có chút nào ba động, ánh mắt y nguyên kiên định nhìn qua phía trước, phản phất chung quanh hải tặc nhóm căn bản muốn không tồn tại. Trong lòng của hắn chỉ có một cái minh xác lại không thể dao động mục tiêu, cái kia chính là tìm tới A Sơ. Tại trong thế giới của hắn, lúc này cái khác hết thảy đều như là mây bay, những người này la lên với hắn mà nói tựa như là bên tai chán ghét con rồi ong ong gọi, thanh âm kia mặc dù ồn ào, không chút nào không thể ảnh hưởng hắn như sắt thép quyết tâm. Hắn tâm tư như là cao nhanh vận chuyển dụng cụ tinh vi, toàn bộ tập trung tại như thế nào đột phá cái này trùng điệp trở ngại, xâm nhập ỉm kéo đao đi nghĩ cách cứu viện ạ sở trong chuyện này. Thế nhưng, bọn hắn phát ra thanh âm thực sự quá lớn, tại cái này nguyên bản yên tĩnh để nén nhà tù khu vực, những cái kia tiếng hô hoán như là sóng biển mãnh liệt, một đợt lại một đợt hướng bốn phía quét tán ra. Thanh âm kia tại chật hẹp lối đi nhỏ cùng nhà tù ở giữa không ngừng quanh quẩn, đụng chạm lấy vách tường, cuối cùng đưa tới chung quanh ngục tốt chú ý vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một trận lộn xộn mà tiếng bước chân dồn dập liền như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều chuyển tới. Tiếng bước chân kia từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng, mỗi một bước đều giống như đạp ở lòng của mọi người trên ngọn, mang theo một loại áp bách tính lực uy hiếp. Rất nhanh, một đám ngục tốt cùng nhện độc liền tới đến dị nạn trước mặt. Những ngục tốt từng cái cầm trong tay vũ khí, những vũ khí kia tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phảng phất tại nói bọn chúng nguy hiểm. Chương 321. Một ánh mắt giải quyết chương 321, một ánh mắt giải quyết những ngục tốt ánh mắt hung ác đến giống như là con sói đói, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng ý, ánh mắt kia giống như là thực chất hóa mũi tên, thẳng tắp địa bắn về phía dị nạn cùng chung quanh hải tặc nhóm. Nét mặt của bọn hắn lãnh khốc vô tình, tựa như là một đám không có tình cảm cố máy giết chóc, chỉ biết là thi hành mệnh lệnh, giữ gìn ngục giam trật tự. Mà độc kia nện càng là làm cho người dùng mình. Thân thể của bọn chúng khổng lồ mà cồng kềnh, toàn thân mọc đầy lông tơ, những cái kia lông tơ tại ánh sáng yếu ớt trông được giống như là một lớp bụi sắc sương mù, không ngừng địa đung đưa, phảng phất có sinh mệnh của mình. Ánh mắt của bọn nó lóe ra quỷ dị quan mang, quang mang kia như là quỷ hỏa, u lục mà thần bí, lộ ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức. Bọn chúng miệng bên trong răng nanh vừa dài vừa nhọn, giống như là hai thanh sắc bén chùy thủ, phía trên còn chảy xuống độc, độc kia dịch trên mặt đất tóe lên một đoàn nhỏ bọt mép, phát ra tư tư tiếng hụ thực, phảng phất tại hướng đám người tuyên cáo bọn chúng chí mạng tính. Cái khác hải tặc nhìn thấy dị nạn vừa rồi đối bọn hắn kêu gọi không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một cô vô danh lửa. Bây giờ thấy những ngục tốt khí thế hùng hổ địa tới, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn kia nguyên bản tràn ngập ánh mắt mong đợi trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, thậm chí mang theo một tia ác ý khoái cảm. "Hừ, nhìn ngươi vừa rồi chảnh chứ, hiện tại có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Một cái hải tặc nhỏ giọng thầm thì nói. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung, nụ cười kia bên trong xen lẫn ghen tị và hoán hận. Hắn liếc mắt nhìn dị nạn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phản phất tại nói ngươi lợi hại hơn nữa, cũng đấu không lại ngục tốt cùng những cái kia kinh khủng nhện độc. Bên cạnh mấy cái hải tặc nghe được hắn, cũng nhao nhao phụ họa, phát ra vài tiếng trầm thấp chế giễu. Bất quá dị nạn cũng không để ý tới bọn hắn, hắn tựa như một tòa cao ngạo sân phòng, đứng sừng sững ở chỗ đó, không vì ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào mà thay đổi. Chỉ gặp hắn một cái ngẩng đầu, động tác gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, một đôi màu đỏ tươi con mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia trong mắt phảng phất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, ngọn lửa kia nóng bỏng mà nồng đậm, như muốn đem hết thảy xung quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Lại giống là vực sâu vô tận, thâm thúy mà hắc ám, để cho người ta liếc mắt một cái liền phảng phất sẽ bị kia bóng tối vô tận thôn phệ. Cặp con mắt kia bên trong lộ ra một loại làm cho người sợ hãi lực lượng, giống như là đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú, mang theo hủy thiên diệt địa uy nghiêm. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, tới chỗ này ngục tốt cùng nhện độc liền giống bị rút đi linh hồn, toàn bộ ngã xuống. Những ngục tốt vũ khí trong tay bang làm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, thân thể của bọn hắn giống đoạn mất tuyến con rối đồng dạng, thẳng tắp địa ngã xuống, trong ánh mắt hung ác trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng cùng tĩnh mịch. Nhện độc cái kia khổng lồ mà cồng kềnh thân thể cũng trùng điệp địa đập xuống đất, lông tơ không còn lắc lư, quỷ dị trong mắt quang mang cũng triệt để dập tắt, miệng bên trong răng nanh bên trên còn mang theo ướt át chưa nhỏ nọc độc, nhưng bọn chúng cũng không còn cách nào đối với bất kỳ người nào tạo thành uy hiếp. Thân thể của bọn hắn trùng điệp địa té lăn trên đất, phát ra tiếng vang nặng nề, vũ khí trong tay cũng bang làm địa tản mát một địa. Thấy cảnh này, trung quanh hải tặc nhóm giống như là bị làm định thân chú, thân thể mãnh địa cứng đờ, sau đó không tự chủ được địa nuốt một ngụm nước bọt. Kia nuốt nước miếng thanh âm tại yên tĩnh phòng giam bên trong rõ ràng có thể nghe, tựa như từng khỏa cục đá rơi vào sâu không thấy đáy giếng cạn. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất ngục tốt cùng nhện độc, vừa sợ sợ nhìn về phía dị nạn. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là một cái ngẩng đầu liền xử lý tất cả ngục tốt cùng nhện độc. Một màn này tựa như một trận đột nhiên xuất hiện ác mộng, phá vỡ bọn hắn tất cả nhận biết. Bọn hắn nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa hề tại trên mặt bọn họ xuất hiện qua đồng dạng. Thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng kính sợ, kia sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, từ lòng bàn chân của bọn họ cấp tốc lan tràn đến toàn thân, đem bọn hắn chăm chú bao khỏa. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệnh, bờ môi khẽ run, thân thể không tự giác địa về sau co lại, tận khả năng cùng dị nạn kéo dài khoảng cách, phản phất dị nạn trên thân mang theo một loại nào đó chí mạng ôn dịch. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Một cái hải tặc run rẩy thanh âm nói. Thanh âm của hắn tựa như một mảnh tại trong cuồng phong run lẩy bẩy lá cây, yếu ớt mà tràn đầy sợ hãi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ, vừa nói, một bên lấy tay chăm chú địa bắt lấy mình quần áo cũ rách, ngón tay bởi vì dùng sức mà khớp nối trắng bệnh. Trung quanh hải tặc nhóm nghe được hắn, cũng nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn đều mang đồng dạng nghi vấn, nhưng không ai dám lớn tiếng nghị luận. Đánh ngã ngục tốt cùng nhện độc về sau gì nạn, không có chút nào dừng lại. Ánh mắt của hắn kiên định mà lạnh lùng, phản phất trung quanh phát sinh hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nện bước trầm ổn mà hữu lực bộ pháp, tựa như một cái chúa tể sinh tử tử thần, bước qua những cái kia ngã trên mặt đất thân thể. Mỗi một bước rơi xuống, đều giống như đạp ở trung quanh hải tặc đáy lòng bên trên, để bọn hắn nhịp tim không tự chủ được địa gia tốc. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước rơi xuống đều mang một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Tiếng bước chân kia trầm ổn mà nặng nề, tại yên tĩnh nhà tù khu vực bên trong quanh quẩn, mỗi một cái đều giống như nặng nề đánh tại mặt trống bên trên, phát ra ngột ngạt mà hữu lực tiếng vang. Mỗi một bước đều giống như đạp ở trung quanh hải tặc đáy lòng bên trên, để bọn hắn trái tim không tự chủ được địa theo kia tiết tấu nhảy lên kịch liệt. Phản phất tiếng bước chân kêu bên trong ẩn chứa một loại áp lực vô hình, chăm chú địa nắm chặt trong bọn họ tâm chỗ sâu sợ hãi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dị nạn dần dần từng bước đi đến, cũng không dám có chút ngăn cản hoặc là dị động. Nhà tù bên ngoài thông đạo âm u mà ở bước, tựa như là một đầu bị thế giới di vong cổ lão đường hầm. Kia hắc ám như là đậm đặc mực nước, đem hết thảy đều thôn vệ trong đó, chỉ có mấy sợi ánh sáng yếu ớt từ xa xôi cuối cùng gian nan địa chạy vào, nhưng cũng bị hắc ám cấp tốc ăn mòn, trở nên thoi thoát. Trên vách tường ướt nhẹp, hiện đầy chân nhắn rêu xanh, những cái kia rêu xanh giống như là từng mảnh vảy màu xanh lục, tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra quỷ dị quang trạch. Thỉnh thoảng địa, trên vách tường sẽ nhỏ xuống băng lánh giọt nước, những cái kia giọt nước như là băng lánh giọt nước mắt, không có quy luật chút nào rơi xuống. Bọn chúng đầu tiên là ở trên vách tường ngưng tụ thành một đoàn nhỏ, sau đó dần dần tăng lớn, làm trọng lượng đạt tới cực hạn lúc, liền tích đáp tí tách địa rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy mà đơn điệu tiếng vang. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong thông đạo không ngừng tiếng vọng, phảng phất là trong bóng tối u linh tại trầm thấp nói tòa này ngục giam bí mật. Dị nạn thuận thông đạo đi về phía trước, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối kiên định nhìn qua phía trước, ánh mắt như là xuyên thấu hắc ám mũi tên. Nét mặt của hắn nghiêm túc mà lạnh lùng, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là mau chóng tìm tới ạ sở cũng đem hắn nghĩ cách cứu viện ra. Chương 322, manh thú ngục giam. Chương 322, manh thú ngục giam. Hắn biết, thời gian mỗi trôi qua từng phút từng giây, ạ sở gặp phải nguy hiểm liền có thể tăng thêm một phần. Nơi này mỗi một tấc thổ địa đều tràn ngập khí tức nguy hiểm, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bước chân không có chút nào do dự. Hắn nhanh chóng mà cẩn thận địa xuyên thẳng qua tại cái này âm u trong thông đạo, cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Rất nhanh, Dĩ Nạn liền tới đến một cái nơi thang lầu. Cái này thang lầu nhìn cũ nát mà nguy hiểm, giống như là một tòa bị tuế nguyệt ăn mòn lung lay sắp đổ di tích cổ xưa. Chất gỗ thang lầu bàn đạp đã mục nát không chịu nổi, rất nhiều nơi đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ lỗ rách, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng giẫm mạnh, liền sẽ toàn bộ sụp đổ xuống. Thang lầu lan can cũng là tàn khuyết không đầy đủ, có nhiều chỗ chỉ còn lại có ngắn ngủi một đoạn, đột ngột địa đứng ở đó. Trung quanh tràn ngập càng thêm nồng đậm hắc ám, kia hắc ám giống như là có sinh mệnh, chăm chú địa bao phủ tại thang lầu trung quanh. Từ thang lầu phía dưới ẩn ẩn truyền đến một cỗ gây mũi mùi hôi thối, phản phất có thứ gì tại hắc ám chỗ sâu đã mục nát hồi lâu. Dĩ Nạn đứng tại thang lầu trước, hơi dừng lại một chút, con mắt nhìn chằm chằm kia hắc ám chỗ sâu, sau đó hít sâu một hơi, dứt khoát bước lên thang lầu. Dĩ Nạn biết rõ, nơi này là thông hướng tầng thứ 2 đường tắt duy nhất, là hắn tiếp tục thâm nhập sâu ỉm đèo đao nghị cách cứu viện ạ sở nhất định phải vượt qua một cửa ải. Nhưng mà, đầu bậc thang sắp đặt điện thoại trùng đang nghiêm mật địa giám thị lấy động tĩnh xung quanh. Kia điện thoại trùng tựa như một cái trung thành thủ vệ, tròn căng con mắt lộ ra một loại máy móc lén gốc, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào đầu bậc thang mỗi một hẻo lánh. Dĩ Nạn cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần, cước bộ của hắn nhẹ như là một mảnh lông vũ bay xuống, mỗi một bước đều cẩn thận và phần, sợ phát ra một tia tiếng vang gây nên điện thoại trùng cảnh giác. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, giống như một con ẩn nút báo săn, tùy thời chuẩn bị phát động tập kích hoặc là tránh né nguy hiểm. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn điện thoại trùng biên kia linh lợi con mắt, ánh mắt bên trong lộ ra độ cao chuyên chú cùng cảnh giác, phản phất muốn đem điện thoại trùng mỗi một cái động tác, mỗi một tia biến hóa rất nhỏ đều thu vào đáy mắt. Đột nhiên, hắn giống như quỷ mị, một cái nghiêng người, thân thể lấy một loại gần như trái ngược lẽ thường nhanh nhẹn độ cấp tốc chuyển động. Trong nháy mắt này, cơ thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, bộc phát ra lực lượng cường đại, cả người như là mũi tên, lấy cực nhanh tốc độ trốn vào thang lầu bên cạnh trong bóng tối. Kia bóng ma giống như là hắn thiên nhiên nơi ẩn nút, trong nháy mắt đem hắn thân hình hoàn toàn ẩn nấp đi, thành công địa tránh đi điện thoại trùng giám thị. Sau đó, hắn không chút do dự địa thuận thang lầu hướng phía dưới đi đến. Bước tiến của hắn mặc dù cấp tốc nhưng y nguyên duy trì cẩn thận, mỗi một bước đều vững vàng địa đạp ở trên bậc thang, không có chút nào bối rối. Theo hắn không ngừng hướng phía dưới xâm nhập, một cỗ nồng đậm dã tính khí tức đập vào mặt. Rốt cục, hắn đi tới tầng thứ 2, dã thú ngục giam. Nơi này tràn đầy đủ loại tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét, những âm thanh này như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp địa đánh thẳng vào màng nhĩ của người ta. Có tiếng gầm gừ trầm thấp mà hùng hồn, giống như là đến từ viễn cổ cự thú gầm thét, tràn đầy lực lượng vô tận cùng uy hiếp, có tiếng gào thét bén nhọn mà thê lương, phản phất là thụ thương ác ma tại thống khổ địa dãy rủa, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Toàn bộ địa phương phản phất là một cái bị nguyền rủa địa phương, tràn ngập tử vong, sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức. Trong bóng tối, từng đôi mắt lóe ra dã thú quằn mang. Những cái kia con mắt trong bóng đêm như ẩn như hiện, như là u ám bên trong quỷ hỏa, mỗi một ánh mắt bên trong đều lộ ra dã tính cùng tàn nhẫn. Có con mắt lóe ra hung ác lục quang, giống như là đói khát sói hoang trong bóng đêm dòm ngó con mồi, có con mắt tản ra nóng bỏng hừng quang, như là bị chọc giận châu đực, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Vẹn vẹn những này con mắt nhìn chăm chú, cũng đủ để cho người không rét mà run, phản phất đưa thân vào dã thú trong vòng đây, tử vong uy hiếp như bóng với hình. Dĩ Nạn trên người món kia quần áo cũng không phải phổ thông quần áo, nó là một kiện có thần kỳ ma lực bảo vật, có thể tự do biến hóa bất luận cái gì bộ dáng. Đây không thể nghi ngờ là hắn một cái vũ khí bí mật. Bộ y phục này nhìn như bình thường, chất liệu lại cực kỳ đặc thù, sờ lên có một loại chân nhắn lại dẫn có chút ý lạnh xúc cảm, giống như là từ dưới biển sâu một loại nào đó thần bí sợi tơ bệnh mà thành. Quần áo nhan sắc tại khác biệt tia sáng hạ sẽ bày biện ra biến hóa vi diệu, tựa như ẩn giấu đi vô tận huyền bí chờ đợi bị để lộ. Chỉ gặp món kia quần áo bắt đầu lóe lên ánh sáng nhạt, quang mang kia mới đầu rất yếu ớt, tựa như trong bóng tối đom đóm phát ra luồng thứ nhất sáng ngời. Ánh sáng nhạt như là lấm ta lấm tấm lân hỏa, tại quần áo hoa văn ở giữa chậm rãi truyền ra động, dần dần lan tràn ra. Ngay sau đó, quang mang trở nên sáng một chút, bắt đầu có tiết tấu địa lấp lóe, giống như là tại truyền lại một loại nào đó thần bí tín hiệu. Theo quang mang lấp lóe, cả người hắn thân hình dần dần biến mất. Đầu tiên là hai chân của hắn giống như là bị hắc ám thôn vệ, chậm rãi địa biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo là hai chân của hắn, thân thể, cho đến hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn ẩn nấp tại trong không khí. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm dã thú trong ngục giam, hắn tựa như một cái vô hình u linh. Nơi này mỗi một tấc không khí đều tràn ngập khí tức nguy hiểm, hắc ám như là như thực chất nặng nề, cơ hồ muốn đem người đè sập. Dĩ Nạn cẩn thận từng ly từng tí địa thăm dò. Hắn mỗi một cái động tác đều nhẹ không thể lại nhẹ, phản phất sợ đã quấy rầy cái này hắc ám bên trong không biết tồn tại. Hắn giống một cái tại lôi khu hành tẩu công bình, mỗi phóng ra một bước đều muốn trước thăm dò một phen, cẩn thận cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh. Hoàn cảnh chung quanh càng thêm âm trầm kinh khủng, đó là một loại sâu tận xương tủy kinh khủng. Hắc ám như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng địa từ các ngõ ngách vào tới, thôn vệ lấy chỉ có một điểm quang sáng. Thỉnh thoảng có dã thú tiếng gầm gừ từ trong góc tối truyền đến, kia tiếng gầm gừ như là như sấm sét nổ vang, ở trên không đung đưa trong ngục giam quanh quẩn, phản phất là tới từ địa ngục gầm thét. Mỗi một âm thanh gào thét đều giống như tử thần triệu hoán, mang theo vô tận lực uy hiếp. Thanh âm kia tại vách tường ở giữa vừa đi vừa về bắn ra, hình thành một đợt lại một đợt tiếng gầm, chấn người màng nhĩ đau nhức, cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Tại cái này bóng tối vô tận cùng kinh khủng tiếng gầm gừ bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi vô số song thăm dò con mắt, tùy thời chuẩn bị đem kẻ xông vào xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại dị nạn hết sức chăm chú địa tìm kiếm lấy xuống đến tầng thứ 3 đường thời điểm, một trận lộn xộn mà tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần địa chuyển đến. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt như điện quét về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một đám ngục tốt chính nhanh chóng địa từ phía dưới chạy tới, thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi mơ hồ, nhưng này cố khí thế hung hung khí thế lại rõ ràng nhưng cảm giác. Những này ngục tốt từng cái biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt bên trong lộ ra một loại bị chọc giận sau hung ác. Bọn hắn sở dĩ như thế vội vàng địa chạy tới, là bởi vì giám sát điện thoại trùng thấy được dị nạn trốn tới tình cảnh. Những ngục tốt tiếp vào tin tức về sau, lập tức thả ra trong tay sự vụ, hướng phía dị nạn vị trí chạy đến, trong tay bọn họ nắm chặt vũ khí tại chạy qua trình bên trong phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, phản phất tại vì sắp đến chiến đấu tấu vang khúc nhạc dạo. Nhìn xem những ngục tốt chạy tới phương hướng, dị nạn trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Hắn nhạy cảm địa phát ra được, những ngục tốt chạy tới đầu này thông đạo, vô cùng có khả năng liền là thông hướng tầng thứ 3 con đường. Chương 323. Mã Yếu Lạn chương 323, Mã Yếu Lạn dị nạn đưa thân vào ỉm kéo đao tầng thứ 2 dã thú trong ngục giam, nơi này tràn ngập dã tính cùng khí tức nguy hiểm. Bốn phía một mảnh lờ mờ, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe hào quang nhỏ yếu, phản phất là trong bóng tối như ẩn như hiện u linh chi nhãn. Dị nạn có chút meo lại hai con ngươi, nương tựa theo bén nhạy sức quan sát, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu manh mối. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, tại cái này hỗn loạn trong hoàn cảnh cấp tốc bắt được đám kia vội vàng chạy tới ngục tốt thân ảnh. Suy nghĩ của hắn như là cao nhanh vận chuyển dụng cụ tinh vi, trong nháy mắt làm ra quả quyết quyết sách, không chút do dự địa đi sát đằng sau lấy những ngục tốt phương hướng. Hắn như là một cái trong bóng đêm tiềm hành u linh, thân ảnh nhẹ nhàng đến như là một mảnh bay xuống lâm vũ. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất là đạp ở không khí phía trên, không có phát ra mảy may tiếng vang. Cước bộ của hắn di động đến cực kỳ cẩn thận, phảng phất là tại xếp DJ, cẩn thận từng ly từng tí địa tránh đi có thể sẽ phát ra tiếng vang địa phương. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, duy trì một loại tùy thời có thể lấy làm ra phản ứng tư thái, như là một con vận sức chờ phát động báo săn. Ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt xung quanh, cảnh giác bất luận cái gì khả năng gây nên không tất yếu chú ý nhân tố. Cho dù là một tia rất nhỏ động tĩnh, đều có thể dẫn tới vô số nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Trong lòng của hắn chỉ có một cái kiên định mục tiêu, tìm tới Á Sơ, đem hắn từ cái này đáng sợ ỉm kéo đao đại ngục giam bên trong giải cứu ra. Dọc theo những ngục tốt chạy tới thông đạo, dị nạn như là một con cẩn thận mèo, mỗi một bước đều bước đến cẩn thận từng ly từng tí. Thông đạo chật hẹp mà uốn lượn, vách tường từ băng lãnh hòn đá xây thành, tản ra một cỗ ẩm ướt khí tức. Mặt đất ổ gà lởm chởm, có nhiều chỗ còn tích lấy từng bãi tản ra hôi thối nước bẩn. Dị nạn bước chân nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang, phản phất tiếng bước chân của hắn sẽ bừng tỉnh cái này trong thông đạo ngủ say ác ma. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, khí tức kia như là nặng nề mây đen, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Không khí phản phất đọc lại, để cho người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trên vách tường ánh đèn lờ mờ chập chờn, kia hào quang nhỏ yếu phản phất trong gió nến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Ánh đèn ở trên vách tường bỏ ra vặn mèo cái bóng, những cái kia cái bóng phảng phất là quỷ dị quái vật, dương nhanh múa vút địa vũ động. Mỗi một lần ánh đèn lấp lóe, đều để dị nạn tâm mãnh địa siết chặt, hắn không biết sau một khắc sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Dị nạn một bên cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm, một bên tăng tốc bước chân. Ánh mắt của hắn như là cảnh giác phủ cú rồ, không ngừng địa quét mắt bốn phía. Lỗ tai của hắn dựng thẳng lên đến, bắt giữ lấy bất luận cái gì một tia thanh âm rất nhỏ. Hắn biết thời gian cấp bách, không thể có trì hoãn chút nào. À sở khả năng ngay tại một nơi nào đó gặp lấy cực khổ, mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều có thể để ạ sợ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, nhưng hắn cũng minh bạch, dưới loại tình huống này, đội vàng sao động sẽ chỉ mang đến nhiều nguy hiểm hơn. Hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mới có thể ứng đối khả năng xuất hiện các loại khiêu chiến. Rốt cục, tại trải qua một đoạn khẩn trương thăm dò về sau, dĩ nạn tìm được tiến về dưới mặt đất 3 tầng đói khát ngục giam cửa vào. Kia lối vào tản ra một cỗ khí tức âm sâm, phản phất là thông hướng địa ngục đại môn. Lối vào trên vách tường khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, những cái kia ký hiệu cùng đồ án phản phất là cổ lão nguyên rủa, để cho người ta không rét mà run. Lối vào không khí càng thêm rét lạnh, phản phất có thể xuyên thấu người có thủy. Dị nạn đứng tại lối vào, cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác các bách. Ngay tại dị nạn bước vào đói khát ngục giam một nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt bao phủ hắn. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, một đạo độc long giống như một đạo màu đen như thiểm điện, lấy làm cho người khiếp sợ tốc độ hướng về hắn gào thét bay tới. Kia độc long khổng lồ mà dữ tợn, thân thể bốn lượn bặm mẻo, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu lao ra ác ma. Tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn, trên không trung xẹt qua một đạo màu đen quy tích, những nơi đi qua, không khí đều phản phất bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Kia độc long mang theo uy hiếp chí mạng, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể để cho người ta trong nháy mắt hóa thành một bãi máu sền sệt. Nhưng mà, dị nạn nương tựa theo cường đại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, tại độc long đánh tới một nháy mắt liền cảm ứng được nguy hiểm. Hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ như là một trường vô hình lưới lớn, đem hết thể chung quanh đều bao phủ, trong đó bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của hắn còi báo động đại tác, thân thể bản năng địa làm ra phản ứng. Thân thể của hắn như là lò xo, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Hai chân của hắn mãnh địa đạp lên mặt đất, thân thể như là như mũi tên rời cùng hướng một bên nhảy tới. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà quả quyết, không có chút nào do dự. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn hiểm lại càng hiểm địa tránh qua, tránh né độc long công kích. Kia độc long cơ hồ là sát thân thể của hắn bay qua, hắn thậm chí có thể cảm nhận được độc long trên thân phát ra băng lãnh khí tức. "Hừ, muốn đánh lên ta?" không dễ dàng như vậy. Dĩ Nạn trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giác, giống như một con bén nhạy báo săn tại đối mặt tiềm ẩn uy hiếp lúc chỗ biểu hiện ra cảnh giác. Hắn có chút meo cặp mắt lại, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước, toàn thân cơ bắp căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng lần nữa đánh tới công kích. Trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận, đối với loại này đột nhiên xuất hiện đánh lén hành vi cảm thấy phẫn nộ, nhưng hắn cũng tin tưởng, tại cái này tràn ngập địa phương nguy hiểm, nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo. Theo Dĩ Nạn tránh qua, tránh né độc long về sau, một thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thân ảnh kia như là từ trong bóng tối đi ra ma thần, cao lớn mà uy nghiêm, tản ra một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thân ảnh xuất hiện quá trình phản phất là một trận chậm chạp mà rung động hí kịch, mỗi một cái động tác đều mang một loại nặng nề lực lượng cảm giác. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng, không khí chung quanh phản phất đều bị hắn cường đại khí chàng chỗ bặm mẹo, khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhìn người nọ một khắc này, Dĩ Nạn liền biết hắn liền là Ỉm Kẹo Đao đại ngục giam thự trưởng Mã Éo Lạn. Mã Éo Lạn người mặc màu đen ngục trưởng đồng phục, kia đồng phục như là hắc dạ nhan sắc, thâm trầm mà thần bí. Đồng phục chất liệu nhìn qua cứng cỏi mà lộng lẫy, phía trên đường vân cùng trang trí hiện lộ rõ ràng địa vị của hắn cùng quyền uy. Mã Éo Lạn thân hình cao lớn khôi ngô, phản phất một tòa không thể dung chuyển sân phong, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình kia như là điều khắc tại trên tảng đá, không có chút nào buông lỏng. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, hình thành hai đạo sắc bén đường vòng cùng, phản phất có thể mở ra không khí. Môi của hắn đóng chặt lại, đường cong cứng rắn, để lộ ra một loại kiên định cùng quả quyết. Ánh mắt của hắn lánh khớp mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Ánh mắt kia như là hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp địa bắn về phía Dĩ Nạn, để cho người ta không rét mà run. Tại ánh mắt kia, không có một tia tình cảm ba động, chỉ có vô tận lãnh khốc cùng uy nghiêm, phản phất hắn là chúa tể sinh tử thần bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé mà bất lực. Xung quanh thân thể của hắn tràn ngập một cỗ nồng đậm khí độc, độc kia khí giống như là có sinh mệnh, không ngừng địa lăn lộn phun trào. Chương 324. Thoát thân chương 324, thoát thân nhìn thấy Mã Éo Lạn trong mấy mắt, Dĩ Nạn biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, thân thể có chút căng cứng, phản phất một con đối mặt cường đại đối thủ manh thú. Hắn biết rõ Mã Éo Lạn cường đại, dù sao vị này chính là trong nguyên tắc kém chút xử lý ba vị tứ hoàng nam nhân. Mã Éo Lạn uy danh như sấm bên tai, thực lực của hắn chi khủng bố, để cho người ta sợ hãi. Dĩ Nạn biết rõ, đối mặt mình là một cái địch nhân cực kỳ cường đại, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Thực lực của hắn không thể khinh thường, mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đến uy hiếp chí mạng. Mã Éo Lạn tựa như là một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, ẩn chứa vô tận lực lượng cùng nguy hiểm. Độc khí của hắn công kích càng làm cho người khó lòng phòng bị, có chút sơ sẩy, liền có thể bị khí độc ăn mòn, tính mệnh đáng lo. Dĩ Nạn trong lòng tràn đầy áp lực, nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này không thể lùi bước, nhất định phải dũng cảm mà đối diện cái này địch nhân cường đại. Mã Éo Lạn nhìn thấy Dĩ Nạn một cái mắt, không chút do dự mà đối với Dĩ Nạn sử xuất độc Hà Đồn. Động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, không có chút nào do dự. Mã Éo Lạn ánh mắt lánh khốc mà sắc bén, phảng phất tại nhìn một cái kẻ chắc chắn phải chết. Hai tay của hắn múa, khí độc tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đống độc cầu. Trong nháy mắt, một đống độc cầu như là như mưa to hướng về Dĩ Nạn bay tới. Những cái kia độc cầu tản ra quỷ dị quang mang, như cùng đi từ địa ngục hỏa diễm, để cho người ta không rét mà run. Độc cầu tốc độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua từng đạo màu đen quy tích, mang theo uy hiếp chí mạng. Mỗi một cái độc cầu đều ẩn chứa to lớn độc tính, một khi tiếp xúc đến vật thể, liền sẽ lập tức bạo tạc, phóng xuất ra đáng sợ khí độc. Dĩ Nạn nhìn xem những này độc cầu, ánh mắt run lên. Hắn tại đối mặt như mưa to đánh tới độc cầu lúc, không có bối rối chút nào. Hắn cấp tốc thi triển linh thuật phong thuẫn, chỉ gặp hắn hai tay múa, trong miệng nói lẩm bẩm, một cú cường đại sức gió trong nháy mắt tại trước người hắn hội tụ. Kia sức gió như là mãnh liệt thủy triều, gào thét lên, lao nhanh, cấp tốc hình thành một đạo kiên cố bình chướng. Đạo này phong thuẫn bày biện ra màu xanh nhạt quang mang, mặt ngoài lưu động như là sóng nước đường vân, tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Độc cầu như là cỗ sao trổi đụng vào phong thuẫn bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, thanh âm kia như là bạo động, dày đặc mà kịch liệt. Độc cầu tại va chạm trong nháy mắt, bị phong thuẫn lực lượng cường đại nhao nhao bắn ra, văng tứ phía. Có chút độc cầu tại bắn ngược sau đụng vào trên vách tường, lập tức nổ tung lên, phóng xuất ra gây mùi khí độc, vách tường bị ăn mòn đến mất mô. Mà phong thuẫn tại độc cầu trùng kích vào, mặc dù run nhẹ nhẹ, nhưng y nguyên kiên cố, một mực địa thủ hộ lấy Dĩ Nạn. Mã Éo Lạn nhìn thấy Dĩ Nạn đem công kích của mình đỡ được về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia nguyên bản lãnh khốc trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Dĩ Nạn vậy mà như thế tùy tiện địa liền hóa giải công kích của hắn, cái này xa lạ kẻ xông vào hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Nhưng Mã Éo Lạn thân là Ỉm Kẹo Đao đại ngục giam thự trưởng, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn lùi bước. Hắn lập tức từ phía sau thả ra ba đầu độc long hướng về Dĩ Nạn đánh tới. Cái này ba đầu độc long so trước đó càng thêm hung mãnh, thân thể của bọn nó to lớn hơn, nhan sắc cũng càng thêm thâm trầm. Độc long trên không trung uốn lượn du động, dương nhanh múa vuốt địa nhào về phía Dĩ Nạn, phản phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt của bọn nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, miệng bên trong phun ra màu đen khí độc, độc kia khí như là mây đen, bao phủ tại Dĩ Nạn xung quanh. Độc long tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ cường đại phong áp, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Bọn chúng móng vuốt vô cùng sắc bén, phản phất có thể tùy tiện địa cào nát sắt thép, hướng về Dĩ Nạn hung hăng địa chụp tới. Dĩ Nạn hiện tại ở vào ẩn thân trạng thái, thân hình của hắn phản phất dung nhập không khí chúng quanh bên trong, khó mà bị mắt thường phát giác. Nhưng mà Éo Lạn làm Ỉm Kẹo Đao đại ngục giam thự trưởng, thực lực cường đại, chỉ có thể bằng vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm nhận được di nạn vị trí. Di nạn cũng biết rõ điểm này, hắn hiểu được mình nhận thân trạng thái cũng không phải là tuyệt đối an toàn, không thể để cho mạ ẻo lạn tùy tiện địa khóa chặt chính mình. Một khi bị mạ ẻo lạn xác định vị trí, vậy sẽ gặp phải càng thêm công kích mãnh liệt. Nghĩ tới đây, Di nạn liền lập tức hành động. Hắn tập trung tinh thần, vận dụng mình đặc biệt năng lực, trong nháy mắt biến ra ba cái phân thân ra. Cái này ba cái phân thân như là từ trong gương đi ra Di nạn bản nhân, vô luận là bề ngoài, thân hình vẫn là khí tức, đều cùng Di nạn giống nhau như lúc, để cho người ta khó mà phân biệt thật giả. Phân thân nhóm xuất hiện phảng phất là một trận ma pháp biểu diễn, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng, phảng phất là chân thực tồn tại cá thể. Phân thân nhóm cấp tốc hướng phương hướng khác nhau chạy tới, động tác của bọn hắn nhanh nhẹn mà quả quyết, như là ba rời ra dây cung chi tiễn. Bọn hắn tại đói khát ngục giam trong thông đạo xuyên thẳng qua, tiếng bước chân lộn xộn mà gấp rút, ý đồ nhiễu loạn mà eo lạn cảm giác. Phân thân nhóm hành động không có chút nào quy luật mà theo, bọn hắn khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải, khi thì hướng về phía trước, khi thì hướng về sau, để cho người ta hoa mắt. Mục đích của bọn hắn chính là muốn để mà eo lạn lâm vào hoang mang, không cách nào xác định gì nạn chân thân chỗ. Hừ, nghĩ mê hoặc ta, không dễ dàng như vậy. Mà eo lạn hừ lạnh một tiếng, trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và uy nghiêm. Hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ toàn lực triển khai, như là một trương vô hình lưới lớn, hướng bốn phía lan tràn ra. Mà eo lạn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, hắn nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh, ý đồ phân biệt ra được dị nạn chân thân. Dị nạn thừa dịp mà eo lạn bị phân thân hấp dẫn lực chú ý thời điểm, như là một con hồ ly giảo hoạt, lặng lẽ hành động. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng đến như là bay xuống lông vũ, không có phát ra một tia tiếng vang. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, duy trì một loại tùy thời có thể lấy ra tốc tư thái, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, tìm kiếm lấy tốt nhất đường chạy trốn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy nơi xa chạy tới, mỗi một bước đều tràn đầy cẩn thận. Hắn biết hiện tại còn không phải cùng Ma Eo Lạn ở chỗ này thời điểm chiến đấu, Ma Eo Lạn thực lực quá mức cường đại, một khi lâm vào chiến đấu, có thể sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian, thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh của mình. Mà hắn nhiệm vụ thiết yếu là mau chóng đi đến dưới đất tầng thứ tư, tiếp tục tìm kiếm A Sở Hạ Lạn. A Sở là bạn chí thân của hắn, cũng là hắn lần này mạo hiểm mục tiêu, hắn không thể bởi vì trùng động nhất thời mà quên đi sứ mạng của mình. Ma Eo Lạn, lần sau gặp lại, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy địa buông tha ngươi. Dĩ Nạn ở trong lòng âm thầm nói. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt, hắn biết mình cùng Ma Eo Lạn ở giữa chiến đấu sớm muộn sẽ tới, nhưng bây giờ không phải lúc. Nghĩ đến Dĩ Nạn liền nhanh chóng hướng dưới mặt đất 4 tầng phương hướng đi. Về phần Dĩ Nạn làm sao xuống đến dưới mặt đất 4 tầng, Ma Eo Lạn sau lưng kia sáng loáng thang lầu lập tức liền xem được. Chương 325. Tiêu diệt phân thân chương 325, tiêu diệt phân thân Dĩ Nạn thành công lợi dụng phân thân hấp dẫn Ma Eo Lạn lực chú ý, một khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành trong bóng tối tinh linh, nhạy cảm địa bắt được cái này chớp mắt là qua tuyệt hảo thời cơ. Thân ảnh của hắn giống như một đạo như ưu linh, cấp tốc mà lặng yên không một tiếng động hướng lấy nơi xa chạy tới. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến như là bay xuống bông tuyết, không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang, phản phất cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể. Mỗi một cái bộ pháp đều tràn đầy quả quyết cùng quyết tuyệt, như là mũi tên hướng phía mục tiêu bay đi. Mục tiêu của hắn minh xác, cái kia chính là mau chóng đến dưới mặt đất tầng thứ tư, nóng rực ngục giam, tiếp tục tìm kiếm A Sơ Hạ Lạc. A Sơ, cái kia đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu người, giờ phút này có lẽ chính hãm sâu khốn cảnh chờ đợi lấy hắn cứu viện. Cái này tín niệm như là cháy hừng hực hỏa diễm, trong lòng hắn không ngừng bốc lên, cho hắn lực lượng vô tận cùng dũng khí. Di Nạn tại mờ tối trong thông đạo nhanh chóng tiến lên, nơi này phảng phất là bị thế giới di vong nơi hẻo lánh, tràn ngập ngột ngạt cùng kiềm chế. Thông đạo chật hẹp mà uốn lượn, vách tường từ băng lãnh hòn đá xây thành, tản ra một cỗ ẩm ướt khí tức. Trên vách tường ánh đèn yếu ớt địa lóe ra, phảng phất là trong gió chập chờn đến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Kia lúc sáng lúc tối quan mang, trong bóng đêm bắn ra ra vận mẹo cái bóng, phảng phất là quỷ dị quái vật tại dương nhanh muốn bước. Nhưng mà Di Nạn không sợ hãi chút nào. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, mỗi một bước đều mang kiên định quyết tâm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên nghị quang mang kia như là sáng chói sao trời, chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, tìm tới A Sơ. Cái này tín niệm như là như sắt thép cứng rắn, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, duy trì một loại tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm tư thái. Lỗ tai của hắn dựng thẳng lên đến, cảnh giác địa lắng nghe chung quanh bất luận cái gì một tia động tĩnh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng nguy hiểm tín hiệu. Tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trong thông đạo, hắn như là một vị không sợ dũng sĩ, kiên định hướng lấy mục tiêu tiến lên. Nhất định phải nhanh, không thể để cho A Sơ tiếp tục vây ở chỗ này. Dĩ Nạn ở trong lòng âm thầm cho mình động viên. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định, phảng phất thiêu đốt lên một đoàn vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể quyết định A Sơ vận mệnh. Hắn cắn thật chặt hàm răng, âm thầm thể vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn đem A Sơ từ cái này đáng sợ ỉm kẹo đao đại ngục giam bên trong giải cứu ra. Rất nhanh, Dĩ Nạn liền như là quỷ mị, lặng yên không một tiếng động đi qua Ma Eo Lạn, thuận lợi tiến nhập dưới mặt đất 4 tầng nóng rực ngục giam. Nhiệt độ của nơi này cực cao, phảng phất một cái to lớn hỏa lô, để cho người ta một bước vào liền cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Kia khí tức nóng bỏng phảng phất có thể đem người trong nháy mắt hòa tan, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông oi bức. Dĩ Nạn hơi nhíu lên lông mày, cảm thụ được trung quanh nhiệt độ cao. Kia nhiệt độ cao như là vô số chỉ nóng bỏng tay nhỏ, chăm chú địa dán tại trên da rẻ của hắn, để hắn cảm thấy một trận khó chịu. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ánh mắt của hắn y nguyên kiên định, tín niệm trong lòng như là bản thạch không thể lay động. Hắn biết, tại cái này trận vật thời khắc, lùi bước sẽ chỉ làm ạ sở lâm vào càng thêm nguy hiểm cảnh địa. Hắn nhất định phải dũng cảm mà đối diện đây hết thảy, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng tiêu chiến. Mà tại nguyên địa, mà Eo Lạn chính hết sức chăm chú địa không ngừng thi triển kẹ bùn sổ cù hạ kỳ. Nét mặt của hắn nghiêm túc mà chuyên chú, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng hắn hạ kỳ cảm giác. Ánh mắt của hắn có chút đóng lại, đem tinh thần lực của mình hoàn toàn tập trung lại, ý đồ bắt được dị nạn khí tức. Mà Eo Lạn chung quanh thân thể tràn ngập một cỗ cường đại khí tràng, kia khí tràng như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng hướng bên ngoài quét tán. Mà Eo Lạn biết rõ dị nạn tính nguy hiểm, hắn không thể để cho cái này kẻ xông vào tại ỉm kẹo đao muốn làm gì thì làm. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới dị nạn vị trí, đem hắn triệt để đánh bại, giữ gìn ỉm kẹo đao trật tự cùng an toàn. Mà Eo Lạn đứng tại nguyên địa, sắc mặt của hắn nghiêm túc đến như là một khối băng lãnh nham thạch, không có chút nào biểu tình biến hóa. Ánh mắt của hắn chuyên chú đến phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, nhìn chằm chằm không gian chung quanh, phảng phất tại cố gắng bắt giữ lấy chung quanh mỗi một tia khí tức. Ánh mắt của hắn như là sắc bén hạ cậy, không dung tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu động tĩnh. Mỗi một lần hô hấp, hắn đều tại dùng tâm cảm thụ được không khí lưu động, ý đồ từ đó tìm tới dị nạn tung tích. Mà Eo Lạn cảm ứng được tiến vào nóng rực ngục giam dị nạn, nhưng hắn cũng không hề để ý hắn thấy, tại ỉm kéo đao đại ngục giam bên trong, không có người sẽ ngu xuẩn đến hướng chỗ sâu đi. Dù sao, càng đi chỗ sâu, nguy hiểm lại càng lớn. Ỉm kéo đao tựa như là một cái to lớn cả bẫy, mỗi một tầng đều tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Những cái kia có can đảm xâm nhập người, thường thường đều là tự tìm đường chết. Mà Eo Lạn lắc đầu, trong lòng tràn đầy khinh thường. Hừ, gia hỏa này khẳng định là muốn dùng loại phương thức này đến mê hoặc ta. Mà Eo Lạn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Suy nghĩ của hắn như là cao nhanh vận chuyển máy móc, không ngừng địa phân tích dị nạn hành động. Cái này nhất định là chướng nhãn pháp. Hắn muốn cho ta nghĩ lầm hắn xâm nhập nóng rực ngục giam, mà trên thực tế hắn khả năng đang núp ở một nơi nào đó chờ đợi lấy thời cơ chạy trốn. Mà Eo Lạn càng nghĩ càng thấy được bản thân phán đoán là chính xác. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, phảng phất đã xem thấu dị nạn mưu kế. Mà Eo Lạn quá chặt lại tại đói khát ngục giam ba cái dị nạn phân thân về sau, trong lòng dâng lên một cố vẻ đắc ý, hắn cảm thấy mình đã nắm giữ thế cục, dị nạn trò vật ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin và ngạo mạn. Hai tay của hắn cấp tốc múa, như là hai con linh động hồ điệp. Khí độc tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, độc kia khí như là màu đen sương mù, không ngừng địa lăn lộn phun trào. Độc long. Mà Eo Lạn thấp giọng nói ra, thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến triệu hoán. Theo lời của hắn rơi xuống, một cỗ cường đại khí độc trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn tuôn ra, trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành ba đầu to lớn độc long. Kia ba đầu độc long dương nhanh muốn bước, thân thể khổng lồ mà dữ tợn. Bọn chúng lân phiến lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất là từ ác độc nhất nọc độc ngưng kết mà thành. Độc long con mắt tản ra màu đỏ hung quang, tràn đầy tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, giống như một đạo nói màu đen Inazuma, mang theo uy hiếp chí mạng hướng về dị nạn ba cái phân thân đánh tới. Độc long những nơi đi qua, không khí đều phản phất bị ăn mòn đến bắt đầu vặn mèo, phát ra tư tư tiếng vang. Trong không khí tràn ngập gây mùi khí độc, để cho người ta hô hấp khó khăn, con mắt nhói nhói. Rất nhanh, độc long liền lấy không thể ngăn cản chi thế nhào tới dị nạn ba cái phân thân trước mặt. Ba cái kia phân thân tại độc long cường đại công kích đến, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng nhiều đất. Độc long mở ra to lớn miệng, phun ra độc khí chí mạng, trong nháy mắt đem phân thân bao phủ trong đó. Phân thân nhóm tại độc long công kích đến, căn bản không có mảy may sức chống cự, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chương 326. Hàn Nghị bạn chương 326, Hàn Nghị bạn ba cái kia phân thân tựa như là bị cuồng phong quét sạch sương mù, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Eo Lạn nhìn xem bị tiêu diệt phân thân, trong lòng tràn đầy tự tin. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đắc ý qua mang, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười gằn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy mình độc long tiêu diệt hết dị nạn phân thân về sau không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh lúc, mà Eo Lạn trong lòng mãnh địa trầm xuống, một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia phiến bị độc long công kích qua đi không có vật gì địa phương, trên mặt tự tin trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà Eo Lạn mới ám đạo không tốt, trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên các loại khả năng tình huống, nhưng mỗi một loại đều để hắn cảm thấy bất an. Hoàng Bét bị hắn lừa. Mà Eo Lạn sắc mặt trở nên âm trầm, phản phất trước khi mưa báo tới bầu trời. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, hình thành hai đạo danh sâu hoắm, trong mắt lóe ra tức giận và mang. Hắn không thể tin được mình lại bị một cái kẻ xông vào dễ dàng như thế địa lừa gạt, chuyện này với hắn tới nói là một loại cực lớn sỉ nhục. Môi của hắn môi mím thật chặt, đường cong cứng ngắc, để lộ ra nội tâm của hắn phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn lập tức ý thức được mình trúng dị nạn mà tính toán. Mà Eo Lạn hồi tưởng lại trước đó đủ loại dấu hiệu, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn không nghĩ tới dị nạn vậy mà như thế lớn mật, dám trực tiếp xâm nhập ỉm kẹo đao chỗ càng sâu. Ỉm kẹo đao mỗi một tầng đều tràn đầy nguy hiểm chí mạng, càng đi chỗ sâu, nguy hiểm lại càng lớn. Mà dị nạn lại không chút do dự lựa chọn xâm nhập, cái này khiến Mạ Eo Lạn cảm thấy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình đánh giá thấp cái này kẻ xông vào dũng khí cùng quyết tâm. Mạ Eo Lạn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, kia lửa giận như là cháy hừng hực liên hỏa, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Hắn không thể để cho cái này kẻ xông vào tại ỉm kẹo đao muốn làm gì thì làm. Nơi này là hắn lĩnh địa, hắn là ỉm kẹo đao thủ hộ giả, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của hắn. Hai tay của hắn nắm thật chặt thành quả đấm, khớp nối trắng bệch, phát ra ken két tiếng vang. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất một tòa sắp núi lửa bộc phát. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Mà Eo Lạn cắn răng nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cô mãnh liệt sắc ý, phản phất muốn đem gì nạn chém thành muôn mảnh. Nói, Mã Éo Lạn không có chút nào do dự, lập tức quay người hướng về nóng rực ngục giam chạy tới. Động tác của hắn quả quyết mà quyết tuyệt, phản phất một đầu bị chọc giận hùng sư, nóng lòng đuổi bắt con mồi của mình. Thân ảnh của hắn giống như một đạo màu đen Inazuma, tại trong thông đạo nhanh chóng xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra một đạo tiếng gió gào thét. Hắn màu đen đồng phục đang chạy trốn bay phất phới, như là trong đêm tối múa cờ xí. Mã Éo Lạn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cước bộ của hắn như là nhịp trống gấp rút điệu đánh trên mặt đất, mỗi một bước đều mang lực lượng cường đại. Thân ảnh của hắn tại trong thông đạo lập lòe, giống như quỷ mị khó mà nắm lấy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm, kia phẫn nộ như là cháy hừng hực liệt hỏa, nóng bỏng mà mãnh liệt, kia quyết tâm như là sắt thép đúc thành tường thành, không thể phá vỡ. Hắn nhất định phải bắt lấy Dị Nạn, cái này to gan kẻ xông vào dám tại trên địa bàn của hắn tùy ý làm bậy, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này. Giữ gìn ỉm kẹo đao trật tự là chức trách của hắn, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư nơi này an bình. Mã Éo Lạn một bên chạy, một bên không ngừng thi triển kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, ý đồ lần nữa khóa chặt Dị Nạn vị trí. Trán của hắn hơi nhíu lên, ánh mắt chuyên chú mà ngưng trọng, phản phất tại tiến hành một trận sống còn đọ sức. Hắn hạ kỳ như là vô hình xúc tu, hướng bốn phía lan tràn ra, cố gắng bắt giữ lấy Dị Nạn khí tức. Hắn biết, Dị Nạn là một cái kẻ địch nguy hiểm, không thể có chút nào chủ quan. Cái này kẻ xông vào không chỉ có giàu hoạt đa dạng, mà lại thực lực không thể khinh thường, có chút sơ sẩy, liền có thể để hắn đào thoát. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm ỉm kẹo đao bên trong, mỗi một cái sai lầm đều có thể mang đến chí mạng hậu quả. Nơi này là trên thế giới kiên cố nhất ngục giam, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Mỗi một tầng đều giam giữ lấy cùng hung cực các tội phạm, mỗi một hẻo lánh đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Trên vách tường ánh đèn lờ mờ chập chờn, phản phất tùy thời đều có thể dập tắt, cho người ta một loại kiềm chế mà kinh khủng cảm giác. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ khí tức âm sầm, phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòng nó. Mã Éo Lạn biết rõ mình gánh vác trọng đại trách nhiệm, hắn không thể phạm sai lầm, nếu không không chỉ có sẽ để cho Dị Nạn đào thoát, còn có thể nguy hiểm cho toàn bộ ỉm kẹo đao an toàn. Hắn nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện tình huống. Dị Nạn thành công tiến vào dưới mặt đất 4 tầng nóng rực ngục giam, khi hắn bước chân vừa vặn bước vào mảnh này khốc nhiệt chi địa lúc, một cỗ khí tức nóng bỏng trong nháy mắt đập vào mặt, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Nhiệt độ của nơi này cao đến kinh người, trong không khí tràn ngập nóng rực khí tức, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái to lớn trong lò lửa. Trên mặt đất tản ra nóng hở nhiệt khí, vách tường cũng bị nướng đến đỏ bừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan. Nhưng mà, Dị Nạn còn chưa kịp thích ứng cái này khốc nhiệt hoàn cảnh, liền lần nữa bị người ngăn lại. Ngăn lại hắn người chính là ỉm kẹo đao đại ngục giam phó thứ trưởng, Hàn Nghị Bạn. Hàn Nghị Bạn thân ảnh cao lớn như là to như cột điện đứng sừng sững ở Dị Nạn trước mặt, cái kia thân thể khôi ngô cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hắn người mặc màu đen ngục trưởng đồng phục, phía trên kim sắc trang trí tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra hào quang chói sáng. Hàn Nghị Bạn tóc chỉnh tề địa trải hướng sau đầu, lộ ra một trường kiên nghị mà lãnh khốc khuôn mặt. Trên mặt của hắn mang theo một vòng nụ cười gằn, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như là hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp địa bắn về phía Dị Nạn, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Hàn Nghị Bạn có chút hất cằm lên, dùng một loại thái độ bề trên nhìn xem Dị Nạn, phảng phất tại trong mắt của hắn, Dị Nạn chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tản mát ra một loại cường đại khí tràng. Dị Nạn nhìn thấy Hàn Nghị Bạn trong nháy mắt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật phiền phức. Hắn biết Hàn Nghị Bạn thực lực không thể khinh thường, làm ỉm kẹo đao đại ngục giam phó thứ trưởng, hắn tất nhiên có thực lực cường đại cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xác thực, trong nguyên tắc Hàn Nghị Bạn thực lực tựa hồ cũng không đột xuất. Tại những cái kia trầm động chập trùng tình tiết bên trong, Hàn Nghị Bạn tưởng tượng cũng không phải là chói mắt nhất tồn tại, hắn chiến đấu biểu hiện cũng chưa cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng Dị Nạn biết rõ, bây giờ tình huống đã cùng nguyên tắc khác biệt. Thế giới này theo thời gian trôi qua phát sinh rất nhiều biến hóa, nhất là hạ kỳ thiết định hoàn thiện, khiến cho toàn bộ chiến đấu cách cục đều phát sinh trọng đại chuyển biến. Bây giờ xem ra, Hàn Nghị Bạn hạ kỳ cũng không so Mã Éo Lạn yếu bao nhiêu. Khi Dị Nạn cảm nhận được Hàn Nghị Bạn trên thân phát ra kia cố khí tức cường đại lúc, trong lòng không khỏi run lên. Chương 327. Chiến Hàn Nghị Bạn chương 327, chiến Hàn Nghị Bạn kia hạ kỳ như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra, tràn đầy cảm giác áp bách. Dị Nạn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Hàn Nghị Bạn hạ kỳ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người lực công kích. Dị Nạn minh bạch, mình sắp đứng trước một trận chật vật chiến đấu. Trận chiến đấu này không chỉ là thực lực đọ sức, càng là trí tuệ cùng dũng khí quyết đấu. Theo lý thuyết, Hàn Nghị Bạn hẳn là ước gì ỉm kẹo đao đại ngục giam bị tù phạm đại náo một trận. Tại nội tâm của hắn chốt sâu, một mực khát vọng có thể từ phó thứ trưởng thăng chức làm thứ trưởng. Hắn vô số lần địa huyễn tưởng qua mình ngồi ở thứ trưởng vị trí bên trên, chỉ vì ỉm kẹo đao hết thảy. Hắn khát vọng quyền lực, khát vọng được tán thành, khát vọng trở thành ỉm kẹo đao chúa tể. Mỗi khi thấy Mã Éo Lạn kia uy nghiêm thân ảnh lúc, Hàn Nghị Bạn khát vọng trong lòng liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình cũng không so Mã Éo Lạn chênh lệch, chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội. Nhưng mà, trước đó gọ rốt sẽ tuyên bố quá mệnh lệnh, nhất định phải chặt chẽ trông giữ ỉm kẹo đao, nếu không hắn cùng Mã Éo Lạn đều phải đầu người khó giữ được. Mệnh lệnh này như là nặng nề gông xiềng, một mực địa trói buộc lại Hàn Nghị Bạn dạ tâm. Kia là một đạo không thể cãi lại mệnh lệnh, như là cao treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạm mồ cợt, thời khắc nhắc nhở lấy hắn không thể có chút nào lơ đễnh. Hàn Nghị Bạn biết rõ gọ rốt sẩy quyền uy, mệnh lệnh của bọn hắn như là như sắt thép cứng rắn, không thể nghi ngờ. Hắn không dám chống lại mệnh lệnh này, bởi vì hắn biết chống lại hậu quả chính là cực kỳ nghiêm trọng. Mệnh lệnh này để hắn không thể không tạm thời buông xuống dã tâm của mình, toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào ỉm kẹo đao trông giữ trong công việc. nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, kia phần khát vọng như cũ tại thiếu đốt, chỉ là bị tạm thời bị đè nén xuống tới. Hàn Nghị bạn cảm nhận được trước mắt dị nạn tản ra khí tức nguy hiểm, khí tức kia như là áp lực vô hình, để thần kinh của hắn trong nháy mắt căng cứng. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại dị nạn trên thân, phản phất tại xem kỹ một cái đối thủ cường đại. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác, hắn biết cái này kẻ xông vào tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn lập tức nổ xuất thủ bên trong thế đao, máu hút. Cây đại đao kia tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra băng lãnh quang mang, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu lấy ra hung khí. Lưỡi đao vô cùng sắc bén, lóe ra hàn mang, phản phất có thể tùy tiện địa chặt đứt hết thảy. Kia băng lãnh quang mang tại mờ tối trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ chói mắt, để cho người ta không rét mà run. Hàn Nghị Bạn cầm thật chặt chuôi đao, ngón tay của hắn có chút trắng bệnh, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương cùng quyết tâm. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, như là hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp địa bắn về phía dị nạn. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, làm xong tùy thời phát động công kích chuẩn bị. Rất nhanh, máu hút vào mặt liền bị Hàn Nghị Bạn bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ như là ngọn lửa màu đen đồng dạng tại trên thân đao nhảy lên, tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Ngọn lửa màu đen kia phảng phất có sinh mệnh, không ngừng địa lăn lộn phun trào, phảng phất tại hướng thế nhân biểu hiện ra nó lực lượng cường đại. Trên thân đao hạ kỳ khiến cho máu hút càng thêm uy nghiêm, phảng phất là một thanh có thể hủy diệt hết thể thần khí. Hàn Nghị Bạn cảm thụ được trên thân đao lực lượng, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn biết, có bật sổ sổ cụ hạ kỳ gia trì, lực công kích của hắn sẽ được tăng lên cực lớn. Hừ, kẻ xông vào, ngươi đừng nghĩ tại ỉm kẹo đao muốn làm gì thì làm. Hàn Nghị Bạn quát lạnh một tiếng, thanh âm của hắn như là sấm rền đồng dạng tại trong không khí quanh quẩn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm, phản phất tại hướng dị nạn tuyên cáo hắn chủ quyền. Hắn lập tức hướng về dị nạn vào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo ý nạ dù mà xẹt qua nóng rực không khí. Thân ảnh của hắn trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Cước bộ của hắn nặng nề mà hữu lực, mỗi một bước đều phản phất có thể chấn động đại địa. Khí thế của hắn như là mãnh liệt thủy triều, hướng dị nạn quét sạch mà đi. Trong tay hắn máu hút trong không khí quơ, mang theo một trận cuồng phong, phản phất muốn đem dị nạn triệt để đánh bại. Hàn Nghị Bạn thân ảnh như là một đầu hùng mạnh báo săn, lấy cực nhanh tốc độ lao về phía trước, mang theo một trận cuồng phong. Cuồng phong kia gào thét lên, phản phất là tức giận gào thét, khí thế hùng hổ hướng lấy dị nạn đánh tới. Không khí tại Hàn Nghị Bạn di động với tốc độ cao hạ bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng vang, phản phất tại vì trận này sắp đến kịch chiến tấu vang khúc nhạc dạo. Hàn Nghị Bạn ánh mắt bên trong thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm, nét mặt của hắn giữ tận mà kiên định, phản phất muốn đem dị nạn nhất cử đánh bại, bảo vệ ỉm kẹo đao tôn nghiêm. Nhìn xem xông tới Hàn Nghị Bạn, dị nạn ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, tình huống lúc này đã không dung hắn lại có do dự chút nào. Dị nạn cũng trực tiếp giải trừ rơi mình ẩn thân mô thức. Cũng không phải là dị nạn không muốn nhanh lên tìm tới A Sơ, mà là vừa rồi dị nạn tại bước vào nóng rực ngục giam thời điểm, thi triển kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, cảm giác được tại ỉm kẹo đao đại ngục giam bên trong còn có chí ít 7 cô đại tướng thực lực. Trong nháy mắt đó, dị nạn trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác. Hắn hiểu được, ở vào tình thế như vậy, ẩn thân hình thức đã không an toàn nữa. Những cái kia khí tức cường đại để ý hắn biết đến, mình tùy thời đều có thể bị phát hiện, mà lại một khi bị phát hiện, ẩn thân hình thức ngược lại sẽ trở thành hắn trói buộc, để hắn tại thời khắc mấu chốt không cách nào cấp tốc làm ra phản ứng. Dị nạn minh bạch, dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó địa ứng đối địch nhân trước mắt. Hắn không thể có chút nào giữ lại, bởi vì mỗi một cái sai lầm đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. À sở an nguy cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như hắn không thể trước giải quyết nguy cơ trước mắt, như vậy hắn đem không có cơ hội đi cứu vớt à sở. Giải trừ rơi ẩn thân hình thức về sau dị nạn, như là giải khai trói buộc chiến thần, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại khí tràng. Động tác của hắn quả quyết mà cấp tốc, lập tức đem bên hông dị dịn giặc cả rút ra. Dị dịn giặc cả vừa mới hiện thế, liền lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, quang mang kia phảng phất là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt liệt mà chói mắt. Trên thân đao hỏa diễm đường vân phảng phất xuống lại, nhảy lên, vũ động, tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao. Cây đao này phảng phất là dị nạn lực lượng kéo dài, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Dị nạn cầm thật chặt chuôi đao, bàn tay của hắn cùng chuôi đao phảng phất hòa làm một thể, truyền lại kiên định tín niệm. Ánh mắt của hắn kiên định mà nhìn chằm chằm vào sông tới Hàn Nghị Bạn, ánh mắt kia không sợ hãi chút nào, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tâm. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, phản phất một tòa không thể dung chuyển sơn phong chờ đợi lấy sắp đến phong bạo. Khi Hàn Nghị Bạn đại đao mang theo lực lượng cường đại bổ tới lúc, dị nạn không chút do dự địa vung đao ngăn cản. Động tác của hắn trôi chảy mà tự nhiên, phản phất trải qua vô số lần diễn luyện. Cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến trên đao. Dị dị giặc cả cùng Hàn Nghị Bạn đại đao trên không trung trong nháy mắt va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thanh âm kia như là hồng trung đại lữ, tại nóng rực trong ngục giam quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Chương 328. Mã Éo Lạn đuổi tới chương 328, Mã Éo Lạn đuổi tới hỏa hoa vang khắp nơi, như là hoa mị pháo hoa trong bóng đêm nở rộ. Này chút ít hỏa hoa mang theo nhiệt độ cao, hướng bốn phía vẩy ra, rơi trên mặt đất trong nháy mắt đem mặt đất đốt ra từng cái hố nhỏ. Cương đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó chấn động, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Kia sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, thổi đến chung quanh tạp vật nhao nhao bay lên, trên vách tường hòn đá cũng bị chấn động đến rì rào rơi xuống. Dị nạn cùng Hàn Nghị Bạn lẫn nhau một đao một thức địa công kích tới, thân ảnh của bọn hắn tại nóng rực trong ngục giam nhanh chóng chất động. Mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, phản phất muốn đem đối phương triệt để đánh bại. Động tác của bọn hắn như là như thiểm điện cấp tốc, để cho người ta hoa mắt. Đao quang kiếm ảnh trong không khí xen lẫn, hình thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Thân ảnh của bọn hắn khi thì nhảy lên thật cao, khi thì cấp tốc lao xuống, khi thì nghiêng người né tránh, khi thì chính diện cứng rắn. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Bọn hắn phảng phất là hai cái vì vinh dự mà chiến dũng sĩ, tại cái này nóng rực trên chiến trường triển khai một trận sinh tử đọ sức. Hàn Nghị bản công kích hung mãnh mà lăng lệ, trong tay hắn thế đao, máu hút, phảng phất hóa thành một đạo màu đen gió lốc. Thanh kia thế đao tại hắn vung về dưới, không ngừng phát ra bén nhọn tiếng rít, mang theo trận trận cuồng phong. Cuồng phong tại nóng rực trong ngục giam tứ ngược, thổi đến trung quanh hỏa diễm đều chập chờn bất định, phảng phất tại vì trận này chiến đấu kịch liệt hò hét trợ uy. Hàn Nghị bản ánh mắt bên trong tràn đầy chiến đấu cùng nhiệt, đó là một loại đối thắng lợi cực độ khát vọng. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, phảng phất thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia bên trong để lộ ra nội tâm của hắn điên cuồng cùng chấp nhất. Hắn nhìn chằm chằm Dĩ Nạn, phảng phất muốn đem hắn thân ảnh khắc thật sâu tại trong đầu của mình. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng, mỗi một lần vung vẩy thế đao đều mang một loại muốn đem hết thể đều phá hủy khí thế. "Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể tại ỉm kẹo đao dương mà sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Hàn Nghị bạn giận dữ hét. Thanh âm của hắn như sấm sét trong tù quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người như đạn pháo phóng tới Dĩ Nạn. Trong tay hắn máu hút giơ lên cao cao, mang theo một cỗ cường đại phong áp, hung hăng hướng Dĩ Nạn chém tới. Thế đao trên không trung xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung, kia đường vòng cung phảng phất là lưỡi hái của tử thần, mang theo uy hiếp chí mạng. Trên lưới đao lóe ra băng lãnh quả mang, phảng phất có thể đem hết thể đều chặt đứt. Hàn Nghị bạn lực lượng lớn, thế đao những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng vang. Đối mặt Hàn Nghị bạn hung mãnh công kích, Dĩ Nạn thì tỉnh táo ứng đối. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào bối rối, chỉ có kiên định tín niệm cùng tỉnh táo suy nghĩ. Hắn nắm thật chặt trong tay Dĩ Nạn cả, thanh kia trường đao ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Dĩ Nạn mỗi một lần vung đao đều vừa đúng địa ngăn cản Hàn Nghị bạn công kích. Động tác của hắn trôi chảy mà tự nhiên, phảng phất cùng trường đao trong tay hòa làm một thể. Thân thể của hắn có chút một bên, tránh đi Hàn Nghị bạn tấn công chính diện, sau đó cấp tốc địa vung đao ngăn cản. Dĩ Nạn giặc cả cùng máu hút đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định tín nhiệm, trong lòng chỉ có một mục tiêu, tìm tới A Sơ. Hắn biết, mình không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, tiếp tục tìm kiếm A Sơ hạ lạc. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy mục đích tính, mỗi một lần vung đao cũng là vì mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Hàn Nghị bạn công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn thế đao như là mưa to gió lớn hướng Dĩ Nạn đánh tới. Thân ảnh của hắn trong tù nhanh chóng chất động, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem Dĩ Nạn triệt để đánh bại. Nhưng mà, Dĩ Nạn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Thân thể của hắn như là trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng địa tránh né lấy Hàn Nghị bạn công kích. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hàn Nghị bạn động tác, tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Hắn biết, chỉ cần tìm được một cái cơ hội, là hắn có thể cho Hàn Nghị bạn một kích chí mạng. "Ngươi ngăn không được ta." Dĩ Nạn lạnh lùng nói, thanh âm của hắn như là hàn băng, không có một tia nhiệt độ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra tự tin mãnh liệt cùng kiên định, phảng phất tại hướng Hàn Nghị bạn tuyên cáo hắn không thể chiến thắng quyết tâm. Dĩ Nạn trong tay Dĩ Nạn giật cả có chút rung động, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất tại đáp lại chủ nhân hắn quyết tâm. Lúc này, Dĩ Nạn cùng Hàn Nghị bạn chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Hàn Nghị bạn công kích mặc dù hung mãnh, nhưng Dĩ Nạn từ đầu đến cuối tỉnh táo ứng đối, lần lượt địa hóa giải thế công của hắn. Nhưng mà, ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Hàn Nghị bạn đột nhiên một cái sau nhảy, cùng Dĩ Nạn kéo dài khoảng cách. Hàn Nghị bạn động tác cực kỳ cấp tốc, phảng phất một đạo màu đen y nạ dù mà. Dĩ Nạn cũng cảm nhận được dị dạng, đồng dạng tăng tốc độ rời đi nguyên địa. Dĩ Nạn tốc độ phản ứng cực nhanh, thân thể của hắn như là lò xo, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy cảnh giác, hắn biết tại cái này tràn ngập nguy hiểm ỉm kéo đao bên trong bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể phớt lờ. Dĩ Nạn trong lòng âm thầm suy đoán khả năng xuất hiện nguy hiểm, đầu óc của hắn tại cao tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Ngay tại Hàn Nghị bạn cùng Dĩ Nạn rời đi một cái mắt, một đầu tử sắc độc long lập tức công kích tại nguyên địa. Kia độc long dương nhanh muốn bước, mang theo cường đại độc tính cùng lực phá hoại. Độc long thân thể khổng lồ mà dữ tợn, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu bò ra tới ác ma. Trên người của nó tản ra tử sắc quang mang, trong vầng hào quang ẩn chứa độc khí chí mạng. Độc long tốc độ cực nhanh, giống như một đạo như thiểm điện xẹt qua không khí, trong nháy mắt liền đi tới vừa rồi Dĩ Nạn cùng Hàn Nghị bạn vị trí. Độc long đụng vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất lập tức bị ăn mòn ra một cái to lớn cái hố. Cái hố này chung quanh hòn đá đều bị khí độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, tản ra mùi gây mũi. Độc long độc tính cực mạnh, không khí chung quanh đều bị ô nhiễm đến làm cho người khó mà hô hấp. Nếu như vừa rồi Dĩ Nạn cùng Hàn Nghị bạn không có kịp thời rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ bị độc long đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Dĩ Nạn cùng Hàn Nghị bạn nhìn trước mắt độc long, trong lòng đều tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn biết, đầu này độc long nhất định là Ma Eo Lạn thả ra. Ma Eo Lạn khí độc công kích cực kỳ đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị khí độc ăn mòn, tính mệnh đáng lo. Dĩ Nạn ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn biết mình nhất định phải nhanh tìm tới A Sơ, sau đó rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nguyên lai, ngay tại Dĩ Nạn cùng Hàn Nghị bạn thời điểm chiến đấu, Ma Eo Lạn cũng đã đi tới nóng rực giam. Ma Eo Lạn thân ảnh cao lớn như là một ngọn núi đen sì, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Chương 329. Chiến Ma Eo Lạn cùng Hàn Nghị bạn chương 329, chiến Ma Eo Lạn cùng Hàn Nghị bạn sắc mặt của hắn âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, đó là một loại báo tố sắp xảy ra vẻ lo lắng. Ánh mắt của hắn lánh khốc đến cực điểm, như là hai thanh sắc bén băng nhận, để cho người ta không rét mà run. Mỗi một đạo ánh mắt đều phảng phất mang theo lạnh lẽo thấu xương, có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Mã Éo Lạn nhìn xem Dị Nạn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Cái này kẻ xông vào vậy mà tại dưới con mắt của hắn như thế tùy ý làm vậy, không chỉ có thành công địa tránh thoát công kích của hắn, còn xâm nhập đến ỉm kẹo đao chỗ càng sâu. Hắn cảm thấy mình quyền uy nhận lấy cực lớn khiêu chiến, lửa giận trong lòng như là cháy hừng hực liệt hỏa, không cách nào ngăn chặn. Hắn chăm chú địa cắn chặt hàm răng, trên vai hàm cơ bắp có chút nâng lên, cho thấy nội tâm của hắn phẫn nộ. Đừng hòng trốn thoát. Mã Éo Lạn quát lạnh một tiếng, thanh âm của hắn như là như sấm rền tại nóng rực trong ngục giam quanh quẩn. Hai tay của hắn lần nữa múa, động tác trôi chảy mà hữu lực, phản phất tại chỉ huy một trận tử vong vũ đạo. Theo động tác của hắn, trung quanh khí độc bắt đầu cấp tốc tụ tập, như là màu đen mây mù đồng dạng tại lòng bàn tay của hắn lăn lộn phun trào. Mã Éo Lạn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm, hắn muốn để Dị Nạn vì hắn hành vi nỗ lực giá cao thảm trọng. Dị Nạn nhìn xem Mã Éo Lạn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết, tình huống hiện tại trở nên càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Mã Éo Lạn thực lực cường đại, độc khí của hắn công kích để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà Hàn Nghị bản cũng ở một bên nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể gia nhập chiến đấu. Dị Nạn cảm giác mình phảng phất lâm vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Dị Nạn minh bạch, hắn không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nhanh tìm tới đột phá khốn cảnh phương pháp. Hắn nắm thật chặt trong tay Dị Dịn Dạ Cạ, cảm thụ được trên thân đao chuyển đến lực lượng. Mà Hàn Nghị bản lúc này cũng ý thức được Mã Éo Lạn đến, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Khi Mã Éo Lạn kia quen thuộc mà tràn ngập cảm giác áp bách khí tức tràn ngập tại nóng rực trong ngục giam lúc, Hàn Nghị bản ánh mắt có chút ngưng tụ. Nội tâm của hắn như là bị đầu nhập vào một viên cục đá mặt hồ, nổi lên tầng tầng bận sóng. Một phương diện, hắn không muốn để cho Mã Éo Lạn đoạt công lao. Hàn Nghị bản một mực khát vọng có thể từ phó thự trưởng thăng chức làm thự trưởng, cơ hội này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn tại ỉm kẹo đao đại ngục giam bên trong cẩn trọng, vì chính là một ngày kia có thể có được cao hơn địa vị cùng quyền lực. Mà bây giờ, Dị Nạn cái này kẻ xông vào xuất hiện, để hắn thấy được một tia hy vọng. Nếu như hắn có thể một mình đánh bại Dị Nạn, như vậy hắn chắc chắn tại gò rồi sẽ trước mặt lập xuống đại công, thăng chức làm thự trưởng khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng mà Mã Éo Lạn đến lại phá vỡ ảo tưởng của hắn. Hàn Nghị bạn biết Mã Éo Lạn thực lực cường đại, một khi hắn gia nhập chiến đấu, rất có thể sẽ trở thành trận chiến đấu này chủ đạo người, mà chính hắn thì sẽ bị biên giới hóa. Hắn không cam tâm cứ như vậy để Mã Éo Lạn đoạt công lao, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng ghen ghét. Một phương diện khác, hắn cũng tin tưởng Mã Éo Lạn thực lực cường đại, bọn hắn nhất định phải cộng đồng ứng đối Dị Nạn cái này nguy hiểm kẻ xông vào. Dị Nạn thực lực nằm ngoài dự đoán của Hàn Nghị bạn, hắn mỗi một lần công kích đều để Hàn Nghị bạn cảm nhận được áp lực lớn. Hàn Nghị bạn minh bạch, chỉ dựa vào chính hắn lực lượng, rất khó đem Dị Nạn triệt để đánh bại. Mà Mã Éo Lạn đến, không thể nghi ngờ vì hắn tăng thêm một phần cường đại trợ lực. Mặc dù hắn không muốn để cho Mã Éo Lạn đoạt công lao, nhưng hắn cũng biết, ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải buông xuống người lợi ích, cộng đồng ứng đối Dị Nạn cái này kẻ địch nguy hiểm. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể giữ gìn ỉm kéo đao trật tự cùng an toàn, cũng mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Hàn Nghị bạn trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng xoắn xuýt, hắn không biết nên lựa chọn ra sao. Nhưng hắn biết, hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định, bằng không bọn hắn đem lâm vào càng thêm nguy hiểm cảnh địa. Dị Nạn nhìn xem Hàn Nghị bạn cùng Mã Éo Lạn, không khỏi khẽ nhíu mày. Ánh mắt của hắn tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng âm thầm tính toán cách đối phó. Trước mắt hai người đều là ỉm kẹo đao cường đại tồn tại, trên người bọn họ phát ra khí thế như là hai tòa nguy nga sơn phòng, ép tới người không thở nổi. Bây giờ bọn hắn liên thủ, không thể nghi ngờ mang đến cho hắn áp lực lớn. Dị Nạn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào mưa to gió lớn bên trong thuyền cô độc, tùy thời đều có bị nuốt hết nguy hiểm. Hàn Nghị bạn chậm rãi đi đến Mã Éo Lạn bên người, bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở kiên cố đại địa bên trên. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, đồng phục màu đen tại nóng rực trong không khí có chút phiêu động, tản ra một loại uy nghiêm khí tức. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp quan mang, đã có đôi công lao khát vọng, đó là một loại ngọn lửa nóng bỏng tại nội tâm của hắn chỗ sâu thiêu đốt lên. Hắn khát vọng thông qua hành động lần này, chứng minh thực lực của mình, thu hoạch được cao hơn địa vị cùng quyền lực. Lại có đối với thế cục rõ ràng nhận biết, hắn hiểu được Dị Nạn cường đại, biết chỉ dựa vào mình lực lượng một người, rất khó đem nó đồng phục. Mã Éo Lạn, gia hỏa này khó đối phó, chúng ta nhất định phải liên thủ. Hàn Nghị bạn trầm giọng nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất sấm rền trong không khí quen quẩn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mã Éo Lạn, hy vọng đạt được hắn đáp lại. Hàn Nghị bạn biết, đã quyết định muốn cùng Mã Éo Lạn cùng một chỗ bắt trước mắt người này, như vậy mình liền không thể ở một bên nhìn xem. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Dù sao đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu có thể thành công, hắn tại ỉm kẹo đao địa vị chắc chắn càng thêm vững chắc. Hắn có thể tưởng tượng đến mình trở thành thự trưởng sau chẳng cảnh, chỉ huy ỉm kẹo đao hết thảy, thưởng thụ lấy đám người kính sợ cùng sùng bái. Màn này tại trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện, khích lệ hắn dũng cảm tiến tới. Hàn Nghị bạn trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng xoắn xuýt, nhưng cuối cùng, lý trí của hắn chiến thắng tình cảm. Hắn biết, ở thời điểm này, người lợi ích nhất định phải phục tùng đại cục. Dị Nạn nhìn xem Hàn Nghị bạn cùng Mã Éo Lạn cử động, ánh mắt run lên. Ánh mắt của hắn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Ánh mắt kia để lộ ra kiên định cùng không sợ, phản phất tại hướng bọn hắn tuyên cáo quyết tâm của mình. Dị Nạn trong lòng biết rõ, một trận ác chiến sắp xảy ra, mà hắn đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Hắn không chút do dự địa trực tiếp đem bên hông ỉ nạ rủ mạ rút ra. Động tác kia cấp tốc mà quả quyết, không có chút nào chần chờ. Theo vỏ kiếm chực xuống, chói mắt quang mang trong nháy mắt nở rộ ra. Thanh kiếm kia lóe ra hào quang chói sáng, phản phất một đạo vạch phá hắc ám bị nạ dù mạ. Trên thân kiếm, quang mang lưu chuyển, phản phất có vô số dòng điện ở trong đó phun trào. Quang mang kia chiếu sáng không gian chung quanh, làm cho cả nóng rực ngục giam đều phản phất bị rót vào một cỗ cường đại lực lượng. Dĩ Nạn cầm thật chặt chuôi kiếm, bàn tay của hắn cùng chuôi kiếm dán vào đến như thế chắc chẽ, phản phất cả hai đã hòa làm một thể. Hắn có thể cảm nhận được trên chuôi kiếm truyền đến khẽ chấn động, kia là kiếm lực lượng tại đáp lại quyết tâm của hắn. Chương 330. Chiến mã éo làn cùng Hạn Nghị bạn hai chương 330, chiến mã éo làn cùng Hạn Nghị bạn hai thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai chân có chút uốn lượn, như là một con sắp nhào về phía con mồi báo săn. Tư thái của hắn tràn đầy lực lượng cảm giác, mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra cường đại lực công kích. Nhìn thấy Ý Nạ Dụ Mạ một cái mắt, mã éo làn con ngươi có chút co vào. Mã éo làn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dĩ Nạn trong tay thanh kiếm lóe ra tia sáng chói mắt kiếm. Quang mang kia phản phất một đạo Ý Nạ Dụ Mạ, trong nháy mắt chiếu sáng trí nhớ của hắn chỗ sâu. Hắn trong nháy mắt nhận ra thân phận của Dĩ Nạn, cùng trên biển tứ hoàng địch nổi tốc kiếm quỷ đỏ cờ gì dê Dĩ Nạn. Mã éo làn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh, hắn vạn lần không ngờ, cái này truyền thuyết bên trong nhân vật vậy mà lại xuất hiện tại ỉm kéo đao. Nguyên lai là ngươi, Dĩ Nạn. Không nghĩ tới ngươi dám xâm nhập ỉm kéo đao. Mã éo làn âm thanh lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lãnh khốc, phảng phất hai thanh sắc bén băng nhận, thẳng tắp địa bắn về phía Dĩ Nạn. Mã éo làn thân thể khẽ run, đó là bởi vì hắn biết rõ Dĩ Nạn thực lực cường đại. Làm ỉm kéo đao ngục giam trưởng, hắn đối trên thế giới cường giả đều có chỗ hiểu rõ, mà Dĩ Nạn không thể nghi ngờ là trong đó tồn tại mạnh nhất một trong. Trận chiến đấu này chắc chắn 10 phần gian nan, Mã éo làn trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn cũng biết, mình không thể lùi bước. Hắn là ỉm kéo đao thủ hộ giả, hắn nhất định phải bảo hộ an toàn của nơi này, vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào. Mã éo làn trong đầu cấp tốc hiện lên liên quan tới Dĩ Nạn đủ loại truyền thuyết. Nghe nói, Dĩ Nạn kiếm thuật nhanh như Ý Nạ Dụ Mạ, có thể trong nháy mắt chém giết địch nhân. Thực lực của hắn đủ để cùng trên biển tứ hoàng địch nổi, là một cái để vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mã éo làn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Dĩ Nạn đánh bại, giữ gìn ỉm kéo đao tôn nghiêm. Nghe được Mã éo làn, Dĩ Nạn cũng giải trừ bộ mặt trang trí. Trước đó vì trà trộn vào đến, Dĩ Nạn đặc biệt đem mặt biến thành cái kia tù phạm dáng vẻ, bây giờ bị phát hiện liền không cần lại trang. Mặt mũi của hắn dần dần rõ ràng, lộ ra một trương kiên nghị mà lạnh lùng khuôn mặt. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, chỉ có kiên định tín niệm cùng không sợ rũ khí. Khuôn mặt của hắn như là đao tước, hình dáng rõ ràng, tràn đầy nam tính mị lực. Lông mày của hắn có chút dương lên, để lộ ra một loại tự tin và hạ kỳ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, phảng phất hai viên sáng chói sao trời, tản ra thần bí quan mang. Dĩ Nạn khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn xem Mã Éo Lạn, chậm rãi nói ra, "Mã Éo Lạn, ta tới đây chỉ vì cứu ra bằng hữu của ta. Các ngươi nếu muốn ngăn cản, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất sấm rền trong không khí quanh quẩn. Dĩ Nạn trên thân tản ra một loại cường đại khí tràng, để cho người ta không rét mà run. Tại nóng rực trong ngục giam, bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương. Mã Éo Lạn cùng Hàn Nghi bạn nhìn chằm chằm Dĩ Nạn, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chính là một trận sinh tử đọ sức, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể có một tia hy vọng thắng lợi. Mà Dĩ Nạn cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định tín nhiệm. Bầu không khí khẩn trương đến phảng phất muốn ngưng kết, nóng rực trong ngục giam không khí tựa hồ cũng trở nên nặng nề. Mỗi một tia nhiệt khí phảng phất đều mang làm cho người áp lực hít thở không thông, trên vách tường chập chờn ánh lửa cũng giống như bị cái này khẩn trương không khí chỗ áp chế, trở nên ảm đạm rất nhiều. Dĩ Nạn đứng ở nơi đó, như là một tòa không thể dung chuyển sân phong, chung quanh hắn tràn ngập một loại mãnh liệt khí tràng, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Dĩ Nạn dứt khoát rút ra Ý Nạ Dụ Mạ về sau, thanh kiếm kia tại mở tối tia sáng bên trong lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất một đạo hy vọng ánh sáng phá cái này để nén hắc ám. Hắn một tay cầm Ý Nạ Dụ Mạ, một tay cầm Dĩ Dịn Dạ Cạ, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Quang mang kia như là sáng chói sao trời, chiếu sáng hắn tiến lên con đường, cũng cho người một loại mãnh liệt lòng tin cùng dũng khí. Dáng người của hắn thẳng tắp, cơ bắp căng cứng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hạn Nghị bạn cùng Mã Éo Lạn, phảng phất tại hướng bọn hắn tuyên cáo quyết tâm của mình. Như là một đầu dũng mãnh là báo đi săn hướng về Hạn Nghị bạn cùng Mã Éo Lạn phóng đi. Động tác của hắn cấp tốc mà nhanh nhẹn, mỗi một bước đều mang cường đại lực bộc phát. Thân ảnh của hắn nhanh như Ý Nạ Dụ Mạ, phảng phất một đạo màu đen huyền ảnh trong không khí xé qua, mang theo một trận lăng lệ gió. Kia gió gào thét lên, như là tức giận gào thét, thổi đến trung quanh hỏa diễm đều chập chờn bất định, phản phất tại vì trận này chiến đấu kịch liệt hò hét trợ uy. Dĩ Nạn tốc độ cực nhanh, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt. "Hừ, hôm nay liền để các ngươi kiến thức sự lợi hại của ta." Dĩ Nạn giận dữ hét, thanh âm trong tù quanh quẩn, tràn đầy quyết tuyệt cùng dũng khí. Hàn Nghị bạn cùng Mã Éo Lạn nhìn thấy xông tới Dĩ Nạn, trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại Dĩ Nạn kia như là báo đi săn tấn manh thân ảnh bên trên, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bọn hắn biết rõ Dĩ Nạn thực lực không thể khinh thường, cái này cùng trên biển tứ hoàng địch nổi tốc kiếm ủy, tuyệt không phải hạng người bình thường. Trận chiến đấu này chắc chắn là một trận ác chiến, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hàn Nghị ban cầm thật chặt máu hút, thanh kia thế đao phản phất cùng hắn cánh tay hỏa làm một thể. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra hung ác quang mang, như là một con đói khát mãnh thú, chuẩn bị nhào về phía con mồi của mình. "Tới đi, tốc kiếm ủy, để cho ta nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm tại nóng rực trong ngục giam quanh quẩn, tràn đầy khiêu chiến ý vị. Sau đó, hắn lập tức cầm trong tay máu hút hướng về Di Nạn chém tới. Máu hút trong không khí xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung, kia đường vòng cung phảng phất là lưỡi hái của tử thần, mang theo lực lượng cường đại cùng vì thế. Thân đao không khí chung quanh phảng phất đều bị cố lực lượng này chố và mẹo, phát ra bén nhọn tiếng rít. Di Nạn không sợ chút nào, ánh mắt của hắn kiên định mà tỉnh táo. Đối mặt Hàn Nhĩ bản hung mãnh công kích, hắn cấp tốc huy động dị dịn giặc cả, tinh chuẩn địa ngăn lại Hàn Nhĩ bản công kích. Dị dịn giặc cả cùng máu hút đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi, như là hoa mỹ pháo hoa trong bóng đêm nở rộ. Kia cường đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó chấn động, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch. Dị Nạn cánh tay có chút run lên, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, không có chút nào ý lùi bước. Sau đó, Dị Nạn liền muốn huy động ý nạ dù mà hướng về Hàn Nhĩ bản chém tới. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cái độc cầu đột nhiên hướng về Dị Nạn phóng tới. Độc kia cầu tản ra từ sắc quang mang, như cùng đi từ địa ngục các ma chi nhãn, tràn đầy trí mạng độc tính cùng lực phá hoại. Độc cầu những nơi đi qua, không khí đều phản phất bị ăn mòn đến bắt đầu bặm mẹo, phát ra tư tư tiếng vang. Dị Nạn trong nháy mắt cảm nhận được độc cầu uy hiếp, ánh mắt của hắn run lên. Ghê tởm, Ma Éo Lạn gia hỏa này thật đúng là âm hiểm. Dị Nạn trong lòng mắng thầm. Hắn biết rõ Ma Éo Lạn khí độc công kích cực kỳ đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị khí độc ăn mòn, tính mệnh đáng lo. Nhưng hắn không chút do dự, quả quyết địa khai thác hành động. Dị Nạn một cái dùng sức đem Hàn Nhĩ bản cho đánh lui. Lực lượng của hắn cực lớn, Hàn Nhĩ bản bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bước chân lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Đón lấy, Dị Nạn một cái nhảy, thân thể như là nhẹ nhàng phi điểu, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà trôi chảy, phản phất cùng không khí hòa làm một thể. Dị Nạn tránh qua, tránh né mà éo lan độc cầu, độc kia cầu đụng vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị ăn mòn ra một cái to lớn cái hố. Khí độc tràn ngập ra, để cho người ta không rét mà run. Cái hố này chung quanh hòn đá đều bị khí độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, tản ra mùi gai mũi. Chương 331. Bằng cái chương 331, bằng cái. Tại nóng rực trong ngục giam, bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta ngạt thở. Kia không khí nóng bỏng phảng phất đều đọc lại, mỗi một tia nhiệt khí đều mang nặng nề cảm giác các bách. Trên vách tường chập chờn ánh lửa, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Dị Nạn cầm trong tay bị nạ dù mà cùng dị dịn ra cả, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, tản ra một loại cường đại khí tràng. Ý nạ dù mạ trên thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất một đạo vạch phá hắc ám ý nạ dù mạ, tràn đầy lực lượng thần bí. Dị dịn giặc cả thì tản ra khí tức nóng bỏng, phảng phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dị Nạn nắm thật chặt cái này hai thanh vũ khí, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Ánh mắt kia như là hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp địa bắn về phía Hàn Nhĩ bạn cùng Mã Hạo Lạn, phảng phất tại hướng bọn hắn tuyên cáo quyết tâm của mình. Trong lòng chỉ có một mục tiêu, tìm tới ạ sở cũng đem hắn cứu ra ỉm kéo đao. Nhưng mà, Hàn Nhĩ bạn cùng Mã Hạo Lạn thực lực cường đại để hắn rất cảm thấy áp lực. Hàn Nhĩ bản thân ảnh cao lớn như là một tòa thiết tháp, tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Trong tay hắn máu hút thế đao lóe ra băng lãnh quang mang, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Mã Hạo Lạn thì toàn thân tản ra khí độc, độc kia khí như cùng chết vong bóng ma, để cho người ta không rét mà run. Hai người bọn họ đều là ỉm kéo đao đỉnh tiêm cao thủ, thực lực vô cùng cường đại. Dị Nạn biết mình phải đối mặt là một trận cực kỳ chật vật chiến đấu. Nhất là khi hắn nghĩ đến trước đó cảm nhận được kia bảy cỗ khí tức cường đại lúc, trong lòng càng là dâng lên một trận bất an. Kia bảy cỗ khí tức như là bảy tòa nặng nề đại sơn, đặt ở Dị Nạn trong lòng. Hắn không biết những cái kia khí tức chủ nhân là ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được bọn hắn cường đại. Dị Nạn nhìn xem Mã Éo Lạn cùng Hàn Nhĩ bạn, không khỏi trở nên đau đầu. Ánh mắt của hắn tại trên người hai người này vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng dâng lên một cô bất đắc dĩ cảm giác. Hai người này đều là ỉm kéo đao đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái đều có làm cho người sợ hãi thực lực. Hàn Nhĩ bạn kia thân ảnh cao lớn như là to như cột điện đứng sừng sững ở đó, trong tay máu hút thế đao tản ra rét lạnh qua mang, trong ánh mắt của hắn để lộ ra hung ác cùng quyết tuyệt, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra cường đại lực công kích. Mà Mã Éo Lạn càng là toàn thân tản ra khí độc, độc kia khí như cùng chết vong bóng ma bao phủ toàn bộ không gian, để cho người ta không rét mà run. Hai người bọn họ liên thủ, thực lực càng là không thể khinh thường. Dị Nạn biết rõ, đối mặt mình là một trận cực kỳ chật vật chiến đấu. Hắn biết, nếu như không thể mau chóng giải quyết bọn hắn, tình cảnh của mình sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tại cái này ỉm kẹo đao bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy biến số. Kia bảy cố khí tức cường đại phảng phất tùy thời đều có thể xuất hiện, mang đến cho mình uy hiếp càng lớn hơn. Mà lại, thời gian kéo càng lâu, thể lực cùng tinh lực của mình cũng sẽ dần dần tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, đừng nói là cứu ra ạ sơ, liền ngay cả mình liệu có thể toàn thân trở ra đều là một cái ẩn số. Hai người này còn thật là khó dây dưa, bất quá ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài nữa. Dị Nạn trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt đấu trí. Hắn biết, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi. Hắn bắt đầu cẩn thận phân tích thế cuộc trước mắt, tự hỏi cách đối phó. Dị Nạn minh bạch, Mã Éo Lạn khí độc công kích cực kỳ đáng sợ, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Mà Hàn Nhĩ bản cận chiến thực lực cũng không thể khinh thường, máu của hắn hút thế đao có thể tùy tiện địa chặt đứt hết thảy. Mình nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn hắn, mới có thể có cơ hội chiến thắng bọn hắn. Nghĩ tới đây, Dị Nạn quyết định không còn bảo lưu thực lực. Dị Nạn hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Hắn trực tiếp đem Y Nạ Dụ Mạ thả lại trong vỏ kiếm, động tác kia gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó, hai tay của hắn cầm thật chặt dị dịn giặc cả, đem nó cao cao nâng quá đỉnh đầu. Trong miệng của hắn lẩm bẩm nói, "Bằng cái, giản cả nọt kỳ tàn hỏa thái đao." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Mỗi một chữ đều như là nặng nện ở trong không khí, gây nên trận trận tiếng vọng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ cường đại sóng nhiệt lấy dị nạn làm trung tâm hướng về trung quanh khuyết tán ra. Kia sóng nhiệt như là mãnh liệt như thủy triều, mang theo không thể ngăn cản khí thế, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ nóng rực ngục giam. Không khí tại cỗ này sóng nhiệt trùng kích vào, phản phất đều bị nhen lửa, trở nên nóng bỏng vô cùng. Trên vách tường hỏa diễm tại cỗ này sóng nhiệt trùng kích vào chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Những cái kia hỏa diễm nguyên bản nóng bỏng mà mãnh liệt, nhưng ở cỗ này càng cường đại hơn sóng nhiệt trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Bọn chúng như là trong gió nến tàn, cố gắng địa dãy rủa lấy, lại không cách nào ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Ma Éo Lạn mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, phản phất thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Miệng của hắn có chút mở ra, lại không phát ra thanh âm nào. Thân thể của hắn không tự chủ được địa khẽ run, đó là bởi vì hắn bị dị nạn cái này lực lượng cường đại rung động. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt đất, hắn phát hiện hắn vừa rồi thi triển độc hà đồn tại mặt đất lưu lại nọc độc thế mà tại dị nạn thi triển vừa rồi một chiêu kia về sau trong nháy mắt liền bốc hơi. Độc kia dịch nguyên bản tản ra độc khí chí mạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng bây giờ, tại cỗ này cường đại sóng nhiệt trước mặt, nọc độc trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Cái này sao có thể? Thực lực của người này vậy mà như thế cường đại. Ma Éo Lạn trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng rung động, ngơ ngác nhìn qua dị nạn, phản phất không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Ma Éo Lạn tại ỉm kéo đao nhiều năm, tự nhận là được chứng kiến vô số địch nhân cường đại, nhưng trước mắt dị nạn cho thấy thực lực, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có chấn kinh. Tim của hắn đập không tự chủ được địa tăng tốc, một loại bất an mãnh liệt ở trong lòng lan tràn ra. Hắn biết, dị nạn một chiêu này bằng cái tuyệt không phải bình thường, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nếu không, mình rất có thể sẽ trong trận chiến đấu này bại một lần bôi điểm. Bằng cái dạng cả nọt kỳ tàn hỏa thái đao về sau, dị nạn khí thế trong nháy mắt tăng gọn. Hắn phản phất hóa thân thành một tôn chiến thần, tản ra làm cho người sợ hãi cường đại khí tràng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng vô tận cùng quyết tâm. Mỗi một đạo ánh mắt đều phản phất có thể xuyên thấu lòng người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Xung quanh thân thể của hắn còn cuốn cường đại hỏa diễm khí tức, ngọn lửa kia giống như là có sinh mệnh, không ngừng địa nhảy lên, cuồn cuộn lấy. Hỏa diễm nhan sắc tiên diễm chói mắt, như là ánh nắng chiều, tản ra một loại vô tận uy nghiêm. Kia khí tức cường đại để cho người ta không dám tới gần, phản phất chỉ cần tới gần một bước, liền sẽ bị cái này ngọn lửa nóng bỏng thôn phệ. Dị nạn nhanh chóng hướng về Ma Éo Lạn cùng Hạn Nghị bạn phóng đi, tốc độ của hắn nhanh như Inazuma, mang theo một trận lăng lệ gió. Kia gió gào thét lên, như là tức giận gào thét, thổi đến không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Dị nạn thân ảnh giống như quỷ mị, trong không khí lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Động tác của hắn trôi chảy mà tự nhiên, mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng cùng tốc độ. Chương 332. Tàn Nhật Ngục Y Di chương 332, Tàn Nhật Ngục Y Di Ma Éo Lạn thấy cảnh này, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Dị nạn kia nhanh như ỷ nạ dù mạ thân ảnh cùng khí thế cường đại để hắn cảm nhận được áp lực lớn. Hắn biết, nếu như không lập tức khai thác hành động, mình rất có thể sẽ bị dị nạn trong nháy mắt đánh bại. Thế là, Ma Éo Lạn lập tức muốn thi triển độc long hướng dị nạn đánh tới. Hắn thấy, mặc dù dị nạn vừa rồi sóng nhiệt trong nháy mắt bốc hơi rơi trên mặt đất nọc độc, nhưng là đây chẳng qua là nọc độc quá mức thưa thớt. Ma Éo Lạn tin tưởng vững chắc, mình độc long công kích tuyệt không phải phổ thông nọc độc có thể so sánh. Độc long là hắn cường đại sát chiêu một trong, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ khí độc lực lượng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn thi triển độc long, nhất định có thể cho dị nạn tạo thành to lớn uy hiếp. Ma Éo Lạn ánh mắt trở nên càng thêm lãnh khốc, hắn nhìn chằm chằm dị nạn, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào mới có thể để độc long phát huy ra uy lực lớn nhất. "Hừ, ngươi chớ đắc ý, xem ta độc long." Ma Éo Lạn quát lạnh một tiếng, thanh âm của hắn như là hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Hai tay của hắn cấp tốc múa, động tác nhanh như ỷ nạ dù mạ. Theo động tác của hắn, khí độc tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Độc kia khí như là màu đen mây mù, không ngừng địa lăn lộn phun trào, tản ra chí mạng khí tức. Ma Éo Lạn ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng mình độc long nhất định có thể thay đổi thế cục, để dị nạn lâm vào khốn cảnh. Hắn hết sức chăm chú địa khống chế khí độc ngưng tụ, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra độc long, cho dị nạn một kích chí mạng. Nhưng mà, dị nạn cũng không có bị Ma Éo Lạn độc long hù ngã. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, dáng người thẳng tắp như tùng, phản phất một tòa không thể dung chuyển sơn phong. Đối mặt Ma Éo Lạn sắp thả ra độc long uy hiếp, dị nạn trong lòng không có chút nào e ngại, chỉ có vô tận dũng khí cùng quyết tâm. Hắn biết, mình không thể lùi bước, nhất định phải dũng cảm tiến tới, vì cứu ra Ạ Sở, vì tín niệm trong lòng. Hắn nhất định phải chiến thắng hết thảy trước mắt khó khăn. Hắn lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng, giảng cả nọt kỷ tàn hỏa thái đao tây tàn nhật mục ý liệt. Thanh âm của hắn mặc dù nhu hòa, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Mỗi một chữ đều phảng phất là một đạo mệnh lệnh, dẫn phát lấy không khí chung quanh của mình. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ so với mới vừa rồi còn muốn ngọn lửa nóng bỏng từ trên người dị nạn xuất hiện. Ngọn lửa kia như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt quét sạch dị nạn toàn thân. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, không khí chung quanh đều bị cỗ này ngọn lửa nóng bỏng chỗ bặm mèo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Chỉ gặp ngọn lửa kia như là khôi giáp đồng dạng bao trùm tại dị nạn trên thân, tản ra lực lượng cường đại. ngọn lửa kia phảng phất là từ vô số hỏa tinh tạo thành, mỗi một cái hỏa tinh đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Hình dáng của ngọn lửa như là một kiện tinh mỹ khôi giáp, chăm chú địa dán vào tại Di Nạn trên thân thể, vì hắn cung cấp cường đại phòng hộ. Ngọn lửa kia nhan sắc tiên diễm chói mắt, như là ánh nắng chiều, để cho người ta cảm nhận được một loại vô tận uy nghiêm. Ngọn lửa màu đỏ kia bên trong xen lẫn màu vàng ánh sáng, phảng phất là mặt trời quang mang chiếu xuống nhân gian. Hỏa diễm quang mang chiếu sáng toàn bộ nóng rực ngục giam, để hết thảy xung quanh đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt. Di Nạn đứng ở nơi đó, trên thân bao trùm lấy tàn nhật ngục ý liễu, phảng phất là một vị từ trong địa ngục đi ra chiến thần. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất có thể đem hết thảy địch nhân đều đốt thành tro bụi. Xung quanh thân thể của hắn tản ra cường đại khí tràng, để cho người ta không dám tới gần. Theo ngọn lửa kia như hoa lệ ý đồng ạt mỏ bao trùm tại Di Nạn trên thân, mà Hẹo Lạn Thi triển độc long lại lần nữa tao ngộ hủy diệt tính đặc kích. Khí thế kia rào rạt độc long, dương nhanh múa vút địa phóng tới Di Nạn, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Nhưng mà, làm độc long tại tiếp xúc đến kia ngọn lửa nóng bỏng lúc, trong nháy mắt liền bị hòa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trang cảnh kia, liền như là đông tuyết đầu nhập vào hừng hực liên hỏa, qua trong giây lát liền biến mất đến sạch sẽ. Mà Hẹo Lạn sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, phảng phất trước khi mưa báo tới bầu trời. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm một màn trước mắt, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới Di Nạn thực lực vậy mà như thế cường đại, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độc long vậy mà đối với hắn không hề có tác dụng. Kia độc long từng để cho vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ lại tại Di Nạn trước mặt không chịu được như thế một kích. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì thực lực của hắn mạnh như thế lớn? Mã Éo Lạn nhìn thấy mình độc long bị bốc hơi có một ít không thể tin được, trong âm thanh của hắn mang theo run rẩy, phản phất tại chất vấn vận mệnh bất công. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, phản phất đối mặt mình không phải một người, mà là một cái không cách nào chiến thắng thần minh. Mã Éo Lạn ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, hắn không biết nên ứng đối ra sao cái này địch nhân cường đại. Mà lúc này, Di Nạn trên người tàn nhật ngục y tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao. Kia ngọn lửa nóng bỏng phảng phất là tới từ địa ngục lửa giận, có được dòng dã 1500 vạn độ nhiệt độ cao. Ngọn lửa nhấp nháy, phảng phất có sinh mệnh, mỗi một cái ngọn lửa đều tản ra khí tức hủy diệt. Không khí chung quanh tại cái này nhiệt độ cao thiêu đốt hạ trở nên bắt đầu bặm mẻo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Trên vách tường hòn đá bị cái này nhiệt độ cao nướng đến đỏ bừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan. Ngọn lửa kia nhan sắc tiên diễm chói mắt, như là ánh nắng chiều, nhưng lại mang theo một loại để cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Cái này kinh khủng nhiệt độ cao, phảng phất là đến từ địa ngục thâm nguyên lửa giận, đừng nói độc, tàn nhật ngục y đi trên cơ bản có thể hòa tan bất kỳ vật gì. Kia ngọn lửa nóng bỏng như là cuồng bạo mãnh thú, tùy ý điệu tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao. Không khí tại cái này nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên, phát ra từ từ tiếng vang. Hết thảy xung quanh, vô luận là cứng rắn hòn đá, vẫn là băng lãnh sắt thép, tại cái này nhiệt độ cao trước mặt đều lộ ra như thế yếu ớt. Phản phất chỉ cần tới gần nơi này hỏa diễm, liền sẽ trong nháy mắt bị hòa tan thành hư vô. Tàn nhật ngục y lìa bên trên ngọn lửa nhấp nháy, phản phất có sinh mệnh, mỗi một cái ngọn lửa đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Ngọn lửa kia nhan sắc tiên diễm chói mắt, như là ánh nắng chiều chiếu xuống đại địa bên trên, nhưng lại mang theo một loại để cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Tại cái này dưới nhiệt độ bất kỳ cái gì độc vật đều không thể sống sót. Nọc độc tại tiếp xúc đến cái này ngọn lửa nóng bỏng lúc, trong nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa từng tồn tại. Chỉ ít tại hải tặc thế giới ngoại trừ quả mẹ dạ no mi bên ngoài hẳn là không có vật gì khác có thể ngăn cản, cho dù là ạ kẹ nụ mạ gù no mi trái cây cũng không được. Ạ kẹ nụ mạ gù no mi trái cây, kia nóng bỏng nham tương tại tàn nhật ngục y lìa nhiệt độ cao trước mặt, cũng giống như đã mất đi ngày xưa uy lực. Nham tương nhiệt độ tại này 1500 vạn độ nhiệt độ cao trước mặt, trở nên không có ý nghĩa. Tàn nhật ngục y dị phản phất là một đạo không thể vượt qua bình chướng, bất kỳ cái gì ý đồ khiêu chiến lực lượng của nó đều sẽ bị vô tình địa phá hủy. Di Nạn ngạo nghễ đứng thẳng, dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, phản phất một tòa không thể dung chuyển sân phong. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm, đó là một loại đối với mình lực lượng tuyệt đối tự tin. Chương 333. Đánh lui Hàn Nghị bạn chương 333, đánh lui Hàn Nghị bạn ánh mắt của hắn quét mắt xung quanh, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn vô địch chi uy. Trên người hắn tàn nhật ngục y dị tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, quang mang kia chiếu sáng toàn bộ ỉm đèo đao, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn cường đại. Hắn biết, mình cái này một cường đại chiêu số đủ để cho địch nhân sợ hãi. Mà lúc này, Mã Éo Lạn nhìn xem mình độc long bị bốc hơi rơi, trong lòng kinh hãi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, phản phất thấy được trên thế giới chuyện đáng sợ nhất. Mã Éo Lạn thân thể khẽ run, đó là bởi vì hắn bị Di Nạn lực lượng cường đại rung động. Hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể dễ dàng như thế địa phá giải hắn độc long công kích. Mã Éo Lạn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, như là một trường không có chút huyết sắc nào giấy trắng. Môi của hắn khẽ run, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Kia sợ hãi như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cái này sao có thể? Lực lượng của hắn vậy mà như thế cường đại. Mã Éo Lạn trong lòng âm thầm kinh hô, thanh âm của hắn ở trong lòng quen quẩn, mang theo vô tận chấn kinh cùng khủng hoảng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Di Nạn, phản phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Mã Éo Lạn cho tới nay đều đúng thực lực của mình tràn ngập tự tin, làm ỉm kéo đao ngục giám trưởng, hắn có được cường đại khí độc năng lực, từng để cho vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, giờ phút này đối mặt Di Nạn, hắn lại cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực. Mã Éo Lạn trong lòng tràn đầy hối hận, hắn hối hận mình đánh giá thấp Di Nạn thực lực. Hắn vốn cho rằng bằng vào mình độc long cùng khí độc công kích, đủ để nhẹ nhõm đánh bại Di Nạn. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn là ngây thơ cỡ nào. Dĩ Nạn cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn tàn nhật ngục y tán phát nhiệt độ cao, lại có thể trong nháy mắt bốc hơi hắn độc long. Mã Éo làm biết, nếu như lại tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn rất có thể sẽ lâm vào càng thêm nguy hiểm cảnh địa. Thế là, hắn vội vàng lui về sau đi, ý đồ kéo ra cùng Dĩ Nạn khoảng cách. Dĩ Nạn làm đến bước này, làm sao có thể tùy tiện để Mã Éo lạng cứ như vậy rời đi? Ánh mắt của hắn run lên, như là hai thanh sắc bén lợi kiếm, lóe ra kiên định quan mang. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt quyết tâm, kia quyết tâm như là cháy hừng hực liệt hỏa, không thể dập tắt. Dĩ Nạn biết, Mã Éo Lạn là ỉm kéo đao nhân vật mấu chốt, nếu để cho hắn đào thoát, sẽ cho mình hành động mang đến phiền phức rất lớn. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đánh bại Mã Éo Lạn, vì cứu ra ạ sở sáng tạo tốt hơn điều kiện. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Dĩ Nạn gầm thét một tiếng, thanh âm của hắn như là như sấm sét vang dội, tại ỉm kéo đao bên trong quanh quẩn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm, phản phất tại hướng Mã Éo Lạn tuyên cáo hắn không thể trốn thoát. Dĩ Nạn thân thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, hắn như là một con báo săn, nhanh chóng hướng về Mã Éo Lạn phóng đi. Thân ảnh của hắn giống như một đạo Inazuma, trong nháy mắt phá vỡ không khí. Ngay tại dạng cả Nọt Kỳ tàn hỏa thái đao kia nóng bỏng lưỡi đao sắp đụng phải Mã Éo Lạn trong nháy mắt, một đạo trảm kích giống như một đạo màu bạc Inazuma, không có dấu hiệu nào hướng lấy Dĩ Nạn đánh tới. Kia trảm kích bằng tốc độ kinh người vạch phá không khí, những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Trảm kích quang mang như là sáng chói ngân hà, mang theo lực lượng cường đại cùng ý thế, phảng phất có thể đem hết thể đều chặt đứt. Dĩ Nạn trong nháy mắt cảm nhận được đạo này trảm kích uy hiếp, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Kia trảm kích tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là kinh người, để hắn không thể không lập tức làm ra phản ứng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo trảm kích, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trảm kích bên trên ẩn chứa năng lượng cường đại, đó là một loại thuần túy mà lăng lệ lực lượng, để hắn không dám có chút khinh thị. Nhìn thấy đạo này trảm kích, Dĩ Nạn không thể không từ bỏ Mã Éo Lạn để ngăn cản đạo này trảm kích. Trong lòng của hắn minh bạch, Mã Éo Lạn mặc dù là cái địch nhân cường đại, nhưng trước mắt đạo này trảm kích uy hiếp càng thêm gấp gáp. Nếu như hắn chệ ngăn cản, rất có thể sẽ bị đạo này trảm kích trọng thương, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không cam lòng, nhưng hắn biết, ở thời điểm này, làm ra lựa chọn chính xác mới là trọng yếu nhất. Mặc dù nói tàn nhật ngục y có thể hòa tan bất kỳ vật gì, nhưng là kiếm hào thi triển trảm kích bản chất là một loại năng lượng thể, cho nên Dĩ Nạn không xác định tàn nhật ngục y có thể hay không đỡ được. Trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ, dù sao kiếm hào trảm kích không giống với phổ thông vật chất công kích, nó ẩn chứa kiếm hào ý chí cường đại cùng lực lượng. Dĩ Nạn không dám mạo hiểm, hắn không thể đem sinh mệnh của mình ký thác vào không xác định nhân tố bên trên. Hắn biết rõ, trong chiến đấu bất kỳ cái gì một sai lầm quyết định đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể lựa chọn trước ngăn cản đạo này trảm kích. Dĩ Nạn ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, hắn nắm thật chặt dạng cả Nọt Kỳ tàn hỏa thái đao, chuẩn bị nên đón đạo này trảm kích khiêu chiến. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên cánh tay. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là ngăn trở đạo này trảm kích, bảo vệ mình sinh mệnh. Nghĩ đến, Dĩ Nạn liền vung vẩy dạng cả Nọt Kỳ tàn hỏa thái đao đỡ được đạo này trảm kích. Dạng cả Nọt Kỳ tàn hỏa thái đao ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh, lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Thân đao cùng trảm kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, như là như sấm sét tại ỉm kéo đao bên trong quanh quẩn. Hoa hoa vang khắp nơi, như là hoa mỹ pháo hoa trong bóng đêm nở rộ. Dĩ Nạn vừa vặn ngăn lại kia đột nhiên xuất hiện trảm kích, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hết thể trở ngại. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí, đối với cái này ngoài ý muốn công kích, hắn không có chút nào e ngại, ngược lại càng thêm kiên định mình tiến lên quyết tâm. Hắn không chút do dự, huy động trong tay giản cả Nọt Kỳ tàn hỏa thái đao, động tác kia trôi chảy mà hữu lực, phảng phất cùng đao hỏa làm một thể. Trong nháy mắt, thi triển ra hai đạo hỏa diễm trảm kích, như thiêu đốt cự long hướng về Hàn Nghị bạn gào thét mà đi. Ngọn lửa kia trảm kích mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng lực lượng cường đại, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo. Hỏa diễm như là tức giận tinh linh, toát ra, gầm thét, tản ra làm cho người sợ hãi uy thế. Dĩ Nạn ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Nghị bạn, trong ánh mắt kia tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng đột phá bọn hắn ngăn cản, tìm tới A Sơ. Hàn Nghị bạn thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác, hắn biết rõ Dĩ Nạn thực lực cường đại, cái này hai đạo hỏa diễm trảm kích tuyệt không phải dễ tới chiêu. Hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Hàn Nghị bạn trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, nhưng hắn cũng biết, mình không thể lùi bước. Làm ỉm kẹo đao người thủ vệ, hắn nhất định phải thủ hộ an toàn của nơi này, ngăn cản Dĩ Nạn hành động. Hắn lập tức ở toàn thân bao trùm lên một sổ cụ hạ kỳ, màu đen hạ kỳ như là cứng rắn áo giáp, đem hắn chăm chú bao vây lại. Kia hạ kỳ tản ra lực lượng cường đại, phản phất có thể chống cự hết thể công kích. Hàn Nghị bạn ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, hắn nhìn chằm chằm kia hai đạo gạo thét mà đến hỏa diễm trảm kích, chuẩn bị nên đón cái này cường đại khiêu chiến. Trong nháy mắt, Dĩ Nạn hai đạo hỏa diễm trảm kích đánh trúng vào bao trùm lên mật sổ cụ hạ kỳ Hàn Nghị bạn. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn trong tủ, thanh âm kia như là như sấm sét đinh tai nhức óc. Hỏa hoa vang khắp nơi, như là hoa mỹ pháo hoa trong bóng đêm nở rộ. Cường đại lực trùng kích để chung quanh mặt đất cũng hơi run rẩy, phản phất phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn. Trên vách tường hòn đá bị rung động mà rơi xuống, đập xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà, cái này hai đạo hỏa diễm trảm kích vẹn vẹn chỉ là đem Hàn Nghị bạn đánh lui một chút mà thôi. Hàn Nghị bạn mặc dù bị đánh lui, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra hung ác cùng kiên định, hắn biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản Dĩ Nạn. Hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón Dĩ Nạn vòng tiếp theo công kích. Mà Dĩ Nạn cũng không có bởi vì một kích này hiệu quả không tốt mà nhục chí, hắn cầm thật chặt dạng cả Nọt Kỳ Tản Hỏa Thái Đao, đao kia thân tản ra khí tức nóng bỏng, phản phất tại đáp lại quyết tâm của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đấu chí, hắn biết, trận chiến đấu này sẽ không dễ dàng kết thúc. Hắn nhất định phải không ngừng địa khiêu chiến mình, phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, mới có thể đột phá hẳn nhị bạn cùng Ma Hẹo Lạn ngăn cản, tìm tới Hạ Sơ. Hắn chuẩn bị xong nên đón vòng tiếp theo chiến đấu chương 334. Thần bí hai người chương 334, thần bí hai người tại nóng dục ỉm kéo đao bên trong, bầu không khí phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến càng thêm nghiêm trọng. Toàn này tràn ngập nguy hiểm cùng thần bí ngục giam, giờ phút này như là một cái to lớn thùng thuốc nổ, tùy thời đều có thể bị dẫn bạo. Dĩ Nạn cùng Ma Hẹo Lạn, hẳn nhị bạn khẩn trương rằng co, không khí phảng phất độc lại, tràn ngập để cho người ta hít thở không thông khẩn trương khí tức. Dĩ Nạn ngạo nghễ đứng ở nơi đó, trong tay nắm thật chặt dạng cả Nọt Kỳ Tản Hỏa Thái Đao. Cây đao kia tản ra khí tức nóng bỏng, phản phất là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tùy thời chuẩn bị đem địch nhân thôn vệ. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, đó là một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua tín niệm. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tìm tới Ạ Sở cũng đem hắn cứu ra ỉm kéo đao. Mà Ma Hẹo Lạn cùng Hàn Nghị bạn thì chăm chú nhìn Dĩ Nạn, không dám có chút thư giãn. Bọn hắn biết, Dĩ Nạn là một cái kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị hắn đánh bại. Ma Hẹo Lạn toàn thân tản ra khí độc, độc kia khí như cùng chết vong bóng ma, bao phủ toàn bộ không gian. Ánh mắt của hắn lãnh khốc mà kiên định, phản phất tại hướng Dĩ Nạn tuyên cáo, hắn sẽ không dễ dàng để Dĩ Nạn đạt được. Hàn Nghị bạn thì cầm trong tay máu hút thế đao, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác cùng quyết tuyệt. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, làm xong tùy thời phát động công kích chuẩn bị. Đúng lúc này, hai âm thanh từ Ma Hẹo Lạn sau lưng truyền tới. Thanh âm kia tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, phản phất tại chế giễu Ma Hẹo Lạn cùng Hàn Nghị bạn vô năng. Thanh âm này tại yên tĩnh ỉm kéo đao bên trong lộ ra phá lệ chói tai, để cho người ta không khỏi chấn động trong lòng. Hừ, Ma Hẹo Lạn, Hàn Nghị bạn, hai người các ngươi ngay cả một cái người xâm nhập đều không giải quyết được, thật sự là mất mặt. Trong đó một thanh âm nói. Thanh âm này trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ trong địa ngục truyền đến nguồn rủa. Người nói chuyện tựa hồ đối với Ma Hẹo Lạn cùng Hàn Nghị bạn biểu hiện cực kỳ bất mãn, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Một đạo khác thanh âm cũng theo sát lấy vang lên, đúng đấy, uổng cho các ngươi vẫn là ỉm kẹo đao người thủ vệ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thanh âm này bén nhọn mà chói tai, như là một con phẫn nộ chim nhỏ tại kêu to. Người nói chuyện tựa hồ đối với Ma Hẹo Lạn cùng Hàn Nghị bạn thực lực biểu thị hoài nghi, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ma Hẹo Lạn cùng Hàn Nghị bạn nghe được đạo này trào phúng thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Kia xấu hổ như là mây đen bao phủ tại trên mặt của bọn hắn, để bọn hắn thần sắc trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên vẻ tức giận, nhưng lại rất nhanh bị bất đắc dĩ thay thế. Bọn hắn rất muốn phản bác, rất muốn vì thực lực của mình cùng tôn nghiêm biện hộ, nhưng mà, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Một là bởi vì hai cái này là gọ rô sẩy bên kia phái tới, bọn hắn không dám tùy tiện đắc tội. Ở cái thế giới này, gọ rô sẩy đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lực cùng uy nghiêm. Ma Hẹo Lạn cùng Hàn Nghị bạn biết rõ, cùng gọ rô sẩy phái tới người đối nghịch, không khác tự tìm đường chết. Bọn hắn mặc dù thân là ỉm kẹo đao nhân vật trọng yếu, nhưng ở gò rô sẩy trước mặt, bọn hắn cũng chỉ là không có ý nghĩa tồn tại. Bọn hắn không dám mạo hiểm, không dám bởi vì trùng động nhất thời mà mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Hai là bởi vì bọn hắn đánh không lại Dĩ Nạn, chuyện này cũng là sự thật, phản bác cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn đã cùng Dĩ Nạn tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt, thật sâu cảm thụ đến Dĩ Nạn thực lực cường đại. Bọn hắn công kích tại Dĩ Nạn trước mặt lộ ra như thế bất lực, phòng ngự của bọn hắn tại Dĩ Nạn công kích đến như là giấy giống nhau yếu ớt. Bọn hắn không thể không thừa nhận, mình tại trong trận chiến đấu này ở vào hạ phong. Phản bác sẽ chỉ làm mình càng thêm khó xử. Ma Hẹo Lạn cầm thật chặt nắm đấm, ngón tay của hắn khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, kia không cam lòng như là hỏa diễm đồng dạng tại trong lòng của hắn tiêu đốt. Hắn là ỉm kẹo đao ngục giam trưởng, có được cường đại khí độc năng lực, từng để cho vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Dĩ Nạn nghe được thanh âm, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, lập tức hướng Ma Hẹo Lạn cùng Hàn Nghị bạn sau lưng nhìn lại. Ánh mắt kia như lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu không khí, tập trung tại thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp hai đạo người mặc áo trắng thân ảnh chậm rãi điệu từ Ma Hẹo Lạn cùng Hàn Nghị bạn sau lưng đi tới. Kia quần áo màu trắng tại cái này mờ tối ỉm kéo đao bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt, phản phất là hai đạo thánh khiết quang mang, phá vỡ cái này để nén hắc ám. Y phục của bọn hắn chất liệu đặc thù, tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra như có như không quang trạch, phản phất là từ nhẵn nhụi nhất tơ lụa dệt thành mà thành. Trên mặt của bọn hắn mang theo dã thú mặt nạ, kia mặt nạ sinh động như thật, phản phất là chân chính dã thú đầu lâu điêu khắc mà thành. Trên mặt nạ đường vân tinh tế tỉ mỉ mà phức tạp, tản ra một loại khí tức thần bí. Mặt nạ con mắt bộ vị trống rỗng mà thâm thúy, phản phất là hai cái vô tận lỗ đen, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Xuyên thấu qua mặt nạ, Dĩ Nạn không cách nào thấy rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được kia dấu ở dưới mặt nạ cường đại khí tràng. Bước tiến của bọn hắn trầm ổn mà hữu lực, phản phất mỗi một bước đều mang lực lượng cường đại. Cước bộ của bọn hắn rơi xuống, mặt đất tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ dưới, phản phất tại thừa nhận áp lực cực lớn. Bước tiến của bọn hắn tiết tấu nhất trí, như là hai cái tinh chuẩn đồng hồ tại đồng bộ vận hành. Mỗi một bước đều tràn đầy tự tin và uy nghiêm, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo bọn hắn đến. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, tia cảnh giác như là như chớp giật, trong nháy mắt chiếu sáng nội tâm của hắn. hắn có thể cảm nhận được hai người kia trên thân phát ra khí tức cường đại, khí tức kia như là mãnh liệt như thủy triều, đập vào mặt. Khí tức kia bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Di Nam biết, hai người kia tuyệt không phải hạng người tầm thường, thực lực của bọn hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, Di Nạn ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Hai đạo thân ảnh kia tản ra một loại khó nói lên lời khí tức thần bí, để hắn lập tức liền biết bọn hắn hẳn là giấu ở ỉm kéo đao chỗ tối kia bảy cố khí tức thứ hai. Di Nạn trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, loại bất an này giống như thủy triều trong lòng hắn không ngừng lan tràn. Ánh mắt của hắn chăm chú địa khóa chặt tại hai cái này nam tử áo trắng trên thân, ý đồ từ trên người của bọn hắn tìm tới một chút manh mối, lấy hiểu rõ bảy người này đến cùng là lai lịch gì. Hai thân ảnh đi tới về sau, chỉ gặp trong đó một tên nam tử áo trắng hô một câu, "Không được." Thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, phảng phất ẩn chứa vô tận ma lực. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Di Nạn phát hiện hoàn cảnh chung quanh thế mà biến hóa. Không khí chung quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bóp méo, trở nên mơ hồ không rõ. Trên vách tường hỏa diễm tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới chập chờn bất định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Di Nạn trước mắt xuất hiện từng đạo tia sáng kỳ dị, những ánh sáng kia như là như mộng ảo lóe ra, để cho người ta hoa mắt. Đón lấy, không gian chung quanh bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Chương 335. Bị áp chế năng lực chương 335, bị áp chế năng lực hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất bị một tầng mê vụ bao phủ. Kia mê vụ như là lụa mỏng, chậm rãi địa phiêu động, đem toàn bộ không gian đều bao bọc ở trong đó. Di Nạn mở to hai mắt nhìn, ý đồ thấy rõ tình huống chung quanh, nhưng này mê vụ lại phảng phất có sinh mệnh, không ngừng địa biến huyễn lấy hình dạng, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Tia sáng trong mê vụ bị chết xạ đến bắt đầu vặn mèo, hết thảy đều trở nên mông lung mà hư ảo. Di Nạn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới, hết thảy chung quanh đều trở nên không chân thật. Đó lấy, chung quanh thế mà biến thành một cái toàn bộ màu đen không gian. Bên trong không gian này không có bất kỳ cái gì tia sáng, chỉ có bóng tối vô tận. Kia hắc ám như là đậm đặc mực nước, đem hết thảy đều thôn vệ trong đó. Di Nạn cảm giác mình phảng phất bị hắc ám chăm chú địa bao vây lấy, không cách nào tránh thoát. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế năng lực. Hắn ý đồ tìm kiếm một tia sáng, cho dù là yếu ớt nhất quang mang cũng tốt, nhưng chung quanh cũng chỉ có bóng tối vô tận. Tim của hắn đập không tự chủ được địa tăng tốc, một loại bất an mãnh liệt ở trong lòng lan tràn ra. Ma Éo Lạn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ, phảng phất tại mắt thấy một trận thần tích. Hắn không khỏi kính nể nói, không hổ là bảy thú kỵ sĩ đoàn bên trong công thú. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ, phảng phất tại tán thưởng một vị cường đại thần minh. Ma Éo Lạn biết, bảy thú kỵ sĩ đoàn là một cái cực kỳ thần bí mà cường đại tổ chức, bọn hắn thành viên đều có được phi phàm năng lực. Mà công thú là một trong số đó. Hiện nhiên có được làm cho người sợ hãi than không gian điều khiển năng lực. Ma Éo Lạn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, hắn biết, ở trên không thú trước mặt, lực lượng của mình lộ ra nhỏ bé như vậy. Ma Éo Lạn thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn, mang theo một loại thật sâu lòng kính sợ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm công thú, phản phất tại nhìn xem một cái tồn tại không thể chiến thắng. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái, hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể có được mạnh như thế lớn năng lực. Công thú, cũng chính là vừa rồi mở miệng nam tử kia, đây là hắn xưng hào cũng là hắn danh tự. Hắn như là một cái thần bí u linh. Lặng yên giáng lâm tại cái này tràn ngập không khí khẩn trương ỉm kéo đao bên trong. Thân ảnh của hắn tại cái này hắc ám trong không gian như ẩn như hiện, tản ra một loại để cho người ta khó mà nắm lấy khí tức. Mặt mũi của hắn bị dã thú kia mặt nạ ngăn che, chỉ lộ ra một đôi lóe ra thần bí quang mang con mắt, phản phất có thể xem thấu thế gian vật vật. Hắn là trái ở bạ sờ no mi năng lực giả, có được làm cho người sợ hãi than lực lượng cường đại. Hắn có thể đem người kéo vào một vùng không gian bên trong, như là một cái trưởng khống không gian chúa tể. Tại bên trong không gian này, năng lực của hắn có thể có được tăng lên trên diện rộng. Hắn có thể tùy tâm sở dụng địa điều khiển không gian, để cho địch nhân lâm vào vô tận trong khốn cảnh. Cái không gian này phảng phất là hắn vương quốc, hắn ở chỗ này liền là vô địch tồn tại. Khi hắn thi triển năng lực lúc, không gian chung quanh phảng phất đều đang nghe theo chỉ huy của hắn, vặn mẹo, biến hình, để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, một cái khác nam tử cũng mở miệng nói, "Diệt." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Theo nam tử kia mở miệng, Di Nạn kinh ngạc phát hiện trên người mình nguyên bản thi triển tàn nhật ngục y hỏa diễm ngay tại biến mất. Kia ngọn lửa nóng bỏng đã từng như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao, giờ phút này lại phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Cỗ lực lượng kia như là một cái hắc ám vòng xoáy, từng chút đem hỏa diễm hút vào trong đó, để hỏa diễm dần dần ảm đạm đi. Di Nạn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn có thể cảm nhận được kia cỗ thần bí lực lượng đang không ngừng địa ăn mòn lực lượng của hắn, để hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Không chỉ có như thế, ngay cả Di Nạn trên tay đã bằng cái dạng cả nọt kỳ tàn hỏa thái đao thế mà cũng lui trở về dịn giặt cả trạng thái. Kia đã từng lóe ra nóng bỏng quang mang dạng cả nọt kỳ tàn hỏa thái đao, giờ phút này phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, trở nên ảm đạm vô quang. Di Nạn nắm thật chặt dịn giặt cả, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Thấy cảnh này, Di Nạn trong lòng chấn động mạnh một cái, không khỏi kinh hãi. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trợ to, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Kia kinh ngạc như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn chưa hề nghĩ tới lực lượng của mình sẽ ở trong nháy mắt biến mất triệt để như vậy, phảng phất chưa từng tồn tại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên người mình ngay tại biến mất hỏa diễm cùng trong tay lui trở về dị dịn giặt cả trạng thái thái đao, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Đây là có chuyện gì? Lực lượng của ta vì sao đột nhiên biến mất? Di Nạn trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, ý đồ tìm kiếm đáp án. trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu hoang mang, phảng phất mê thất tại một cái không biết trong thế giới. Hắn nắm thật chặt dị dịn giặc cả, cảm thụ được vũ khí trong tay biến hóa. Kia nguyên bản nóng bỏng thân đao giờ phút này trở nên vô cùng băng lãnh, phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng. Dị nạn trong lòng tràn đầy cảnh giác, hắn biết mình bây giờ đang đứng ở một cái cực kỳ nguy hiểm cảnh địa. Vừa vặn mở miệng nam tử kia gọi diệt thú, đồng dạng là bảy thú kỵ sĩ đoàn một trong. Diệt thú thân ảnh tại cái này hắc ám trong không gian lộ ra phá lệ thần bí. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Trên người hắn tản ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức, đó là một loại cường đại mà lực lượng quỷ dị. Diệt thú ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, lóe ra lãnh khốc và mang. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Di Nạn, phản phất tại thưởng thức kiệt tác của mình. Diệt thú là ăn áp chế trái cây năng lực giả, có được làm cho người sợ hãi cường đại năng lực. Hắn có thể tại nhất định không gian bên trong áp chế chỉ định người tất cả năng lực. Loại năng lực này như là một cái vô hình công xiềng, chăm chú địa trói buộc lực lượng của địch nhân. Khi hắn thi triển năng lực lúc, không gian chung quanh phảng phất đều bị hắn nắm trong tay, bất kỳ cái gì lực lượng ở trong không gian này đều không thể đảo thoát hắn áp chế. Hắn có thể tùy tâm sở dục lựa chọn áp chế đối tượng cùng trình độ, để cho địch nhân lâm vào tuyệt vọng trong cơn cảnh. Diệt thú năng lực không chỉ là đơn giản áp chế, nó còn mang theo một loại ăn mòn lực lượng, có thể dần dần suy yếu địch nhân thực lực, để cho địch nhân trong lúc vô tình mất đi năng lực chống đỡ. Dĩ Nạn cũng phát hiện theo diệt thú tiếng nói rơi xuống về sau, mình những cái kia cường đại năng lực phảng phất bị một tầng vô hình gông xiềng chăm chú trói buộc, vậy mà không cách nào vận dụng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong thân thể kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt lực lượng nguồn suối, giờ phút này như là bị ngăn chặn con suối, vô luận hắn cố gắng như thế nào đi điều động, cũng không chiếm được mảy may đáp lại. Một loại thật sâu cảm giác bất lực trong nháy mắt xông lên đầu, để lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị áp chế, ý đồ lần nữa thi triển dạng cả nọt kỳ tàn hỏa thái đao bằng cái. Hắn cầm thật chặt chu đao, đem ý chí của mình tập trung đến trên thân đao, trong lòng mặc niệm lấy bằng cái khẩu quyết. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể gọi lên kia cường đại hỏa diễm lực lượng. Kia đã từng nóng bỏng vô cùng, phản phất có thể đốt cháy hết thể hỏa diễm, giờ phút này lại như là ngủ say cự lòng, vô luận hắn như thế nào kêu gọi, đều không có mảy may dấu hiệu thức tỉnh. Chương 336. Lại mở bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mọn tổ chương 336, lại mở bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mọn tổ gì nản ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng cùng không cam lòng, hắn không ngừng địa thử nghiệm, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Nhưng ngay tại hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù mình năng lực bị áp chế, nhưng dị nạn kiếm thuật cùng thể thuật còn có thể sử dụng ra. Phát hiện này để trong lòng của hắn dâng lên một tia hy vọng. Kiếm thuật của hắn trải qua vô số lần tôi luyện, sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Mà hắn thể thuật cũng tại lần lượt trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, dị nạn không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết, dưới loại tình huống này, kiếm thuật cùng thể thuật chính là hắn duy nhất dựa vào. Dị nạn ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn cầm thật chặt dị dịn ra cả, cảm thụ được thân đao truyền đến quen thuộc xúc cảm. Mặc dù không có hỏa diễm gia trì, nhưng cây đao này vẫn là hắn trung thành nhất đồng bạn. Hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến kiếm thuật cùng thể thuật bên trên. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp đem càng thêm gian nan, nhưng hắn không có chút nào ý lùi bước. Hắn phải dùng kiếm thuật của mình cùng thể thuật, đánh vỡ cái này khốn cảnh, vì chính mình mở ra một con đường sống. Hắn nắm thật chặt dị dịn ra cả, cây đao kia phảng phất cùng hắn bàn tay hòa làm một thể, cho hắn lực lượng vô tận cùng dũng khí. Dị nạn ánh mắt bên trong thiêu đốt lên kiên định hỏa diễm, hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Hắn biết, trận chiến đấu này chính là một trận gian khổ khảo nghiệm, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là chiến thắng địch nhân, tiếp tục tiến lên. Theo dị nạn năng lực bị áp chế, công thú cùng diệt thú lập tức bắt lấy cơ hội này, thi triển sổ dữ nhanh chóng hướng dị nạn phóng đi. Thân ảnh của bọn hắn như chớp giật, trong nháy mắt phá vỡ hắc ám không gian. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ động tác của bọn hắn, chỉ cảm thấy hai đạo cái bóng mơ hồ trong bóng đêm chợt lóe lên. Bọn hắn hành động như là gió bão như mưa rào tấn mãnh, không cho dị nạn mảy may cơ hội thở dốc. Công thú ánh mắt bên trong lóe ra lãnh khốc quang mang kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Trong tay của hắn ngưng tụ cường đại không gian lực lượng, không gian chung quanh phảng phất đều nằm trong tay hắn. Ngón tay của hắn có chút khối lượng, không gian chi lực tại lòng bàn tay của hắn không ngừng phun trào, phảng phất tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Công thú trong lòng tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng mình một kích này chắc chắn cho dị nạn mang đến đả kích chí mạng. Hắn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, phảng phất thấy được dị nạn tại công kích của hắn hạ thống khổ dễ dỗi chẳng cảnh. Diệt thú thì chăm chú cùng ở trên không thú sau lưng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, phảng phất đã thấy dị nạn thất bại. Hắn tin tưởng mình áp chế trái cây năng lực đã để dị nạn lâm vào tuyệt cảnh, mà công thú công kích chính là một kích chí mệnh cuối cùng. Diệt thú thân thể hơi nghiêng về phía trước, như là một con chuẩn bị nhào về phía con mồi báo săn. Ánh mắt của hắn chăm chú địa tập trung vào dị nạn chờ đợi lấy công thú phát động công kích một khắc này, hắn đem phối hợp công thú cho dị nạn đả kích nặng nề nhất. Hai người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, phản phất là một cái hoàn mỹ máy móc chiến đấu, chuẩn bị đem dị nạn triệt để phá hủy. Nhìn thấy xông tới hai người, dị nạn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hắn biết, cái này đem là một trận sinh tử chi chiến, dung không được lùi bước chút nào. Dị nạn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem toàn bộ không gian lực lượng đều hút vào trong cơ thể của mình. Bộ ngực của hắn có chút nâng lên, sau đó hét lớn một tiếng, bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ một tổ. Thứ bảy kinh môn. Mở. Thanh âm kia như là như lôi đỉnh tại cái này hắc ám trong không gian nổ vang, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Theo dị nạn tiếng nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng khí lãng từ dị nạn trên thân chuyển tới. Kia khí lãng phảng phất là từ thái cổ cự thú trong miệng phun ra phong bạo, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Nó như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Không khí tại cơn sóng khí này trùng kích vào phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất tại vì cái này lực lượng cường đại mà run rẩy. Trên vách tường hòn đá bị cơn sóng khí này thổi đến nhao nhao rơi xuống, đập xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Dị nạn chung quanh thân thể tản ra cường đại khí tràng, kia khí tràng như là thực chất, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cơ thể của hắn căng cứng, mỗi một khối cơ bắp đều phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Thân thể của hắn khẽ run, đây không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì thể nội kia sôi trào mãnh liệt lực lượng đang không ngừng phun trào. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định tín niệm, đó là một loại vĩnh viễn không từ bỏ, vĩnh viễn không lùi bước tín niệm. Hắn phải dùng lực lượng của mình đánh vỡ cái này khốn cảnh, chiến thắng địch nhân trước mắt. Cảm nhận được dị nạn trên người khí lãng, công thú cùng diệt thú không khỏi giật nảy cả mình, nhao nhao dừng bước lại. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, ánh mắt kia phảng phất ngưng kết tại dị nạn trên thân, không cách nào dịch chuyển khỏi. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này dị nạn phảng phất hóa thân thành một cái không thể chiến thắng quái vật, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Kia cố cường đại khí lãng như là áp lực vô hình, trung điệp địa đặt ở bọn hắn trong lòng, để bọn hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Công thú hai tay không tự giác địa run nhẹ nhẹ, hắn chăm chú nhìn dị nạn, trong lòng tự tin tại thời khắc này bắt đầu dao động. Diệt thú con ngươi co lại nhanh chóng, bắp thịt trên mặt bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng ngắc. Hắn phảng phất thấy được một cái vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết tồn tại, một cái có thể tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng đáng sợ đối thủ. Diệt thú nhìn xem dị nạn, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm, thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy cùng kính sợ, chậm rãi mở miệng nói, thuần thể thuật. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối dị nạn một lần nữa xem kỹ cùng đối tự thân năng lực cực hạn bất đắc dĩ. Hắn biết rõ năng lực của mình, mặc dù có thể tại nhất định không gian bên trong áp chế trái ác quỷ năng lực cùng một chút năng lực đặc thù, nhưng đối với thể thuật cùng kiếm thuật lại không thể làm gì. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Trên trán dần dần chạy ra mồ hôi mịn, tại cái này hắc ám trong không gian lóe ra hào quang nhỏ yếu. Bất quá, mặc dù diệt thú nhận ra dị nạn thi triển bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ món tổ là thuần thể thuật, nhưng là hắn cùng công thú lẫn nhau, ánh mắt của hai người bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt cùng ngân lệ. Bọn hắn minh bạch, giờ phút này không thể lùi bước, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế là, bọn hắn lập tức nhảy lên chân, như là hai con nhanh nhẹn báo săn nhào về phía con mồi, thi triển một chiêu dạng kỳ ạ cụ hướng về dị nạn đánh tới. Công thú chân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, hắn nhảy lên thật cao, trên không trung xoay tròn thân thể. Chân phải như là lưỡi dao sắc bén, mang theo lực lượng cường đại cùng kinh phong, hướng về dị nạn đầu hung hăng đá vào. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sắc ý, ý đồ dùng một kích này đánh vỡ dị nạn phòng ngự. Diệt thú thì theo sát phía sau, chân trái của hắn quét ngang mà ra, dạng kỳ ạ cụ những nơi đi qua, không khí phảng phất bị cắt chém thành hai nửa, phát ra bén nhọn tiếng rít. Kia dạng kỳ ạ cụ như là lưỡi dao sắc bén, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mang theo lực lượng cường đại cùng ý thế gào thét mà tới. Không khí tại dạng kỳ ạ cụ cắt xuống phát ra bén nhọn tiếng rít, phảng phất bị cái này lăng lệ công kích chỗ chọc giận, phát ra thống khổ rên rỉ. Thanh âm kia bén nhọn chói tai, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt ra, làm cho cả không gian đều tràn ngập một loại khẩn trương mà khí tức nguy hiểm. Dạng kỳ ạ cụ những nơi đi qua, trong không khí lưu lại một đạo rõ ràng vết tích, phản phất là không gian bị cái này lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh cắt đứt ra vết thương. Tốc độ kia nhanh chóng, như là y nạ rủ mạ xẹt qua bầu trời đêm, để cho người ta không kịp nhìn, phản phất tại một nháy mắt liền có thể đem hết thảy trước mặt đều phá hủy hầu như không còn. Chương 337. Cảm giác đau đớn chương 337, cảm giác đau đớn gì nạn nhìn thấy hai đạo dạng kỳ ạ cụ. Ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại, ngược lại dấy lên mãnh liệt hơn đấu trí. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn kia hai đạo phi tốc đánh tới công kích, toàn thân cơ bắp căng cứng, như là một chiếc cung kéo căng dây cùng, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Ngay tại dạng kỳ ạ cụ sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, dị nạn trực tiếp cơ hai tay liền đem hai đạo chạm kích đánh nát. Động tác của hắn nhanh như ý nạ dù mạ, cánh tay trên không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hai tay của hắn phảng phất có được lực lượng vô tận, như là sắt thép đúc thành cự nện, hung hăng điệu đánh tới hướng kia nhìn như không thể ngăn cản dạng kỳ ạ cụ. Kia hai đạo dạng kỳ ạ cụ ở trước mặt của hắn như là yếu ớt trang giấy, trong nháy mắt liền bị vỡ nát không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vỡ vụn năng lượng văng từ phía, như là sáng chói tinh quang trong bóng đêm tiêu tán. Dị nạn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định tín niệm, đó là một loại đối thắng lợi chấp nhất cùng đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại, vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào cùng gian nan dường nào khốn cảnh, hắn đều có dũng cảm tiến tới dũng khí cùng quyết tâm. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là chiến thắng địch nhân trước mắt, tiếp tục đi tới, đi thực hiện sứ mạng của mình. Đánh nát trạng kích về sau, dị nạn không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về công thú cùng diệt thú phóng đi. Thân thể của hắn như là mũi tên, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. Dưới chân mặt đất tại lực lượng của hắn trùng kích vào run nhẹ nhẹ, phản phất không thể thừa nhận cái kia cường đại lực bộc phát. Thân ảnh của hắn trong bóng đêm giống như một đạo Inazuma, phá vỡ yên tĩnh không gian. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, kia là đối với địch nhân khiêu khích cùng đối với chiến đấu khát vọng. Hắn mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về công thú cùng diệt thú phóng đi, phản phất muốn đem bọn hắn triệt để nghiền nát tại dưới chân của mình. Tốc độ của hắn cực nhanh, như là báo săn tấn mãnh. Thân thể của hắn phảng phất cùng gió hòa làm một thể, mỗi một bước đều mang cường đại lực bộc phát. Tại hắc ám trong không gian, thân ảnh của hắn giống như một đạo như thiểm điện nhanh như tên bắn mà vượt qua, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Kia tàn ảnh phảng phất là tốc độ của hắn chứng minh, hư ảo mà tràn ngập lực lượng cảm giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất trong bóng đêm, nhưng lại sau đó một khắc lấy càng thêm tấn mãnh tư thái xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Động tác của hắn trôi chảy mà nhanh nhẹn, không có chút nào kéo dài, phảng phất toàn bộ không gian đều trở thành hắn sân khấu mặc hắn tự do rong ruổi. Vọt tới công thú cùng diệt thú trước mặt dị nạn trực tiếp nhất quyền nhất cước hướng về diệt thú cùng công thú đánh tới. Nắm đấm của hắn mang theo lực lượng cường đại, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng, nội gân xanh, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Khi hắn bung ra nắm đấm một khắc này, không khí đều bị lực lượng của hắn chỗ đè ép, phát ra ô ô tiếng vang, phảng phất tại vì hắn lực lượng mà run rẩy. Nắm đấm của hắn như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về diệt thú đánh tới, phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt chướng ngại đều triệt để phá hủy. Chân của hắn thì như là roi thép, mang theo khí thế bén nhọn. Hắn nhấc chân trong nháy mắt, chân cơ bắp như là lò xo trong nháy mắt nắm chặt, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đá ra. Chân của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo một trận kinh phong, kia khí thế bén nhọn phảng phất có thể đem không khí đều cắt ra. Chân của hắn đá hướng công thú, giống như một đạo như thiểm điện tấn mãnh, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, cho thấy hắn cường đại thực lực chiến đấu. Công thú cùng diệt thú kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm nhận được đi vào trước mặt di nạn, không khỏi trong lòng căng thẳng. Bọn hắn lập tức thi triển kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân, ý đồ sớm cảm giác di nạn công kích quy tích, để làm ra tương ứng phòng ngự. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác, toàn thân cơ bắp cũng căng cứng, làm xong nên đón di nạn công kích chuẩn bị. Bọn hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ như là vô hình hộ thuẫn, đem bọn hắn chăm chú bao vây lại, ý đồ tại di nạn trong công kích tìm kiếm một tia sinh cơ. Đương theo lấy một tiếng oanh thanh âm vang lên về sau, toàn bộ không gian đều phảng phất vì thế mà chấn động. Dị nạn nắm đấm cùng chân phân biệt đánh chúng vào công thú cùng diệt thú, kia lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Công thú cùng diệt thú chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích đập vào mặt, phảng phất bị một ngọn núi va chạm. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được địa hướng về sau bay đi, như là như diều đứt dây, trong bóng đêm xẹt qua một đường vòng cung. Trong miệng của bọn hắn phun ra máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng thống khổ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, dị nạn công kích vậy mà như thế cường đại. Bọn hắn dưới một kích này vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Mà Éo Lan cùng Hàn Nhỉ bạn thấy cảnh này, trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, kia chấn kinh như là như thiểm điện xẹt qua trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Bọn hắn không nghĩ tới gì nản tại năng lực bị áp chế tình huống dưới, lại còn có thể mạnh như thế lớn. Mà Éo Lan miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời. Hàn Nhỉ bạn thì nhíu chặt lấy lông mày, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Đã có đối dị nạn thực lực sợ hai thán phục, lại có đối trước mắt thế cục thật sâu sầu lo. Bọn hắn không chút do dự, lập tức nhảy qua đi đón ở bị đánh bay diệt thú cùng công thú. Mà Éo Lan động tác cấp tốc mà quả quyết, hắn nhanh chân xông về phía trước, trên người khí độc đang khẩn trương cảm xúc hạ không tự giác mà phun trào, phản phất cũng đang vì trận này biến cố đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy bất an. Hắn rội ra cường tráng hai tay, vững vàng địa tiếp nhận công thú, cảm thụ được công thú trên thân chuyển đến nặng nề lực lượng cùng suy yếu khí tức, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hàn Nghị bạn cũng theo sát phía sau, động tác của hắn hơi có vẻ gấp rút, mang trên mặt vẻ mặt lo lắng. Hắn dùng hai tay tiếp được diệt thú, cảm giác được diệt thú thân thể tại run nhẹ nhẹ, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Đem công thú cùng diệt thú đánh bay ra ngoài về sau, dị nạn trong mắt lóe ra thắng lợi qua mang, hắn không chút do dự địa liền muốn thừa thắng xông lên. Thân thể của hắn như là báo săn, tràn đầy lực lượng cùng tốc độ, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt này cho địch nhân một kích chí mạng. Cước bộ của hắn vừa muốn phóng ra, toàn thân cơ bắp đều căng cứng, như là một chiếc cung kéo căng dây cùng, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng mà, đúng lúc này, một cú kịch liệt đau nhức cảm giác không có dấu hiệu nào địa truyền đến. Kia kịch liệt đau nhức như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Dị nạn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn lăn xuống tới. Thân thể của hắn không tự chủ được địa run một cái, phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng. Kia kịch liệt đau nhức cảm giác đến từ bụng của hắn, phản phất có một thanh bén nhọn đau trong cơ thể hắn quấy, để hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Dị nạn không thể không dừng bước lại, lông mày của hắn nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt để lộ ra thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn ý đồ dùng ý chí lực đi vượt qua cỗ này kịch liệt đau nhức, nhưng đau đớn lại càng ngày càng mãnh liệt, để thân thể của hắn có chút lung lay sắp đổ. Hắn chăm chú địa cắn chặt hàm răng, phát ra khanh khách thanh âm, kia là hắn đang cố gắng nhẫn mại đau đớn biểu hiện. Chương 338. Bảy thú kỵ sĩ đoàn chương 338. Bảy thú kỵ sĩ đoàn tại ỉm kéo đao kia lờ mờ mà tràn ngập cảm giác gáp bách trong không gian, bốn phía bách tường tản ra băng lãnh khí tức, phảng phất tại nói tòa này ngục giam tàn khốc cùng vô tình. Ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm rẫy rủa lấy, lại không cách nào xua tan kia như bóng với hình vẻ lo lắng. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được kia làm cho người áp lực hít thở không thông. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu, như là một trận không bao giờ ngừng nghỉ phong bạo, còn tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian tiếp tục tứ ngược. Dị nạn vừa vặn đem công thú cùng diệt thú đánh bay ra ngoài, một khắc này, trên người hắn phảng phất lóng lánh thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng mà, vận mệnh lại vào lúc này cùng hắn mở cái tàn khốc cho đùa, chính hắn cũng tao ngộ bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ bọn tổ mang tới kịch liệt đau nhức. Kia kịch liệt đau nhức giống như vô số cây bén nhọn châm, đồng thời đâm vào thân thể của hắn, từ mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tấc da thịt, một mực xâm nhập đến cốt tủy. Thân thể của hắn không tự chủ được địa run rẩy lên, mỗi một khối cơ bắp đều đang đau khổ địa co rút, phản phất tại kháng nghị cái này khó có thể chịu đựng tra tấn. Nhưng dị nạn là ai? Hắn là một cái có được như sắt thép ý chí chiến sĩ, một cái vĩnh viễn không nói bại cường giả. Đối mặt cái này giống như thủy triều vọt tới kịch liệt đau nhức, hắn không có chút nào lùi bước suy nghĩ. Hắn cắn thật chặt răng, răng khanh khách rung động, phản phất muốn đem tất cả thống khổ đều cắn nát. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định và mang, quang mang kia như là trong bóng tối hải đăng, chiếu sáng hắn tiến lên con đường, cũng chiếu sáng nội tâm của hắn chỗ sâu mãi mãi không tắt đấu trí. Hắn âm thầm tự nhủ, ta nhất định phải kiên trì, không thể ở chỗ này ngã xuống. Ta còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, ta muốn cứu ra A Sơ, ta muốn đánh phá cái này hắc ám lồng giam. Thế đứng về sau gì nạn, phản phất dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, tỏa ra lực lượng càng thêm cường đại. Thân thể của hắn có chút chầm xuống, như là một con sắp chụp mồi báo săn, tích góp vô tận năng lượng. Sau đó, hắn manh địa phát lực, như là ra khỏi nòng như đạn tháo, nhanh chóng hướng lấy mạ ẻo lạn bốn người phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, phản phất hắn đã siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Dưới chân của hắn mỗi một bước đều trùng điệp địa đạp ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, thanh âm kiếp như là chống trận, khích lệ hắn dũng cảm tiến tới, cũng rung động ở đây tâm linh của mỗi người. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo ý nạ rủ mạ sẽ tan bóng đêm thương cung, mang theo một trận kinh phong, giống như gào thét mãnh thú, cuốn sạch lấy hết thảy xung quanh. Dưới chân mặt đất tựa hồ cũng ở dưới sức mạnh của hắn run nhẹ nhẹ, mỗi một bước rơi xuống đều giống như nặng nề đánh tại đại địa trong trái tim, phát ra ngột ngạt mà hữu lực tiếng vọng. Thân ảnh của hắn như quỷ mị xuyên thẳng qua tại cái này tràn ngập cảm giác gáp bách trong không gian, những nơi đi qua không khí đều phảng phất bị nhen lửa, tràn ngập khẩn trương cùng sục sôi khí tức. Ngay lúc này, năm đạo trảm kích như là một đám đột nhiên xuất hiện u linh, không có dấu hiệu nào điệu từ chỗ hắc ám hướng về dị nạn gào thét bay tới. Kia hắc ám phảng phất là bọn chúng thai nghén chi địa, giao phó bọn chúng thần bí mà chí mạng khí tức. Những này trảm kích mang theo sát ý lạnh như băng, lấy một loại cực kỳ lăng lệ tư thái vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, thanh âm kia phảng phất là tử vong thét lên, phảng phất muốn đem hết thảy đều vỡ ra tới. Tốc độ của bọn nó nhanh như ý nạ dù mà, trong chớp mắt liền đã tới gần dị nạn, tựa hồ muốn hắn thôn vệ tại cái này một màn hàn quang bên trong. Nhìn thấy trạng kích một mấy mắt, dị nạn phản ứng cực kỳ cấp tốc, thân thể của hắn như là linh hoạt báo săn, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người nhanh nhẹn tính. Cơ thể của hắn căng cứng, mỗi một cây thần kinh đều giống như lên dây cót dây đàn, tùy thời chuẩn bị làm ra nhất tinh chuẩn phản ứng. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn kia từng đạo phi tốc đánh tới trạng kích, ánh mắt bên trong không có chút nào sợ hãi, chỉ có tỉnh táo cùng kiên định. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ và mèo xoay chuyển, nhanh chóng địa né tránh. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, mỗi một lần di động đều vừa đúng địa tránh đi chạm kích phong mang. Hắn khi thì phía bên trái nhảy vọt, như nhanh nhẹn linh dương vượt qua khe rãnh, khi thì phía bên phải lăn lộn, giống linh hoạt con sóc tránh đi nhánh cây. Thân thể của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, phản phất là một trận hoa lệ vũ đạo, nhưng lại ẩn chứa thời khắc sinh tử đỏ sức. Tại cái này nguy cơ tứ phía trên chiến trường, dị nạn dùng tốc độ của hắn cùng năng lực phản ứng, cùng kia chí mạng chạm kích triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức, mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy khẩn trương cùng kích thích, để cho người ta không khỏi vì hắn mướt mồ hôi. Hừ, nghĩ đánh chúng ta không dễ dàng như vậy. Dị nạn trong lòng âm thầm hừ lạnh, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, kia là đối với địch nhân công kích khinh miệt cùng đối với mình năng lực tự tin. Thân thể của hắn trên không trung như là một mảnh nhẹ nhàng lá cây, bay múa theo gió, nhưng lại nắm trong tay mình quy tích. Phần eo của hắn dùng sức uốn éo, toàn bộ thân thể trên không trung vặn mẹo thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, tránh đi một đạo từ bên trái gào thét mà đến chạm kích. Kia chạm kích cơ hồ là sắt quần áo của hắn bay qua, mang theo một trận gió mát. Ngay sau đó, hắn cấp tốc địa xoay chuyển thân thể, giống như là một cái trên không trung xoay tròn con quay, lại tránh thoát một đạo từ bên trên thẳng tắp đánh xuống chạm kích. Sắc bén kia lưới đao tại đỉnh đầu hắn sẽ qua, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Kia năm đạo chạm kích mặc dù khí thế hung hùng, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng quyết tâm phải giết. Nhưng dị nạn nương tựa theo xuất sắc năng lực phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, như là một cái tại nhảy múa trên lưỡi đao vũ giả, xảo diệu mà đưa nó nhóm đều né tránh. Ánh mắt của hắn thời khắc nhìn chằm chằm chạm kích quy tích, đại não đang nhanh chóng điệu tính toán mỗi một cái động tác thời cơ cùng góc độ. Thân thể của hắn phảng phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, có thể nhạy cảm địa cảm giác được bất luận cái gì một tia khí lưu biến hóa, từ đó sớm làm ra phản ứng. Hắn mỗi một cái động tác đều vừa đúng, không nhiều một phần, không ít một hào, tinh chuẩn địa tránh đi mỗi một đạo đòn công kích chí mạng. Bất quá, cứ việc dị nạn thành công tránh qua, tránh né chạm kích, nhưng này lăng lệ công kích mang đến cường đại lực trùng kích cùng cảm giác gáp bách vẫn là để hắn không thể không dừng lại bước chân. Hai chân của hắn vừa hạ xuống địa, liền cảm giác được mặt đất chuyển đến một trận có chút chấn động, kia là chạm kích dư ba đưa đến. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận, kia tức giận như là thiêu đốt hỏa diễm, trong mắt hắn nhảy vọt. Hắn chăm chú địa cắn chặt hàm răng, trên vai hàm cơ bắp bởi vì dùng sức mà nâng lên. Hắn cảnh giác nhìn về phía chạm kích bay tới phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng cùng tìm kiếm. Ngay lúc này, nguyên bản yên tĩnh chỗ tối đột nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng vang, phảng phất là có đồ vật gì sắp phá kén mà ra. Ngay sau đó, nam thân ảnh giống như quỷ mị từ chỗ tối mãnh địa nhảy ra. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất là trong nháy mắt từ trong hư vô đạn sinh ra huyễn ảnh. Cái này nam thân ảnh cùng công thú, diệt thú đồng dạng, trên mặt mang theo dã thú mặt nạ. Những cái kia mặt nạ hình thái khác nhau, có giống như hung mãnh sư tử, dương nanh múa bướm, có như giảo hoạt hồ ly, ánh mắt giảo hoạt, có giống uy mãnh lao hổ, bá khí bắn ra. Trên mặt nạ đường vân tinh tế mà phức tạp, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác nguy hiểm. Thân thể của bọn hắn bị màu đen áo khoác bao vây lấy, tại mờ tối tia sáng bên trong như ẩn như hiện, phảng phất là đến từ hắc ám thế giới sứ giả. Bọn hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại phảng phất có một cỗ vô hình áp lực tràn ngập ra, để cho người ta không rét mà run. Chương 339, thứ 8 tử môn. Mở. Chương 339, thứ 8 tử môn. Mở. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả không khí chiến trường trở nên càng căng thẳng hơn kiềm chế. Nguyên bản liền tràn ngập khói lửa cùng khẩn trương khí tức không gian, giờ phút này phảng phất bị một cỗ nặng nề vẻ lo lắng bao phủ. Không khí phảng phất đọc lại, để cho người ta hô hấp khó khăn. Kia đè nén không khí như là nặng nề gông xiềng, chăm chú địa trói buộc tâm linh của mỗi người. Chiến đấu song phương cũng không khỏi tự chủ địa dừng tay lại bên trong động tác, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại cái này năm đạo thần bí thân ảnh bên trên. Bọn hắn không biết những này đột nhiên xuất hiện người rốt cuộc là địch hay bạn, cũng không biết bọn hắn đến sẽ cho trận chiến đấu này mang đến như thế nào biến số. Mã Éo Lạn nhìn xem từ chỗ tối ra năm thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế mà ngay cả bảy thú kỵ sĩ đoàn toàn bộ điều động. Mã Éo Lạn tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn đầy rung động. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dị Nạn, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Trong lòng đối Dị Nạn thực lực lại có nhận thức mới, cái này nguyên bản liền bị hắn coi là cường đại đối thủ người, giờ khắc này ở trong lòng của hắn phân lượng trở nên càng thêm nặng nề. Hắn hồi tưởng lại trước đó cùng Dị Nạn giao phong, mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy mạo hiểm cùng khiêu chiến, Dị Nạn chỗ cho thấy lực lượng cùng cứng cỏi để hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Mà bây giờ, bảy thú kỵ sĩ đoàn toàn thể xuất động, càng là từ khía cạnh đã chứng minh Dị Nạn cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Đồng thời, hắn cũng vì trận chiến đấu này thế cục cảm thấy thật sâu lo lắng. Bảy thú kỵ sĩ đoàn là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, sự xuất hiện của bọn hắn để trận chiến đấu này thắng bại trở nên càng thêm khó mà dự đoán. Mã Éo Lạn biết rõ, trận chiến đấu này không chỉ có quan hệ đến ỉm kẹo đao an toàn, càng quan hệ đến toàn bộ thế giới cân bằng. Trong lòng của hắn tràn đầy áp lực, trên trán không tự giác địa diện ra mồ hôi mịn. Hắn nắm chặt nắm đấm, tự hỏi tiếp xuống sách lược ứng đối, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn toàn lực ứng phó, bảo vệ cẩn thận ỉm kẹo đao. Dị Nạn nhìn xem ra năm người, trong lòng cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn như là lợi kiếm, thẳng tắp địa bắn về phía kia năm cái mang theo dạ thú mặt nạ thân ảnh. Hắn có thể cảm nhận được năm người này trên thân phát ra khí tức cường đại, khí tức kia như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng hắn đánh tới, tuyệt không thua kém công thú cùng dị thú. Dị Nạn nhịp tim có chút tăng tốc, hắn hít vào một hơi thật dài, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, đối mặt mạnh như thế lớn địch nhân, hắn nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác cùng tỉnh táo. Xem ra, hôm nay trận chiến đấu này sẽ rất gian nan a. Dị Nạn nắm chặt trong tay dị dịn giặc cả, ngón tay của hắn bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Cây đao kia phảng phất cảm nhận được quyết tâm của hắn, khẽ run, phảng phất tại đáp lại chủ nhân của hắn. Dị Nạn ánh mắt bên trong để lộ ra quyết nhiên thần sắc, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước cùng e ngại. Dị Nạn nhìn xem kia bảy đạo thân ảnh không khỏi hướng về hệ thống mở miệng nói, hệ thống kiểm tra trước mắt mấy người thực lực theo Dị Nạn tiếng nói rơi xuống, Dị Nạn trước mặt hiện ra một đạo trong suốt màn hình. Tính danh, không thú thân phận, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong đẳng cấp, 305, bình thường đẳng cấp là 3. Level 0, DS, level 1, đối ứng phổ thông hải quân thiếu tướng thực lực, level 2, đối ứng phổ thông trung tướng thực lực, level 3, đối ứng hải quân đại tướng thực lực, level 4, hải tặc thế giới trần nhà, 41 level 5, siêu việt hải tặc thế giới thực lực cực hạn, chỉ có thông qua năng lực đặc thù mới có thể đạt tới đẳng cấp này. Giới thiệu bản tắt, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 thành viên, hệ bạ rẻ mẹ si ạ trái ở bạ sở nomi năng lực giả, có thể chế tạo ra đen kịt một màu không gian, trong không gian mặt có thể tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng, có được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ. Tính danh, diệt thú thân phận, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong đẳng cấp, 305 giới thiệu văn tát, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 thành viên, hệ bạ rẻ mẹ xì ạ áp chế trái cây năng lực giả, có thể tại một vùng không gian bên trong áp chế chỉ định người năng lực, nhưng chỉ bèn bèn có thể áp chế trái ác quỷ năng lực cùng năng lực đặc thù, đối với thể thuật cùng kiếm thuật vô hiệu, có được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ. Tính danh, yêu hồ thân phận, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong đẳng cấp, 304 giới thiệu văn tát, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong, hệ ZOAN mịt thị cản ZOAN hồ trái cây yêu hồ hình thái năng lực giả, có được cực nhanh là tốc độ cùng mê hoặc năng lực, có được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, bật sổ cụ hạ kỳ cùng hạ sổ cụ hạ kỳ. Tính danh, bách hổ thân phận, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong đẳng cấp, 306 giới thiệu văn tát, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong, hệ ZOAN mịt thị cản ZOAN uy vũ trái cây quỷ đêm bách hổ hình thái năng lực giả, có được tốc độ cực nhanh cùng cực mạnh cường đại năng lực khôi phục. Không chỉ có như thế, quỷ đêm bách hổ năng lực đặc thù có thể khiến cho bách hổ có một lần phục sinh năng lực. Tính danh, thiên ương thân phận, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong đẳng cấp, 306 giới thiệu văn tát, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong, hệ ZOAN mịt thị cản ZOAN trái tỏ dị no mi quỷ ách thương hình thái năng lực giả, có được biến hóa thành bất kỳ động vật gì năng lực, bao quát mịt thị cản ZOAN. Tính danh, quỷ thương thân phận, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong đẳng cấp, 306 giới thiệu văn tát, bảy thú kỵ sĩ đoàn 1 trong, hệ lọ gì ạ kỳ gì gì trái cây năng lực giả. Kỳ gì gì, có được đem bất luận cái gì năng lực vô hiệu hóa năng lực, bao quát thể thuật cùng kiếm thuật, tiếp theo còn giao phó quỷ thương cơ hồ bất tử chi thân năng lực, trừ phi một kích đem nó đánh cho bột phấn. Tính danh, thiên long thân phận, bảy thú kỵ sĩ bao quanh trưởng đẳng cấp, 308 giới thiệu văn tát, bảy thú kỵ sĩ bao quanh trưởng, hệ ZOAN mịt thị cản ZOAN trái dạng vừa no mi bất tử cốt long hình thái năng lực giả. Nhìn trước mắt những tin tức này, Dị Nạn không khỏi ngưng trọng lên, trước mắt bảy người này đều có được siêu việt đại tướng thực lực. Về phần ở một bên Mã Éo Lạn cùng Hàn Mi Bạn, giờ phút này đã bị Dị Nạn làm như không thấy. Tại trận này đỉnh cấp cường giả trong quyết đấu, bọn hắn tồn tại tựa hồ trở nên không có ý nghĩa. Dị Nạn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào bảy thú kỵ sĩ đoàn trên thân, hắn biết rõ, cái này đem là một trận trước nay chưa có ác chiến. Dị Nạn chậm rãi đem dị dịn giặt cả thả lại vào kiếm, động tác của hắn chậm chạp mà trầm ổn, phảng phất mỗi một cái động tác đều ẩn chứa thâm ý, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi địch nhân, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Thiên Long mấy người nhìn thấy Di Nạn một màn này, trong lòng có một chút không hiểu. Bọn hắn không rõ Di Nạn vì sao tại khẩn trương như vậy chiến đấu trước mắt làm ra cử động như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là không có buông lòng cảnh giác. Dù sao trước mắt cái này một vị thế nhưng là cùng dâu trắng nổi danh tồn tại, hắn bất kỳ một cái nào động tác đều có thể ẩn chứa to lớn uy hiếp. Di Nạn hai tay quanh ở trước ngực, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là tại ngưng tụ lực lượng toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, sau đó giống to, bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mà tổ. Thứ tam tử môn. Mở một tiếng này gầm thét phảng phất muốn xông phá cái này hắc ám không gian, rung động tâm linh của mỗi người. Một cỗ cực kỳ cường đại màu đỏ khí lãng từ Di Nạn trên thân bạo phát đi ra, kia khí lãng như là sôi trào mãnh liệt núi lửa phun trào, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường, đem chúng quanh hắc ám xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này màu đỏ khí lãng là Di Nạn thể nội máu bốc hơi sau hình thành. Kia cường đại khí lãng lấy Di Nạn làm trung tâm, hướng bốn phía quét sạch mà đi, trực tiếp đem Thiên Long 9 người đánh lui đến mấy mét. Thiên Long 9 người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào mặt, như là bị một cỗ cao tốc chạy đoàn tàu va chạm, thân thể của bọn hắn không tự chủ được địa hướng về sau bay đi, hai chân trên mặt đất vạch ra thật sâu vết tích. Liền ngay cả công thú chế tạo không gian cũng vang lên răng rắc thanh âm kia tại yên tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ chói tai. Sau đó, từng đạo khe hở như là mạng nhện đồng dạng tại trong không gian nổi lên, phản phất cái không gian này đều không thể tiếp nhận Di Nạn cái này lực lượng cường đại. Công thú sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không gian năng lực của hắn tại Di Nạn cố lực lượng này trước mặt vậy mà xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể có được mạnh như thế lớn lực lượng, vậy mà có thể đánh vỡ không gian của hắn trói buộc. Chương 340. Tử môn cường đại chương 340, tử môn cường đại tại ỉm kéo đao kiếm lờ mờ mà tràn ngập cảm giác gáp bách trong không gian. Phản phất ngay cả không khí đều ngưng kết rẻ trường trường cùng khí tức nguy hiểm. Ánh sáng yếu đốt dễ rủi lấy muốn xuyên thấu cái này bóng tối vô tận, lại chỉ có thể ở bốn phía bỏ ra mơ hồ quang ảnh, khiến cho toàn bộ tràng cảnh càng thêm lộ ra âm trầm kinh khủng. Di Nạn mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ bên trong tử môn về sau, cả người như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Xung quanh thân thể của hắn phản phất bị một tầng ánh sáng nóng bỏng mang bao phủ, quang mang kia như là như mặt trời lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tóc của hắn tại cái này khí tức cường đại bên trong tùy ý bay múa. Mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất tràn đầy lực lượng. Khuôn mặt của hắn bị quang mang này chiếu rọi đến đỏ bừng, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quang mang, đó là một loại thấy chết không sờn quyết tâm. Hắn có chút túi đầu xuống, nhìn xem mình hai tay khẽ run. Cái kia hai tay phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, nhưng lại tại cái này lực lượng cường đại hạ khẽ run. Hắn có thể cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng kia như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp địa đánh thẳng vào thân thể của hắn. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ bắp đều tại lực lượng này trùng kích vào căng cứng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra uy lực kinh người. Sau đó, hắn lập tức nhanh chóng hướng lấy 9 người phóng đi. Thân ảnh của hắn như là mũi tên, trong nháy mắt phá vỡ không khí. Cước bộ của hắn trùng điệp địa đạp ở trên mặt đất, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất là chống trận tại gõ vang, khích lệ hắn dũng cảm tiến tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, sau lưng lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, phảng phất hắn đã siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, phảng phất một đạo ý nạ dù mà xẹt qua bầu trời tăm tối. Trong nháy mắt đó, thân ảnh của hắn như là hư ảo huyễn ảnh, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được hắn vị trí cụ thể. Thân thể của hắn trong không khí cấp tốc xuyên thẳng qua, mang theo một trận bén nhọn tiếng rít, phản phất là phong bạo đang gào thét. Tốc độ của hắn nhanh chóng, thậm chí để không khí chung quanh cũng không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể ở phía sau hắn hình thành một đạo ngắn ngủi khu vực chân không. Theo Di Nạn xung kích hướng 9 người, chung quanh hắn không gian bị có chút địa bắt đầu vặn mèo, phản phất không thể thừa nhận cái kia lực lượng cường đại. Không gian phản phất biến thành một khối mềm mại bãi vóc, tại Di Nạn lực lượng trùng kích vào, không ngừng địa vặn mèo, biến hình. Tia sáng tại cái này vặn mèo trong không gian cũng biến thành quỷ dị, khi thì vô lượng, khi thì lấp lóe. Phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì Di Nạn lực lượng mà run rẩy. Kia lực lượng cường đại như là mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía khuyết tán ra, để hết thảy chung quanh đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Không khí ở phía sau hắn hình thành một đạo mãnh liệt khí lưu, thổi đến chung quanh bụi đất tung bay. Kia khí lưu như là một trận cỡ nhỏ phong bạo, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Bụi đất trong gió bay múa, hình thành hoàn toàn mông lung cắt bụi màn. Hòn đá bị cái này khí lưu cường đại thổi đến bốn chỗ lăn xuống, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Toàn bộ ỉm kéo đao phản phất đều tại cỗ này khí lưu cường đại hạ run rẩy. Phản phất tại vì Di Nạn lực lượng mà cảm thấy chấn kinh. Khi Di Nạn đi vào 9 người bên người lúc, hắn không chút do dự, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Thân thể của hắn như là một con hung mãnh báo săn, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Động tác của hắn gọn gàng, tràn đầy lực lượng cảm giác, phản phất mỗi một cái động tác đều là trải qua dày công tính toán cùng tập luyện. Nắm đấm của hắn như là sắt thép đúc thành tự nện, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng điểm nện ở địch nhân trên thân. Cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng, nội gân xanh, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Khi nắm đấm của hắn cùng địch nhân thân thể tiếp xúc một khắc này, phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất là kinh lôi ở bên tai nổ vang. Tia cường đại lực trùng kích để cho địch nhân thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, như là bị một cỗ cao tốc chạy đoàn tàu va chạm. Địch nhân thân thể tại cái này lực lượng cường đại hạ không tự chủ được địa hướng về sau bay đi, trong miệng phun ra máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Di Nạn chân cũng như roi thép, mang theo khí thế bén nhọn, hướng về một cái khác địch nhân đá bảo. Chân của hắn cơ bắp trong nháy mắt nắm chặt, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đá ra. Một cước kia trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo một trận kinh phong, phản phất có thể đem không khí đều cắt ra. Khi chân của hắn đá trúng địch nhân thân thể lúc, đồng dạng phát ra tiếng vang trầm nặng, địch nhân thân thể như là diều bị đứt dây, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó trùng điệp địa ngã trên đất. Dĩ nạn công kích như là mưa to gió lớn mãnh liệt, để cho địch nhân căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng tốc độ kết hợp mà mỹ, cho thấy hắn cường đại thực lực chiến đấu. Dĩ nạn chân thì giống roi thép đồng dạng, mang theo khí thế bén nhọn, tấn mãnh địa vung ra. Chân của hắn cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, như là kéo căng dây cùng, ẩn chứa vô tận lực bộc phát. Một cước kia quét ra, mang theo một trận bén nhọn phong thanh, phản phất có thể đem không khí đều vỡ ra tới. Khi chân của hắn hung hăng địa đá vào trên người địch nhân lúc, kia lực lượng cường đại như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem địch nhân đánh bay ra ngoài. Tám người kia tại dị nạn công kích đến, như là như diều đứt dây, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ nhưng lại tràn ngập chật vật đường vòng cung. Thân thể của bọn hắn hoàn toàn mất đi khống chế, tứ chi bất lực địa quơ, phản phất tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến dị nạn công kích sẽ như thế cường đại, như thế tấn mãnh, để bọn hắn căn bản không có mảy may cơ hội phản kháng. Theo một tiếng vang trầm nặng, tám người kia trùng điệp địa ngã trên đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Mặt đất tại bọn hắn va chạm hạ run nhẹ nhẹ, phản phất cũng đang vì dị nạn lực lượng cường đại mà cảm thấy chấn kinh. Về phần còn có một người vì cái gì không có bị dị nạn đánh bay, đó là bởi vì quỷ thương sử dụng năng lực của mình đem nó nguyên tố hóa. Quỷ thương thân thể trong nháy mắt biến thành màu đen sương mù, giống như ưu linh trong không khí phiêu đãng. Sương khói kia thần bí mà quỷ dị, phản phất tới từ địa ngục sứ giả, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Sương mù trong không khí không ngừng địa biến huyễn lấy hình dạng, khi thì ngưng tụ thành một cái hình người, khi thì lại phân tán thành vô số tơ mỏng, để cho người ta nhìn không thấu. Quỷ thương tựa như một cái dấu ở trong bóng tối ưu linh, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Mà dị nạn cũng vừa thật là không có sử dụng bất sổ sổ cụ hạ kỳ, cho nên công kích của hắn đối quỷ thương vô hiệu. Bị dị nạn đánh bay ra ngoài mấy người đều thống khổ địa che lấy bị dị nạn đánh trúng địa phương, rên rỉ thống khổ. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngũ quan bởi vì đau đớn mà vặn vẹo cùng một chỗ. Môi của bọn hắn khẽ run, phát ra yếu ớt tiếng rên. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh, bọn hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể có được mạnh như thế lớn lực lượng. Chương 341. Hủy diệt cùng trùng sinh chương 341. Hủy diệt cùng trùng sinh Thiên Long chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đánh tới, thân thể như là bị một tòa núi lớn va chạm. Hắn cảm giác dị nạn một kích này đem mình tận mấy cái xương cốt đều cho đánh nát. Một khắc này, phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, chỉ còn lại có trong thân thể mình truyền đến kia đau đớn một hồi. Kia kịch liệt đau nhức như là vô số thanh bén nhọn đao, tại trong thân thể của hắn tùy ý cắt, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Mỗi một lần hô hấp đều mang đến toàn tâm đau đớn, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống tới. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên Long trong lòng tràn đầy sợ hãi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể có được mạnh như thế lớn lực lượng kia phảng phất đến từ viễn cổ ma thần, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn nhớ lại cùng dị nạn giao thủ trong nháy mắt, kia nhanh như ý nạ dù mà công kích, kia thế không thể đỡ lực lượng, đều để hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng, hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này địch nhân cường đại, cũng không biết trận chiến đấu này kết cục sẽ là như thế nào. Mở ra tử môn về sau dị nạn, toàn thân hiện ra một tia khe hở. Những cái kia khe hở như là mạng nhện hiện đầy thân thể của hắn, mỗi một đạo khe hở đều phảng phất tại nói cái này lực lượng cường đại phía sau đại giới. Dị nạn thân thể khe run, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Nhưng mà dị nạn cũng không có giống gai hoàng đồng dạng toàn thân đốt cháy khét. Thân thể của hắn mặc dù hiện đầy như là giống như mạng nhện khe hở, nhưng lại uy nguyên tản ra một loại kiên cường khí tức. Cùng gai hoàng kia tại mở ra tử môn sau cơ hồ bị hỏa diễm thôn vệ thảm liệt khác biệt, dị nạn phảng phất bị một loại lực lượng thần bí che chở. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cứ việc trên người khe hở nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định mà sáng tỏ, không có chút nào lùi bước chi ý. Nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện dị nạn trên người khe hở tản mát ra một tia hào quang màu xanh lục. Quang mang kia như là trong bầu trời đêm lấp lóe đom đóm, mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Mỗi một đạo trong cái khe đều có hào quang màu xanh lục đang chậm rãi chảy xuôi, phảng phất là sinh mệnh dòng suối đang cuộn trào. Quang mang kia mang theo một loại khí tức thần bí, để cho người ta không khỏi vì đó mê muội. Đây là bởi vì dị nạn thể nội sinh mệnh chi tuyền ngay tại nhanh chóng khôi phục lấy dị nạn thân thể. Nó như là đại địa mạnh đập, liên tục không ngừng đất là dị nạn cung cấp lấy năng lượng. Sinh mệnh chi tuyền lực lượng như là ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng địa thổi lất phất dị nạn vết thương. Kia gió xuân phảng phất có được ma lực thần kỳ, chỗ đến, miệng vết thương đau đớn dần dần giảm bớt, thay vào đó là một loại thoải mái dễ chịu ấm áp. Để thân thể của hắn tại hủy diệt cùng tái tạo bên trong không ngừng địa đan xen. Mỗi một lần hủy diệt cũng là vì tốt hơn tái tạo. Dị nạn có thể cảm nhận được sinh mệnh chi tuyền lực lượng trong cơ thể hắn chảy xuôi, chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Kia khe hở tại sinh mệnh chi tuyền tác dụng dưới, chậm rãi địa khép lại, mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định. Thân thể của hắn phảng phất là một khối bị liệt hỏa rèn luyện sắt thép, tại hủy diệt cùng tái tạo quá trình bên trong trở nên cứng cáp hơn. Dị nạn có thể cảm nhận được sinh mệnh chi tuyền lực lượng trong cơ thể hắn chảy xuôi, đó là một loại ấm áp mà tràn ngập sinh cơ lực lượng. Sinh mệnh chi tuyền phảng phất là một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, tại trong kinh mạch của hắn vui sướng mà phun trào. Mỗi một lần chảy xuôi đều mang đến một cỗ thoải mái dễ chịu ấm áp, để cái kia bởi vì mở ra tử môn mà thụ trọng thương thân thể đạt được một tia an ủi. Cố lực lượng này như là kiên cố hậu thuẫn, đưa cho hắn vô tận dũng khí cùng lòng tin. Cũng chính bởi vì có sinh mệnh chi suối tồn tại, cho nên dị nạn mới dám mở ra tử môn. Cảm nhận được dị nạn cường đại năng lực, bảy thú kỵ sĩ đoàn đám người cũng không khỏi đến ngưng trọng lên. Bọn hắn nguyên bản tràn đầy tự tin thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu chấn kinh cùng bất an. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú địa khóa chặt tại dị nạn trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh như thế lớn đối thủ, dị nạn lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ tên địch nhân này, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Bọn hắn biết, trước mắt tên địch nhân này là bọn hắn trước chỗ chưa gặp cường đại đối thủ, trận chiến đấu này sẽ trở nên dị thường gian nan. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng bất an, kia cảnh giác như là sắc bén hạ cậy, thời khắc chú ý dị nạn nhất cử nhất động. Bọn hắn không dám có chút thư giãn, sợ sơ ý một chút liền bị dị nạn nắm lấy cơ hội cho một kích chí mạng. Kia bất an thì như là tràn ngập sương mù, bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn tâm tình trở nên nặng nề. Bọn hắn bắt đầu suy nghĩ cách đối phó, ý đồ tìm tới phá giải dị nạn lực lượng cường đại phương pháp. Nhưng ở giờ khắc này, trong lòng bọn họ nhưng không có chút nào nắm chắc, chỉ có thể nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng đoàn đội ăn ý đến ứng đối chẳng nguy cơ này. Quỷ thương hóa thành màu đen sương mù, lập tức hướng về dị nạn mà tới. Thân thể của hắn trong không khí nhanh chóng địa phiêu động, giống như quỷ mị. Quỷ thương hóa thành khói đen về sau, giống như ưu linh trong không khí phiêu đãng. Cái kia dấu ở trong sương khói nhẹ tay nhẹ bung lên, trong nháy mắt bắn ra ba đạo sương mù màu đen. Cái kia màu đen sương mù như là mới vừa từ trong địa ngục thả ra ác ma, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Bọn chúng như là ba đầu linh hoạt như rắn độc, vô lượn lấy hướng về dị nạn đánh tới. Kia sương mù những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Sương mù màu đen tốc độ cực nhanh, như là như thiểm điện bạch phá không khí, mang theo quyết tâm phải giết phóng tới dị nạn. Nhìn thấy quỷ thương cái kia màu đen sương mù, dị nạn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn biết rõ cái này sương mù màu đen nguy hiểm, không dám có chút chủ quan. Dị nạn lập tức ở hai tay bao trùm lên một sổ cụ hạ kỳ. Hai tay của hắn phảng phất bị một tầng thần bí áo giáp màu đen bao vây, trong nháy mắt biến thành màu đen. Cái kia màu đen tản ra cứng rắn khí tức, phảng phất có thể ngăn cản hết thể công kích. Bật sổ cụ hạ kỳ tại hai tay của hắn dâng lên độc lên, như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy lực lượng cảm giác. Dị nạn nhìn chằm chằm kia ba đạo sương mù màu đen, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Dị nạn hai chân một cái dùng sức, liền hướng về quỷ thương phóng đi. Chân của hắn cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, như là kéo căng dây cung. Kia lực lượng cường đại từ hai chân của hắn bạo phát đi ra, để thân thể của hắn như mũi tên rời cung bắn ra. Thân ảnh trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt giữ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, hắn biết, trận chiến đấu này đã đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tại phóng tới quỷ thương quá trình bên trong, dị nạn chung quanh thân thể phản phát hình thành một cỗ cường đại khí tràng, đem không khí chung quanh đều đè ép đến bắt đầu bặm mẹo. Tóc của hắn trong gió bay múa, như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra vô tận đấu trí. Hắn mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về quỷ thương phóng đi. Chương 342, nhân vật chính tử vong. Chương 342, nhân vật chính tử vong. Dị nạn hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể như là như mũi tên rời cùng bắn ra. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, như là một con dương cánh bay lượn ngưng. Kia đường vòng cung tại mờ tối ỉm kéo đao trong không gian lộ ra phá lệ loa mắt, phản phất là một đạo hy vọng chi quang. Dị nạn thân thể trong không khí cao tốc xuyên thẳng qua, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu, thổi đến chung quanh bụi đất tung bay. Tóc của hắn trong gió tùy ý bay múa, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quang mang. Dáng người của hắn mạnh mẽ ưu mỹ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng và vẻ đẹp cảm giác kết hợp mà mỹ. Trong nháy mắt, dị nạn liền tới đến quỷ thương trước mặt. Hắn không chút do dự, trực tiếp liền hướng quỷ thương đánh tới. Nắm đấm của hắn cầm thật chặt, trên cánh tay cơ bắp như là như sắt thép cứng rắn. Nắm đấm của hắn mang theo lực lượng cường đại, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Lực lượng kia như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp địa đánh thẳng vào phía trước. Khi nắm đấm của hắn bung ra một khắc này, không khí đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và quyết tuyệt, hắn tin tưởng mình một quyền này nhất định có thể cho quỷ thương mang đến đả kích nặng nề. Nhưng mà, dị nạn lại kinh ngạc phát hiện, tại mình bật sổ cụ hạ kỳ chạm đến cái kia màu đen dương mù thời điểm, trên hai tay bật sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt liền lui đi. Cái kia màu đen dương mù phảng phất có được một loại lực lượng thần bí, như cùng đi từ vực sâu mênh rùa, lặng yên lan tràn ra. Lực lượng kia mang theo một loại quỷ dị ba động, phảng phất có thể vặn bẹo hiện thực quy tắc. Sương mù màu đen trong không khí trầm trầm lưu động, mỗi một tia sương mù đều phảng phất là một cái độc lập sinh mệnh, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Bọn chúng như là trong bóng tối xúc tu, ý mắng địa ăn mòn hết thảy xung quanh. Khi dị nạn bất sổ cụ hạ kỳ chạm đến cái này sương mù màu đen lúc, kia lực lượng thần bí trong nháy mắt phát động, như là một trương vô hình lưới lớn, đem bất sổ cụ hạ kỳ chăm chú bao khỏa, sau đó một chút xíu địa thôn phệ, tiêu mất, khiến cho hoàn toàn mất đi vốn có uy lực. Tại sao có thể như vậy? Dị nạn trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn mình nắm đấm. Hắn chưa hề nghĩ tới quỷ thương năng lực vậy mà như thế cường đại. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên vô số suy nghĩ, ý đồ lý giải trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Sau đó dị nạn nắm đấm cứ như vậy thẳng tắp địa xuyên qua quỷ thương thân thể. Quỷ thương thân thể như là sương mù, không có thực thể, để dị nạn công kích không cách nào có hiệu quả. Thấy cảnh này, dị nạn trong đầu trong nháy mắt hiện ra hệ thống phía trên đối với quỷ thương năng lực giới thiệu. Kia từng hàng rõ ràng văn tự như là phim ảnh hình tượng đồng dạng tại trước mắt của hắn hiện lên, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo áp lực nặng nề, có thể đem tất cả năng lực vô hiệu hóa. Câu nói này trong lòng của hắn không ngừng tiếng vọng, để tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Dĩ Nạn thật sự là không nghĩ tới năng lực của hắn thế mà còn có thể đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ vô hiệu hóa. Hắn muốn cho là nương tựa theo mình cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đủ để trong trận chiến đấu này chiếm thượng phong. Nhưng mà, quỷ thương năng lực lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng bất đắc dĩ, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ cái này địch nhân cường đại. Hắn hồi tưởng lại trước đó cùng quỷ thương giao thủ quá trình, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện. Hắn ý đồ từ đó tìm tới quỷ thương năng lực sơ hở, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lần này phiền toái. Dĩ Nạn cau mày, trong lòng âm thầm suy tư cách đối phó. Lông mày của hắn chăm chú địa vặn cùng một chỗ, phản phất đánh một cái bế tắc. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu sầu lo, hắn biết mình hiện tại gặp phải to lớn khốn cảnh. Nếu như không thể mau chóng tìm tới ứng đối quỷ thương năng lực phương pháp, trận chiến đấu này rất có thể sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng địa vận chuyển, các loại ý nghĩ giống như pháo hoa tại trong đầu của hắn nở rộ lại giật tắt. Nếu là như vậy thì phiền toái. Dĩ Nạn trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn biết, quỷ thương năng lực quá mức cường đại, cơ hồ khiến hắn tất cả thủ đoạn công kích đều đã mất đi hiệu quả. Ánh mắt của hắn trên chiến trường quét mắt, hy vọng có thể tìm tới một tia cơ hội đột phá. Nhưng mà, hết thảy chung quanh đều lộ ra như vậy tuyệt vọng. Kia mở tối ỉm kẹo đao không gian, kia vỡ vụn vách tường, kia tràn ngập khói lửa, đều phảng phất tại nói trận chiến đấu này gian nan. Như vậy duy nhất đối vị này quỷ thương hữu hiệu thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ có Hải Lâu Thạch vũ khí. Dĩ Nạn trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hải Lâu Thạch, đó là một loại thần bí mà cường đại vật chất, có thể khắc chế trái ác quỷ năng lực. Nghĩ tới đây, Dĩ Nạn ánh mắt trở nên kiên định. Hắn cấp tốc đem dị dịn giặt cả thu hồi vào kiếm, động tác kia gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó, hắn ở trong lòng yên lặng kêu gọi hệ thống, chỉ gặp một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, hắn từ hệ thống bên trong xuất ra một thanh kiếm đá. Thanh này kiếm đá nhìn như phổ thông, lại tản ra một loại đặc biệt khí tức. Thân kiếm hơi có vẻ thô ráp, nhưng trên đó hoa văn lại phản phất tẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Màu sắc của nó u ám, không có gì dịn dặn cả như vậy hào quang chói sáng, lại cho người ta một loại trầm ổn mà nặng nề cảm giác. Thanh này kiếm đá là Dĩ Nạn trước đó tại hệ thống rút đến, cũng là Dĩ Nạn trên thân duy nhất một thanh lấy Hải Lâu Thạch chế tạo vũ khí. Dĩ Nạn biết rõ Hải Lâu Thạch đối năng lực giả tác dụng khắc chế, giờ phút này hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thanh kiếm này bên trên. Hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, cảm thụ được Hải Lâu Thạch kia đặc biệt cảm nhận, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng mới. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Quỷ Thương, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tâm cùng đấu trí. Quỷ Thương nhìn thấy Dĩ Nạn lấy ra thanh kiếm kia, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Cái kia giấu ở khói đen bên trong con mắt, để lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Làm duy nhất có thể áp chế vật phẩm của mình, Quỷ Thương tự nhiên nhận ra Dĩ Nạn trong tay thanh kia vũ khí là Hải Lâu Thạch vũ khí. Hắn biết rõ Hải Lâu Thạch đối với mình năng lực uy hiếp, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Thân thể của hắn trong không khí run nhẹ nhẹ, phảng phất tại tự hỏi cách đối phó. Cái kia màu đen sương mù cũng biến thành càng thêm nồng đậm, tựa hồ tại ý đồ tăng cường bản thân phòng ngự. Ngay tại Dĩ Nạn xuất ra kiếm đá liền muốn hướng về Quỷ Thương đánh tới thời điểm, từng đạo cốt thứ từ Dĩ Nạn dưới thân không có dấu hiệu nào mà bốc lên. Những cái kia cốt thứ như là đột nhiên từ dưới đất chui ra ác ma chi nha, bén nhọn mà sắc bén. Tại kia khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông trên chiến trường, bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị mà kinh dị. Theo từng tiếng phốc phốc thanh âm vang lên, thanh âm kia tại yên tĩnh ỉm kéo đao bên trong lộ ra phá lệ chói tai, phản phất là tử vong nhạc dạo. Những cái kia cốt thứ như là một đám điên cuồng ác ma, lấy làm cho người liễu lơi tốc độ cùng lực lượng, trực tiếp liền đâm mặc vào Dĩ Nạn thân thể. Cốt thứ xuyên thấu ra thịt một khắc này, máu tươi văng khắp nơi, trên không trung tách ra từng đóa thảm liệt huyết hoa. Dĩ Nạn thân thể mãnh địa cứng đờ, trên mặt của hắn lộ ra thống khổ cùng ánh mắt khiếp sợ. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất đọc lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cốt thứ tại bên trong thân thể mình băng lãnh xúc cảm, mỗi một cây cốt thứ đều giống như một thanh vô tình lưỡi dao, hung hăng địa xé rách thân thể của hắn. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, cơ hồ muốn đem ý thức của hắn bao phủ. Bị xỏ xuyên thân thể về sau Dĩ Nạn mới phát hiện, nguyên lai là mới vừa rồi bị mình đánh bay Thiên Long thi triển năng lực. Vừa rồi Dĩ Nạn quá mức kinh ngạc quỷ thương năng lực, đến mức hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở quỷ thương trên thân, hoàn toàn không để ý đến chung quanh những địch nhân khác động tĩnh. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Thiên Long, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ ở thời khắc mấu chốt này bị Thiên Long đánh lén thành công. Nhìn thấy Dĩ Nạn thân thể bị cốt thứ lâm xuyên, Thiên Long trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Cái kia nguyên bản tràn ngập ánh mắt sợ hãi bên trong, giờ phút này nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn cùng hưng phấn. Thiên Long thi triển năng lực, chậm rãi địa thu hồi cốt thứ, phản phất tại hưởng thụ lấy giờ khắc này thắng lợi. Theo cốt thứ bị một chút xíu địa thu hồi đi, Dĩ Nạn thân thể cũng theo đó đã mất đi trèo trống, hắn liền tựa như thật không có sinh cơ đồng dạng, chậm rãi địa rơi trên mặt đất. Thân thể của hắn trùng điệp địa ngã tại băng lanh trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Ánh mắt của hắn có chút nhắm lại, máu tươi không ngừng địa từ miệng vết thương của hắn chỗ tuôn ra, nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Thân thể của hắn không nhúc nhích, phản phất đã lâm vào bóng tối vô tận bên trong chương 343. Không bị thương chút nào Dĩ Nạn chương 343, không bị thương chút nào Dĩ Nạn tại ỉm kéo đao kia lờ mờ mà tràn ngập cảm giác gáp bách trong không gian, bầu không khí phản phất đọc lại. Dĩ Nạn bị Thiên Long cốt thứ xuyên qua thân thể về sau, cả người như là như diều đứt dây, bất lực địa từ không trung rơi xuống. Thân thể của hắn trùng điệp địa ngã xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất là vận mệnh trùng tang tại gõ vang. Một khắc này, phản phất hết thể đều lâm vào tuyệt vọng yên tĩnh. Cho bụi tại Dĩ Nạn xuống đất trong nháy mắt giơ lên, lại chậm rãi rơi xuống, như đều là trận này thảm liệt chiến đấu rơi xuống một đạo màn che. Dĩ Nạn nằm tại băng lãnh trên mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương của hắn chỗ cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân một mảnh thổ địa. Ánh mắt của hắn có chút tan rã, ý thức cũng tại dần dần mơ hồ, phản phất sinh mệnh hỏa diễm sắp dập tắt. Nhìn thấy gì nạn ngã xuống, Thiên Long kia nguyên bản tràn ngập sợ hãi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, khỏe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, nụ cười kia như là nụ cười của ác ma, để cho người ta không rét mà run. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh miệt, phản phất tại nhìn xem một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hừ, cùng dâu trắng nổi danh tốc kiếm quỷ cũng chỉ có loại trình độ này. Thiên Long thanh âm tại cái này yên tĩnh trong không gian quen quẩn, mang theo một loại người thắng ngạo mạn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, như cùng đi từ địa ngục gào thét. Mỗi một chữ đều phảng phất mang theo nặng nề lực lượng, trùng điệp điểm nện ở dị nạn trong lòng. Thiên Long hai tay ôm ở trước ngực, có chút hất cằm lên, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Ánh mắt của hắn tại dị nạn trên thân quét mắt, phảng phất tại thưởng thức kiệt tác của mình. Trong lòng của hắn đầy đắc ý cùng thỏa mãn, hắn cảm thấy mình rốt cục chiến thắng cái này địch nhân cường đại, đã chứng minh thực lực của mình. Quỷ Thương thấy thế, trong lòng tràn đầy cẩn thận cùng hồ nghi. Hắn có chút meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất dị nạn, phảng phất tại xem kỹ một cái tràn ngập không biết nguy hiểm bí ẩn. Sau đó, hắn quyết định cẩn thận từng ly từng tí đi lên kiểm tra dị nạn đến cùng chết chưa. Thân thể của hắn như là bị hắc ám giao phó sinh mệnh, chậm rãi địa hóa thành màu đen sương mù. Sương khói kia lượn lờ dâng lên, như là một đầu đốn lượn bí tơ, chậm rãi địa tới gần dị nạn. Quỷ Thương ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, mỗi một tia ánh mắt đều như là một thanh sắc bén truy thủ, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Hắn biết rõ dị nạn cường đại, đó là một loại để cho người ta sợ hãi lực lượng, bọn hắn đã lúc trước trong lúc giao thủ khắc sâu địa cảm nhận được. Dù cho dị nạn bây giờ nhìn lại đã không có chút nào sinh cơ, như là một cái bị vận mệnh vứt bỏ con rối, nhưng Quỷ Thương cũng không dám phớt lờ. Hắn hiểu được, tại cái này tràn ngập biến số trên chiến trường bất kỳ cái gì một tia sơ sẩy đều có thể mang đến chí mạng hậu quả. Ngay tại Quỷ Thương sắp đụng phải dị nạn thời điểm, nguyên bản yên tĩnh như cùng chết vong chi địa tràng cảnh trong nháy mắt bị đánh phá. Nguyên bản không nhúc nhích dị nạn đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt đó, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Thân thể của hắn như là lò xo trong nháy mắt bắn lên, tốc độ nhanh chóng để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Dị nạn kia như là báo đi săn mạnh mẽ thân thể tại bắn lên trong nháy mắt, ánh mắt bên trong nổ bắn ra lăng lệ quang mang. Hắn không chút do dự địa trực tiếp vung trong tay Hải Lâu Thạch kiếm, thanh kiếm kia tại mở tối tia sáng bên trong lóe ra băng lãnh quang mang, phảng phất là lưỡi hái của tử thần. Thân kiếm có chút rung động, tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Hải Lâu Thạch kia đặc biệt cảm nhận, để thanh kiếm này tràn đầy cảm giác áp bách. Trên lưỡi kiếm phảng phất lưu chuyển lên một tầng như có như không hàn quang, quang mang kia tại cái này mở tối ỉm kéo đao trong không gian lộ ra phá lệ trước mắt, phảng phất là đối với địch nhân một loại uy mắng cảnh cáo. Bị dị nạn đột nhiên tập kích, Quỷ Thương căn bản phản ứng không kịp. Thân thể của hắn còn dừng lại tại cái kia màu đen xương mù hình thái, phảng phất bị thời gian đọc lại. Quỷ Thương ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, đó là một loại sâu tận xương thủy rung động. Hắn chẳng thể nghĩ tới dị nạn lại còn sống, hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phát động như thế tấn mãnh công kích. Đầu óc của hắn trống rỗng, tư duy tại thời khắc này phảng phất đình chỉ vận chuyển. Hắn mở to hai mắt nhìn xem kia cấp tốc chém tới Hải Lâu Thạch kiếm, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Quỷ Thương muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc đó phảng phất trở nên vô cùng nặng nề, mỗi một cái động tác đều trở nên dị thường gian nan. Cái kia màu đen xương mù tại kiếm phong áp bách dưới bốn chỗ phiêu tán, lại không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự. Dị nạn chém xuống một kiếm, kia Hải Lâu Thạch kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Lưỡi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cùng, mang theo một trận bén nhọn phong thanh. Một kiếm này lực lượng như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp đem Quỷ Thương dương bay mấy mét khoảng cách, kia cường đại lực trùng kích để Quỷ Thương thân thể như là bị cuồng phong quét sạch lá rụng, không có chút nào sức chống cự. Quỷ Thương thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, kia uy tích phảng phất là vận mệnh bất đắc dĩ phát hoạn. Thân thể của hắn ở giữa không trung bất lực địa xoay tròn lấy, màu đen xương mù tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào dần dần tiêu tán. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng thống khổ, phảng phất không thể nào tiếp thu được biến cố bất thình lình. Sau đó, hắn trùng điệp địa ngã trên đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Mặt đất tại hắn va chạm hạ run nhẹ nhẹ, phảng phất cũng đang vì cái này lực lượng cường đại mà cảm thấy chấn kinh. Hắn gói đen hình thái cũng trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra cái kia mặt mũi tái nhợt. Quỷ Thương sắc mặt như là giấy trắng, không có chút huyết sắc nào. Trong ánh mắt của hắn đã mất đi ngày xưa tự tin cùng giảo hoạt, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng mỏi mệt. Tóc của hắn lộn xộn địa tản mát ở trên mặt, khóe miệng còn lưu lại một tia huyết kế. Hắn nằm trên mặt đất, thân thể khẽ run, phảng phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Thiên Long nhìn thấy đột nhiên bạo khởi dị nạn, không khỏi giật nảy cả mình. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, phảng phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới. Làm sao có thể? Toàn thân của hắn đều bị xỏ xuyên, thế mà còn sống. Thiên Long trong lòng như là nhấc lên kinh đảo hải lãng, chấn kinh cùng sợ hãi tại nội tâm của hắn chỗ sâu điên cuồng lan tràn. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm dị nạn, phảng phất muốn từ dị nạn trên thân tìm tới đáp án. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều mang không thể tin cảm xúc. Tại cái này mở tối ỉm kéo đao trong không gian, Thiên Long chấn kinh phảng phất để không khí đều ngưng kết lại. Hắn vốn cho là mình đã lấy được thắng lợi, kia cốt thứ xuyên qua dị nạn thân thể trong nháy mắt, trong lòng của hắn dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác thành tựu cùng thắng lợi vui sướng. Hắn cho là mình rốt cục đánh bại cái này địch nhân cường đại, vì chính mình cùng bảy thú kỵ sĩ đoàn thắng được vinh quang cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng địa cho hắn một cái nặng nề cái tát. Hắn chẳng thể nghĩ tới dị nạn lại còn có như thế cường đại sinh mệnh lực, kia bị xỏ xuyên thân thể phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Thân thể của hắn không tự chủ được địa lùi về phía sau mấy bước, bước chân có vẻ hơi bối rối. Mỗi một bước đều phảng phất mang theo áp lực nặng nề, để tâm tình của hắn càng thêm nặng nề.